Chương 1. Lỗ Đề Hạt, tốt đọc sách chương 1, Lỗ Đề Hạt, tốt đọc sách. Lỗ Đề Hạt dừng bước, có thể hay không cho ta mượn 50 lượng, tháng sau liền trả lại ngươi?
Không có.
Lỗ Đề Hạt nói đùa, ngươi không phải vừa nhận quan bổng?
Coi như bổng không đủ tiền, thêm chi, lộc đồng, áo ban thưởng các loại phụ cấp, cũng không ít đi, cần gì keo kiệt.
Vị Châu, tiểu trùng, trong, kinh lược tướng công phủ bên ngoài.
Lỗ Đạt bước chân không ngừng, trên thân giáp nhẹ tại dần dần dày xương sớm bên trong va chạm ra thanh thúy thanh âm.
Liên gặp hắn thân cao 6 thước, eo khoát 10 bầy, mặt tròn hai lớn, mũi thẳng một bông, một đôi hai tay có thể phi ngựa, đem giáp nhẹ đều trống như muốn nổ tung. Quả thực là một bộ mặc giáp hành thang vượt bảo mã, xông pha chiến đấu bách nhân địch tốt túi ra. Giờ phút này đầu hắn cũng không trở về, ánh mắt dừng lại trên tay thư tịch, không nhịn được nói, đi đi đi.
Nói không có là không có, đừng muốn chỉ hoán sái ra đọc sách.
Người cái này chữ lớn không biết mấy cái thôn dựng thẳng, sao liền 50 lượng bạc đều không, không phải là không để ý đồng bào chi tình.
Vay tiền người vẫn chưa từ bỏ ý định.
Lỗ Đạt bỗng nhiên định đủ, hai mắt trợn lên.
Không chút nào mờ, bay lên chính là một ước, phanh âm thanh liền đem cái này vay tiền người đá ra mấy trượng xa.
Thằng nước tặc, ngươi không phải cũng không có, còn hỏi ta mượn.
Chớ cho rằng sái ra không biết rõ, ngươi là nghị bên quan, mua thống nhất quản lý làm chi vị để tránh chiến sự.
Thật sự là tức chết ta vậy.
Lại ăn ra ra một quyền.
Vay tiền người như lăn đất hổ lâu ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy không dám tin.
Tướng công phủ bên trong, ngươi dám động võ?
Ngươi lại nhìn ngươi ở nơi nào?
Lỗ Đạt nhe răng cười một tiếng.
Vay tiền người sững sờ cúi đầu, liền chuyển biến tốt có khéo hay không, hắn đã thuận thế lăn đến bên ngoài phủ bản đá xanh trên đường.
Trong phủ sai dịch mắt nhìn mũi nhọn, giống như chưa tỉnh.
Nói đùa, cái này Lỗ Đề Hạt thế nhưng là tiểu trùng tướng công trước mắt hùng nhân, bọn hắn ăn tim gấu gan bao dám quản cái này hùng nhân sự tình.
Đừng đánh người chết là được.
Lỗ Đề Hạt đắc thế không tha người, ánh mắt buộc lộ một tia tàn nhẫn, đệm bước xoay eo, liền ầm vang xuất hiện ở đây mặt người trước, sau đó là
đống cắt đồng dạng lớn năm đấm rơi xuống.
Một quyền dầu tương cửa hàng.
Vay tiền người lập tức mắt buốc kim hoa, trên mặt bị thương.
Hắn còn muốn phản kháng, vươn lên mũ chiến đấu đập tới, nhưng Lỗ Đề Hạt tay mắt lênh lẹ, chụp đập lấy, cũng làm một thanh cứng rắn thép đúc bằng sắt tạo mũ chiến đấu, thế mà như mị sợi bị hắn vặn bẻo bóp nát.
Hai quyền tiệm tơ lụa.
Vay tiền người lập tức răng cửa đều rơi, tiên huyết tung tóe.
Ba quyền thủy lục đạo tràng.
Liên đánh cho này người sống khí tức yếu ớt, hít vào nhiều thở ra ít.
Vừa lúc, gần 10 tên cùng xuyên giáp nhẹ, tay ôm mũ chiến đấu Đề Hạt, mới vừa lên bẩm công sự nhận lấy đồng lộng, lần lượt hạ giá trị ly khai.
Giờ phút này trông thấy cái này màn, lập tức hốt hoảng bật lên.
Lỗ Đạt huynh bất giận.
Mọi người đồng liêu một trận, cũng không hưng tự giết lẫn nhau a.
Nhanh nhanh nhanh, nhanh ôm lấy Lỗ Đạt huynh, Đỗ Phi cái thằng này, đánh như thế nào lên Lỗ Đạt tính toán.
Ở đây Đề Hạt thấy thế nhau nhau kinh hãi, hai ba cái ôm lấy Lỗ Đạt cánh tay, hai ba cái kéo lấy Đỗ Phi thân thể đảo đầu, còn có hai cái tại Lỗ Đạt bên thai nói lời hữu ích.
Lỗ Đạt hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thu tư thế, từ trong ngực lấy ra một bản có chút nhăn quyển tống hình thống.
Lỗ Đạt, sai ra thế nhưng là bông tha tháng này tam thạch lục túc, lúc này mới cầu được tiểu chủng kinh lược tướng công đáp ứng mượn đọc cuốn sách này, bây giờ bỏ nát, ngươi nói đi, bồi bao nhiêu bạc?
Đỗ Phi sủi lơ trên mặt đất, miệng không thể nói, vừa nói liền hở.
Giờ phút này nghe vậy, lập tức mở to hai mắt nhìn, đúng nói không rõ ràng.
Đỗ Phi bên người hai cái Để Hạt thấy thế, thay Đỗ Phi trả lời, 5 lượng bạc.
Lỗ Đạt, ừm.
10 lượng, 10 lượng.
Hai người hậm hực cười một tiếng, nhanh chóng từ Đỗ Phi trong túi móc ra hắn tháng này toàn bộ đồng lộc, đưa cho Lỗ Đạt.
Lỗ Đạt lúc này mới nhẹ gật đầu, liền tha ngươi cái thằng này mặt chó.
Đỗ Phi thấy thế, khí một đỉnh cổ họng, trợn trắng mắt, lập tức ngất đi.
Ai, không nghĩ ngoại thành dân ầm ầm ngựa, lại hung danh như thế.
Sợ đến Đỗ Phi chó cùng rất dậu, đánh lên Lỗ Đạt minh chủ ý.
Ha ha, đối mặt hổ lang, không cần chạy nhanh nhất, chỉ cần có người lạc hậu là đủ.
Đỗ Phi ngược lại là đánh thật hay bản tính, quên quan thành thống nhất quản lý làm, liền có thể chỉ huy chúng ta Để Hạt cho hắn bán mạng.
Ai nói không phải đâu.
Chúng ta Để Hạt vốn là phụ trách vũ khí đạo tặc công sự, dân núi náo bọn cướp đường, chúng ta tự nhiên không thể đổ cho người khác, liên thủ nha phụ Bạch Khoái tạo ban ba nhân mã trừ hung.
Chỉ là, liền binh mã đô giám tả đại nhân, đều bại trận mà về, còn tàn phế hai chân.
Tổ chim bị phá không chứng lành ư?
Dân ầm ầm ngựa bên trong, hẳn là đúng như đồn đại nói, có yêu đạo tỏa chấn.
Có một tay thổi cắt đi thạch, chỉ thành vừa pháp thuật.
Quái lực loạn thần, hồ gia tinh quái mà nói há có thể dễ tin.
Nhưng nghĩ đến, có thể đánh bại tả đại nhân, tất nhiên là võ nghệ tuyệt đỉnh, xuất thần nhập hóa hạng người.
Một nháy mắt ở giữa, ở đây ngoại trừ Lỗ Đạt bên ngoài, tất cả Đề Hạt đều lộ ra lo lắng.
Lỗ Đạt nhìn xem những này mặt lộ vẻ bối rối đồng bào.
Ánh mắt trông về phía xa, hắn còn có thể nhìn thấy sau lưng tướng công phủ bên trong đứng thẳng Hoàng Cư Lệ, ngân ánh trong đầy, một phái lộng lẫy đường hoàng khí phái chi cảnh.
Chỉ là giờ phút này, trong phủ bầu không khí túc sát, lui tới đều là quân tốt, một chút viện lạc trước càng là treo phúng biếng chiêu hồn dẫn.
Lỗ Đạt như chuông đồng đôi mắt bên trong, hiếm thấy lướt qua một tia hoảng hốt.
Hắn cũng chia không rõ là túc tuệ giác tỉnh, vẫn là chuyển thế đầu thai, trong đầu những cái kia nhà cao tầng, đèn màu nghe hồng chi cảnh hóa trước mặt tướng công phủ trung điệp, dây dưa.
Nửa năm trước hắn bản đang cùng Tây Hạ kỵ binh tác chiến, lão loại một tờ điều lệnh, đem nó điều đến Bị Châu, phụ tá tiểu trùng, làm tên Đề Hạt.
Tháng trước, hắn phụ mệnh tiến về dân núi điều tra địa hình, vẽ bọn cướp đường phân bố địa đồ.
Nhưng trở về trên đường, không biết sao, liền sốt cao không lùi vẻ mặt hốt hoảng, đột nhiên khai thiếu, trong đầu nhiều chút một vị cùng gọi Lỗ Đạt, dân tục học chuyên nghiệp người tương lai ký ức.
Lúc này mới sáng tạo ra hôm nay hắn, đã có người tương lai nhanh nhẹn giàu hoạt tư duy, lại có Lỗ Đề Hạt dũng mãnh trận mắt tính nết, là một loại hoàn toàn mới đặc biệt tính linh.
Lúc này mặc dù cũng là Bắc Tống, Khế Liêu, Tây Hạ nhiều nước cùng tồn tại, nhưng chỉ là Bắc Tống quốc thổ diện tích, liền đâu chỉ ngàn vạn km vuông. Sa trưởng tướng sĩ, lực có thể khiêng đỉnh eo nọ tám thạch, có thể dương cung 300 tấn cân người không phải số ít, chính là sái ra, tùy tiện liền có thể ngãi nổ đại dung thụ. Mà vị kia Tả đại nhân, càng là nhân gian tuyệt đỉnh, đao kiếm song tuyệt, ngàn vạn người bên trong thích hợp an ảnh thủ cấp, sái ra sớm nên bình thường nhìn tới, nhưng vì sao vẫn là có loại kinh kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Sái ra ngày sau sẽ quyền đả trị đồ thể, bỏ chạy nhạn môn huyện. Có thể sái ra chính là người trong triều đình, càng có lớn nhỏ loại nhà tướng công che chở, tống hình thống trung quân luật có lời, phạm thượng mạo phạm quân vệ người, có thể tiền trảm hậu tấu. Ta vì sao muốn trốn a? Vẫn là ăn ít đọc sách thua thiệt ta. Ai là ta, ta là ai? Chỉ tốt ở bề ngoài, không phân rõ, sái ra thật không phân rõ. Lỗ Đạt đấy lòng thì thảo. Sau đó, mấy tên đồng liêu mời Lỗ Đạt đi uống hoa tửu, giải quyết vẻ u sầu. Lỗ Đạt phất phất tay, lấy tống hình thống còn chưa xem hết làm lý do cự tuyệt. Gặp đây, đám người cũng không ngoài ý muốn, kề vai sát cánh rời đi. Trong khoảng thời gian này, Lỗ Đạt thái độ khác thường, Huyền Lương thứ cổ nghiên cứu học vấn, mọi người đã quen thuộc. Dù sao Lỗ Đạt bản tính vẫn như cũ, ký ức rõ ràng, chỉ là lây dính học tập cái này thói quen tôi, đặt ở dân ầm ầm ngựa bực này nguy cơ sớm tối sự tình trước, thực sự không đáng nhắc đến. Chỉ là Lỗ Đạt cả ngày đắm chìm đọc sách bên trong, thậm chí vì chân quý thời gian, từ bỏ chút vốn nên tranh thủ cực nhỏ lợi nhỏ, tại một ít người trong mắt liền trở thành si ngốc ngu ngốc biểu tượng. Đỗ Phi chính là một ít người liệt kê. Đem ngân lượng nhét vào đi bước nhỏ, tại tiếng trống bên trong, Lỗ Đạt ly khai tướng công phủ. Đoan ngọ gần, từng nhà treo lá ngải cứu. Trên đường xe ngựa đi người đều thần thái trước khi xuất phát đội vàng, giống như phía sau có vong hồn nổi mạng. Nhìn thấy Lỗ Đạt cái này thân thể khôi ngô, nhao nhao kinh thán không thôi, ở sau lưng nghị luận người này chính là Lỗ Đề Hạn. Hảo Hảo Tinh đột nhiên hắn tử, cũng không biết hôn phối hay không. Nhà ai cô nương chịu được hắn tử kia có roi. Bất quá hắn thật có thể đổi xe vòng. Lỗ Đạt đối với cái này coi như không nghe, tiến về phiên chợ, mua 3 cân thịt bò một vỏ tân phong hữu. Lại đi hàng thịt mua 6 con hoạt bát chúc thử, 8 cái đại nhục thỏ. Cuối cùng tiến tiệm tạp hóa, giật 10 thất dày như da trâu màu mực vải thô. Lại mời cái đưa phu, đem những này đồ vật kiêng về đến nhà về sau, Lỗ Đạt méo méo dẹp xuống dưới hơn phân nửa đi bước nhỏ, nhướng mày. Nếu là thả trước đó, người cô đơn, bằng vào hắn để hạt bụng lộc, tự nhiên trôi qua có tư có vị. Nhưng bây giờ, Kim Ốc Tàng Tiểu, trong nhà còn có há miệng. Thậm chí, mỗi bữa ăn đến so với hắn còn nhiều. Trong tay một cái liền có quắp đi lên. Nương tử nàng, làm sao có thể ăn như vậy? Lỗ Đạt ánh mắt ngưng tụ, âm thầm phán trách. Chương 2. Nương tử, ngươi rốt cục hiện hình chương 2. Nương tử, ngươi rốt cục hiện hình trên đời thật không có tinh quái quỷ thần sao? Nếu là trước đó, Lỗ Đạt đại khái là không tin. Có thể chính mình đến một lần thức tỉnh túc tuệ. Thứ hai sốt cao không lùi lúc, vừa có một nữ tử áo trắng bung dù mà đến, tự xưng chính là xuyên thục núi thanh thành nhân sĩ. Hai người chúng ta chính là mười thế tình duyên tu được kiếp này chung gối, hôm nay chuyên tới để báo ân. Lại thêm số lượng ngày trước, trong đầu có thêm một cái kiện kỳ quái sự vật sau. Lỗ Đạt xem chừng, thế gian này thật có chuyện bị quái. Hắn có lẽ chính là thứ nhất. Nhưng một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hảo hán, ủy thần cũng cần hương hỏa. Còn tốt có 10 lượng bạc ngoài định mức tiền thu, Đỗ Phi thật là mưa đúng lúc vậy. Lỗ Đạt cảm khái câu, dọc đường từng dãy rách nát ngói phòng gỗ, nước tứ chảy ngang đường đi, hai bên cảnh vật dần dần trở nên tinh xảo rộng lớn bắt đầu. Rất nhanh, Lỗ Đạt đứng ở trước cửa nhà. Nhà nhỏ ở vào vị châu đông nam sái Kim Mai, tiếp giáp Đại Tinh Hà, xem như sông cảnh phòng. Mặc dù chỉ có tiến lớn nhỏ, không tính cao rộng, nhưng trong ngoài sạch sẽ sạch sẽ. Vậy cá trên ngói, bách một bàn tay, tường viện cùng mặt đất dùng chính là đặc sản gạch xanh, khe gạch rõ ràng bình thẳng, lại thành thiên nhiên sơ khe nước, cùng trước đó những cái kia ngói phòng gỗ, thành thiên nhiên so sánh. Mà lúc này, tại trạch ngoại môn hàng dưới, đứng thẳng hai người mặc tơ lụa người, một già một trẻ, xem ra đã đợi đợi hồi lâu. Lỗ Đề Hạt, lão giả nhìn thấy Lỗ Đạt, hai mắt tỏa sáng, tiến lên đón. Lỗ Đạt liếc hắn một cái, nói, thế nhưng là đi cầu đao. Lão giả chắp tay, trên mặt hoảng sợ chưa tiêu, run rẩy thanh âm nói, tiểu lão nhi chính là ngoại thành duyệt lai khách sạn trưởng quỹ Trần Ôn, gần đây khách sạn náo loạn quỷ quái, có phần không bình yên, suy nghĩ rất nhiều biện pháp cũng không dùng được, nghe nói Lỗ Đề Hạt tùy thân có ít miệng ra truyền bảo đao, xa trường uống máu, sát khí cực nặng, có thể khu yêu tả, hôm nay chuyên tới để cầu đao. Lỗ Đạt cười ha ha, vỗ vỗ cái bụng nói, đã biết sái ra có gia truyền bảo đao, kia quy củ cũng nên biết được à. Lão giả gật đầu như dã tỏi, biết được, mời đao ngân chí lượng, mời về nhà về sau, cần quấn nhà ba vòng hô to đây là tiểu chủng kinh lược tướng công phụ dưới, Lỗ Đề Hạt gia truyền bảo đao, khai quang thấy máu, chu tà tránh lui, như có không theo, Đề Hạt đích thân đến. Lỗ Đạt gật đầu, đẩy cửa ra, đối hai người nói ra, nếu như thế, các ngươi tạm chờ sái ra một lát, sái ra đi một lát sẽ trở lại. Vâng vâng vâng. Một già một trẻ gật đầu đáp ứng. Tiến vào sân nhỏ, đối diện chính là một gốc cao lớn quế hoa thụ. Mặc dù còn chỉ là năm ánh trắng cảnh, nhưng nhìn kia mở rộng tinh tế chặt cây, liền biết quế hoa nở rộ chi cảnh chói lọi. Đồ ăn mùi thơm chính nồng, cách song xa, phòng bếp lò trước một thước tha bóng hình xinh đẹp ngay tại bận rộn. Quan nhân trở về rồi, hơi chút nghỉ ngơi, rửa mặt một cái, lập tức liền có thể ăn cơm. Ôn nhuận như nước thanh âm huyền chuyển mà đến, còn mang theo một cỗ tài trí lười biếng, liền giống như một cái tiểu xà ở bên thai phú lưới, tê tê dại dại. Lỗ Đạt đi vào trong nhà xem xét, liền gặp trên bàn 6 đồ ăn một chén canh, đều là món ngon, sắc hương vị đều đủ. Vừa khai đàn tân phong tiểu trong suốt, màu sắc như là nam hiên thanh trúc, kia nhàn nhạt mùi thơm ngát cách mấy chỗ xa, đều rõ ràng có thể nghe. Luận quy cách, luận xa xỉ, người bình thường ngày lễ ngày Tết mới có thể hưởng dụng một phen. Lỗ Đạt trong lúc nhất thời thèm ăn nhỏ dãi, lại kiềm chế. Nương tử bất vả, ta lại lấy thanh đao. Lỗ Đạt kêu lên, xuyên qua nhà chính đến phòng ngủ, từ gầm giường lôi ra một cái ẩn tàng hòm gỗ. Mở ra cái dương, lọt vào trong tầm mắt chính là mấy chục thanh cái gọi là gia truyền bảo đao có dài có ngắn, xương nhận hiện đỉ, tỏa ra không ít điểm lấm tấm. Không phải đời chu, mà là thượng chu. Mặc dù đại đa số người bình thường, dốc cả một đời cũng khó có thể gặp được mấy cái cọc quỷ thần sự tình. Càng nhiều hơn chính là tin đồn thất thiệt, nghe nhầm đồn bậy. Nhưng vị châu diện tích lãnh thổ bao la, quản hạt chi cảnh bên trong, đâu chỉ vạn hộ người ta. Tục ngữ nói người bệnh thì lo sợ thì quỷ sinh. Lòng người lưu động trọc khí tràn ngập, tự nhiên lén lén lút lút sự tình không dứt. Động lòng người sợ quỷ, quỷ cũng sợ người, nhất là sợ Lỗ Đạt loại này đi lên chiến trường, từng thấy máu, khí huyết tràn đầy như lửa chẳng hán. Vực này nhân vật tùy thân ra truyền bảo đao, mang theo một vị sát khí, đồng dạng thiên khắc các loại yêu quỷ. Thị trường có nhu cầu, tự nhiên liền có thương nghiệp cung ứng. Lỗ Đạt liền thừa cơ thả ra tiếng gió, làm lên mời đao chấn tả hoạt động. Làm dịu xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết chi quân bách. Chỉ là, bảo đao là giả. Là tìm tiệm thợ rèn mới rèn, sau đó làm cũ. Mà cái gọi là yêu tà, cũng là giả. Nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần mời đao chấn tà đều thuốc đến bệnh trừ, đáng thanh hết thể yêu ma quỷ quái. Nghĩ đến là những này giả thần giả quỷ người, nghe được Lỗ Đề Hạt nhất định đích thân tới, bất đắc dĩ cho hắn một cái chút tình mà đi. Cho bảo đao, kia tiểu lão nhi vội vàng dâng lên mời đao ngân, sau đó thiên ân vạn tạ ly khai. Cổng lớn khép lại, tạm nên mấy phần cho bụi. Một chú ánh nắng chút xuống ra, chiếu lên viện này rơi chiếu sáng rạng rỡ, nhìn kỹ lại, góc tường dưới mái hiên thế mà nửa điểm mạng nhện đều không, con mỗi con rồi chi thuộc, càng là không nhìn thấy mảy may tung tích. Cùng sau lưng tiểu lão nhi người trẻ tuổi, đột nhiên ngừng chân quay đầu, nhìn xem lâm vào yên tĩnh bên trong lỗ trạch, nghi ngờ nói, cha, vừa mới Lỗ Đề Hạt tựa hồ kêu lên nương tử vất vả Lỗ Đề Hạt cái gì thời điểm có thể thất. Tiểu lão nhi nghe vậy, khiển trách câu, nói bậy bạ gì đó. Lỗ Đề Hạt vừa điều nhiệm vị châu nửa năm, người cô đơn nào có gia quyến. Mặc dù có mấy cái bà con xa tìm nơi nương tựa với hắn, nhưng đều ở tại ngoại thành nông thôn, tòa nhà này a liền hắn một người. Thế nhưng là cha, ta thật nghe được. Người trẻ tuổi có chút không phục. Nhưng mà không đợi tiểu lão nhi nhiều lời, dù là hắn thay mắt chỉ đột, cũng rõ ràng từ bên trong nhà nghe được Lỗ Đề Hạt kia hào sảng tiếng cười, rượu ngon thức ăn ngon, có nương tử bực này hiền thê, thật là sái ra kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Đến, cùng uống cùng uống. Tiểu lão nhi bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, cùng người trẻ tuổi lẫn nhau. Nổi da gà lập tức từ hai người lòng bàn chân dâng lên, dọc theo xương sống lưng thẳng thông thiên linh đóng, như là từng cái người chết trong mắt từ trong lỗ chân lông chui ra. Nguy rồi, liền Lỗ Đề Hạt đều bị ma. Đại hung a. Hai người sợ hãi giật mình, doa đến trong ngực bảo đao đều nhanh rơi mất, quỷ khóc sói gào lấy chạy trốn rời đi. Vào đêm, thỏ ngọc treo cao, tinh la mật bố. Ngày mai chính là mùng 5 tháng 5 ngọ, cũng là ngọ nguyệt ngọ nhật thời điểm. Cho khí hạ xuống, thanh khí lên cao, thuộc thiên địa âm dương tuần hoàn bên trong ngày trí dương. Từng nhà đều đuổi tại gà gáy trước đó hái lá ngải cứu, treo ở trên cánh cửa lấy trừ tà khí, lại có thể làm người không nhiễm ôn dịch. Mà lúc này, lỗ trạch bên trong, trên giường, nằm nghiêng một tên người khoác lụa mỏng, nửa chặn nửa che ở bộ vị mấu chốt kiều nga, tinh xảo gương mặt bên trên che kín đau đớn chi sắc, vô ý thức dãy rủa chất keo ngọc phấn thân thể. Chỉ gặp theo nàng bật mèo, da thịt trắng non trên thỉnh thoảng hiện hiện băng lanh âm khí, tại đoan ngọ dương khí sông thực dưới, xé rách thành tổn thương, giống như một cái bị tiên huyết đổ vào trắng men băng nước bình hoa, làm cho người thương tiếc không thôi. Bạch nương tử cắn chặt răng, khống chế lại không phát ra tiếng rên rỉ. Nàng tuy là bạch xà thành tinh, có ngàn năm đạo hạnh, nhưng vì báo ân hóa thành hình người, thân ở vị châu bực này nhân khí, quan khí, tài hoa tụ tập ngàn cố đô thành, mười thành pháp lực chỉ còn lại hai ba thành. Tiết đoan ngọ vừa đến, càng lại như là độ kiếp, một cái không tốt liền phải hiện ra nguyên hình, nguyên khí đại thương. Còn tốt, sau bữa ăn nàng lấy nguyện sự tiền đến, thân thể khó chịu làm lý do, đẩy ra Lỗ Đạt điểm giường ngủ. Chỉ cần sống qua này đêm liền không sao. Thời gian trôi qua, đã là dạng sáng ba khắc, âm dương chi khí đối sông thịnh nhất thời điểm. Bạch nương tử ẩn ẩn có chút khống chế không nổi thể nội pháp lực, trên thân lụa mỏng không gió mà động, dưới bộ ngực bộ vị hiện ra ánh sáng nhạt, giống như gợn sóng quyết tán, dần dần xuất hiện lần tiến, hóa thành đuôi rắn, xoay quanh trên giường. Hắc hưu. Đột nhiên, một đạo dị hưởng âm thanh truyền đến. Bạch nương tử bỗng nhiên ngẩng đầu, liền gặp trang điểm kính sau giấy dán cửa sổ, không biết rõ cái gì thời điểm, xoa ra cái nắm đấm lớn nhỏ động. Ngoài động, một cái to lớn đen thui hắc nhãn cầu, chính ngủ cùng ngủ chuyển động. Có lẽ là thấy chưa đủ nghiền, cái này ánh mắt chủ nhân bỗng nhiên hướng về phía trước va chạm, thật lớn một viên mặt tròn thái lớn đầu lâu, trực tiếp treo ở trong cửa sổ, trang điểm kính bên trên. Chỉ gặp Lỗ Đạt mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, trên mặt giữ tợn chen thành một trương giữ tợn mặt quỷ, cười nói, "Nương tử, sái ra khổ đợi một đêm, ngươi rốt cục hiện hình." A a a. Trên giường Bạch nương tử dọa đến tam thi thần cuồng loạn, hồn đều muốn bay, thét lên không ngừng, đuôi rắn trong nháy mắt kéo căng. Chương 3. Chí quái đồ, mục kích thuật chương 3, chí quái đồ, mục kích thuật nương tử chớ lo, an tâm cúc mắc, ta đã vì ngươi chuẩn bị ăn uống cùng che nắng bài thô, bảo đảm ngươi chu toàn. Bạch nương tử trên mặt hoảng sợ chưa tiêu, đã thấy Lô Đạt thế mà rón rén bước đi thong thả vào nhà bên trong, trong tay thì chộp lấy một thanh sáng loáng, sáng trưng đầu cánh côn. Côn thân một dài một ngắn, ở giữa có một thiết hoàn kết nối, chủ côn vừa nhanh vừa mạnh, sao côn nhẹ nhàng nhìn biến, cả hai mặt ngoài trải rộng năm xưa vết máu, loang lổ như mai, một cố dọa người sát khí truyền đến, người bình thường nhìn tới như bị mãnh hổ nhìn thẳng. Thế nhân đều đồn đại, chính Lô Đạt thả ra nói, Lỗ Đề Hạt ra truyền mấy cái đại đao, am hiểu đao pháp. Kỳ thật Lỗ Đạt tổng quân nhiều năm, am hiểu nhất sông pha chiến đấu chi pháp, còn làm một tay áp đáy hòm côn pháp, vậy mực không tiến, võ nghệ siêu cường. Tướng công vì sao sách côn? Bạch Nương Tử cố nén đau nhức ý, kéo đến chăn che kín đuôi rắn, rụt rè nhìn xem Lỗ Đạt. Lỗ Đạt cũng không giấu giếm, cao giọng nói ra, tất nhiên là để phòng Nương Tử ngươi có hại ta chi tâm, bất quá lần này cũng không cần. Ngoài miệng nói không cần đến, nhưng Lỗ Đạt trong tay còn nắm chặt đầu cánh côn. Biết được Bạch Nương Tử thật sự là xà tinh, Lỗ Đạt đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Tốt lắm, chỉ là xà tinh. Nếu là cái gì thỏ nhi ra, thương trung thử, hoặc là hòa bì, ngàn năm dạ xoa chi lưu, Lỗ Đạt nói không chừng chỉ có đau nhức hạ sát thủ. Bạch Nương Tử dù sao cũng là nhiều năm xà tinh, rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn. Giờ phút này ra vẻ trấn định, giọng dịu dàng hỏi, tướng công sao liền xác định ta là yêu? Lỗ Đạt, Nương Tử ngươi không thích đồ ăn nóng, đứng ở bên ngoài tất bung dù che nắng, lập thân chỗ, sâu kiến lui tránh, làn da trắng nõn như tuyết tháng qua hết thảy tiểu thư khuê cát, nhiệt độ cơ thể ngày ấm đêm lạnh, mỗi khi gặp đêm trăng tròn liền hưng phấn khuấy động. Nương Tử, ngươi còn nói ngươi không phải yêu? Bạch Nương Tử lập tức vừa sợ, tướng công ngươi một mực tại bí mật quan sát ta. Lỗ Đạt cười to vài tiếng, như sấm sét nổ vang, không đề cập tới cái này gốc dạng, mà là tràn đầy phấn khởi tiến đến giường trước đó. Nương Tử, ngươi cái đuôi cũng cần đắp chăn để tránh bị cảm lạnh sao? Nương Tử có thể để cho ta nhìn xem ngươi đuôi rắn cùng thân người chỗ nối tiếp, đến tuột cùng ra sao cấu tạo, sái ra thật sự là hiếu kỳ cực kỳ. Nương Tử như thế biểu lộ, thế nhưng là xa lạ. Nhưng phàm yêu quái, vì sao đều muốn làm người? Nương Tử ngươi hóa thành hình người về sau, tựa hồ cũng kế thừa xà yêu bộ phận quen thuộc, nói cách khác, cho dù thành tinh yêu quái, cũng là không cách nào triệt để che giấu nguyên thủy bản năng sao? Hoặc là đạo hạnh không đủ? Xà yêu tiếng nói, cùng xã thử hoàng hồ giã quyển hùng bi chi lưu chung sao? Vì sao từ xưa đến nay, báo ân yêu tinh đều ưa thích lấy thân báo đáp, liền không thể làm trâu làm ngựa chuyển vận tài vận? Vẫn là nói, cũng coi trọng người tướng mạo nhan trị. Người yêu kết hợp, có thể hay không đản sinh dòng dõi? Là nhân yêu, vẫn là yêu nhân, vẫn là nửa người nửa yêu? Đúng rồi, Nương Tử ngươi là có hay không còn có cái gọi là tiểu thanh muội muội? Như châu rơi khay ngọc, liên tiếp mấy đạo truy vấn, Bạch Nương Tử nghe được sửng sốt một chút. Nhất là câu nói sau cùng, Bạch Nương Tử lập tức sợ hãi, trong đầu loạn thành một bầy bộn não. Quan nhân, làm sao biết đến? Hắn cũng quá tốt hỏi a. Nhìn xem Bạch Nương Tử thất thần biểu lộ, Lỗ Đạt lúc này mới kịp phản ứng. Bạch Nương Tử bây giờ trạng thái, thực sự không thích hợp làm cái giải hoặc tiên sinh, không khỏi đè xuống trong lòng hiếu kỳ, ngược lại chỉ vào trong viện phía dưới cây quế hoa thọ lồng. Làm nghe nói yêu tinh có thải bổ tinh khí tức giận lấy toàn tự thân thuyết pháp, Nương Tử xin cứ tự nhiên. Đa tạ quan nhân. Bạch Nương Tử chống tay ngồi dậy, cũng không thấy nàng bấm niệm pháp quyết thi pháp, tái nhợt đôi môi khẽ nhếch, đóng mở nhúc nhích ở giữa, liền có hình quang chợt hiện, đột nhiên nổi lên một trận gió mát. Trong viện chuột thỏ bản sung mãn thân thể, trong nháy mắt khô quắt xuống dưới, một ô mắt trần có thể thấy, hiện lên mực đỏ sắc sinh khí, theo gió mát cuốn ngược, thổi nhập Bạch Nương Tử trong miệng. Lập tức, nàng bản tái nhợt đôi môi trở nên tiên diễm bắt đầu, hồng nhuận đứt át, một cô vũ mị chi ý lưu chuyển mà ra. Rượu, rượu a. Lỗ Đạt nhìn xem cái này màn, hai con phóng hỏa mắt bắn ra tinh quang, hài lòng gật đầu. Có chuột thỏ tức giận thải bổ, lại thêm chi Lỗ Đạt dùng che nắng miếng vải đen đem cửa phòng ngủ cửa sổ cuốn cái kín không kẽ hở. Bạch Nương Tử thuận lợi qua đoan ngọ chi kiếp. Một ngày sau, chính gặp đầu tháng 6 nghỉ mục. Trong viện quế hoa thụ dưới giường mở một chương đệm thảm, trên nệm đè ép số đàn tân phong hữu. Bạch Nương Tử không sợ nhiệt độ cao, mang sang vừa trứng tốt trọng dương mật tinh bánh ngọt, rội lên một môi nồng đậm giá tương, ngồi quỳ chân đến Lỗ Đạt trước mặt. Một người một yêu ở giữa xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ, quan hệ thân mật hơn mấy phần. Bạch Nương Tử cũng không còn che lấp chính mình thân là yêu tinh thần dị. Ăn bánh ngọt uống rượu, Lỗ Đạt đột nhiên mở miệng, còn xin Nương Tử dạy ta tu tiên cầu đạo chi pháp. Dân ầm ầm ngựa giống như đeo lên cổ lấy mạng dây thừng, ai cũng không biết rõ cái gì thời điểm sẽ nhấc lên. Lỗ Đạt mặc dù long tinh hổ mãnh, võ nghệ hơn người, nhưng tự giác so sánh với binh mã đô giám tạ bất hối, còn kém rất nhiều. Đại Tống triều dân phong lưu hãn, tập võ chi phong hưng thịnh, từng cái võ đạo lưu phái tầng tầng lớp lớp, thỉnh thoảng liền toát ra cái gì kinh thế du hiệp, thiên cổ mạnh tướng. Nhưng cuối cùng, trốn không thoát rèn luyện cân cốt khí huyết mạnh, rèn luyện quyền cước kỹ nghệ chi xảo. Cũng không cứng nhắc cảnh giới võ học, chỉ là không rõ ràng dùng một đấu một vạn, ngàn người địch, bách nhân địch, mười người địch để cân nhắc người tập võ mạnh yếu. Chính Lỗ Đạt, đại khái có tiếp cận bách nhân địch thực lực. Đặt ở trên chiến trường, có thể ảnh hưởng một trận phạm vi nhỏ thế cục, nếu là cưỡi lên ngựa, phối hợp giáp trụ, chiến lực tự nhiên lại dâng lên mấy thành không thôi. Nhưng vẫn là so không lên Tạ Bất Hối, phàm là có thể ngồi lên binh mã đô giám chi vị, thực lực sẽ không thấp hơn ngàn người địch. Tạ Bất Hối đều tốc độ ánh sáng quỷ bại, Lỗ Đạt suy nghĩ, coi như đến tôn một đấu một vạn tuyệt thế mãnh nhân, sợ cũng quá sức. Thật gặp được đã có thành tiểu yêu quỷ, người tập võ cũng chỉ là hành tẩu huyết thực, nhiều lắm là giống Tạ Bất Hối như vậy, bảo toàn tính mạng thôi. Mọi loại đều hạ phẩm, chỉ có tu tiên cao. Càng vô phải nói, nếu như trong đầu Bạch Xà báo ân dân tục cố sự không giả, có trời mới biết kia pháp hải cái gì thời điểm sẽ đủ tới, đến một tay hàng yêu trừ ma. Trấn Bạch Nương Tử tại Lôi Phong Tháp, độ sái ra là Phật môn kim cương. Lo xa gần lo ra thân, cho nên Lỗ Đạt tự nhiên không muốn buông tha Bạch Nương Tử chén này cơm chùa. Quan nhân thế nhưng là lo lắng chiếm cứ dân núi cái đám kia bọn cướp đường. Chính là, không biết Nương Tử nhưng có biết bọn cướp đường lai lịch, thật có yêu đạo. Bạch Nương Tử thở dài, ta lâu tại núi sâu tu hành, không nghe thấy chuyện nhân gian. Bất quá ta từng vọng khí xem mây, chỉ gặp dân trên núi không, nhân khí yêu khí quan khí hỗn tạp pha tạp, nhiễu loạn thiên tượng, nghĩ đến phía sau nhất định có người tu hành dở trò. Quan nhân nếu là lo lắng, không ngại từ đi chức quan, theo ta rời đi, vô luận là ẩn cư sơn lâm vẫn là làm cái ông nhà giàu, có ta tại, định hộ quan nhân một đời an ổn. Lỗ Đạt nhướng mày, Nương Tử đây là ý gì? Sái gia ăn lộc của vua, liền trung quân sự tình, loại nhà đối Sái gia một mảnh chân thành, Sái gia sao có thể bỏ đi rời đi? Việc này, đừng muốn nhắc lại. Vẫn là nói về Sái gia chuyện tu tiên. Bạch Nương Tử trầm mặc một lát, mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, tha thứ ta nói thẳng, tướng công ngươi, tu tiên không dễ. Lỗ Đạt song mi dựng lên, giải thích thế nào? Có câu nói là thân này không có thần tiên cốt, tu gặp chân tiên chớ lãng cầu. Bạch Nương Tử, thế gian sinh linh, vô luận tẩu thú phi cầm vẫn là nhân loại, cái gọi là tu tiên, đều trốn không thoát cái minh nguyên thần, tiêu thất thần, bỏ đi giả giữ lại thực. Nguyên thần bẩm thụ tiên tiên tinh khí sở sinh, làm sinh mệnh căn bản, các ngươi người tập võ, nhất là cùng loại tướng công ngươi dạng này trời sinh thần lực người, chính là nguyên thần cường đại ngoại tượng. Thức thần chính là hậu tiên gặp gỡ thất tình lục dục biến thành, thu phong vân quang ảnh, sướng vui giận buồn ảnh hưởng, cũng như mây đen cái đỉnh, vắt ngang ở nguyên thần phía trên, điều khiển một người bản tính, hỗn loạn chân linh. Chỉ có tiêu thất thần, minh nguyên thần, tích lũy tinh khí, tại trong mi tâm quan tưởng ra một tôn âm thần, mới có thể tu tiên. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Cái gọi là tiên nhân, chính là âm thần qua ba thai năm khó, đạo tâm không loạn, cùng ta hợp nhất không phân khác biệt tiêu giao chi cảnh. Bạch Nương Tử dáng vẻ đoan trang ngồi quỳ chân tại thảm, một bộ áo trắng nhu rèn giống như tư thái, chân nhắn vô cùng, tản ra câu người mùi hương thoang thoảng. Phối thêm này tấm truyền đạo học nghề giọng điệu, thế mà cho người ta một loại thánh khiết không thể làm bẩn ảo giác. Nàng nhìn xem trước mặt Lỗ Đạt, mắt lộ ra vẻ phức tạp, đáng tiếc tướng công ngươi tiên tiên nguyên thần cường đại, thức thần hôn tạp dễ giận, càng là thân ở con trước, thân bất do kỷ. Tu tiên độ khó, vốn là viễn siêu người bình thường. Càng là thiên cô tinh chuyển thế, nam nhân có được, lục thân không điểm, chuyên khắc thân bằng sư môn, cũng chính là ta đạo hạnh thâm hậu còn có 10 thế tình duyên, mới có thể không sợ. Đoán chừng cũng không có cái nào tu giả đạo sĩ, dám thu ngươi làm đồ, truyền lục tụ thật. Dù sao tu tiên cũng không phải cầm một bản công pháp, trốn ở xó xỉnh liền có thể tu thành, sư môn chỉ đạo, đồng đạo giao lưu, lao tới hồng trần gặp bản tính. Một cái cũng không có thể thiếu. Lỗ Đạt có chút giật mình, không nghĩ tu tiên lại có nhiều môn như vậy nói. Hắn ăn hai ngọn rượu, mượn tiểu kình cấp trên, ánh mắt lấp lóe, lộ ra vẻ trầm tư. Tựa hồ có chút thụ đả kích. Nhìn Lỗ Đạt bộ dáng này, Bạch Nương Tử lòng có không đành lòng, không khỏi khích lệ nói, nhưng tướng công chớ lo, có câu nói là ngàn đãi vạn lộc mặc dù vất vả, thổi hết cùng xa bắt đầu đến kim như là tu tiên không khó, vậy cũng không cứ gọi tu tiên. Ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể. Lỗ Đạt nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ Nương Tử an ủi. Bạch Nương Tử loay hoay bắt đũa, đảm nhiệm cảm xúc cổ vũ sư nhân vật. Đấy lòng kỳ thật cũng không đối Lỗ Đạt tu tiên ôm lấy bao nhiêu hy vọng. Bất quá nàng có câu nói không nói, Lỗ Đạt loại này đặc biệt thiên chất, thích hợp nhất không là tu tiên, mà là tu ma. Tu ma giả, không gì kiêng kỵ, nhưng bằng hỉ nộ, sát sinh có thể nhập ma, cứu thế cũng có thể nhập ma, là tăng lên tu vi không từ thủ đoạn, là cô diệu hưởng lạc có thể đổ toàn thành bách tính là huyết trì nhục lâm, lại vẫn cứ khắc thủ bản tâm, không bị ngoại vật chỗ mệt mỏi, cuối cùng chứng được đại tự tại thiên ma. Có thể tu ma, chính là thiên hạ chi cấm kỵ. Bạch Nương Tử cũng không muốn nói chuyện nhiều. Giờ thân, ngày tây di. Bạch Nương Tử dẫn theo thùng gỗ cùng xà phòng, từ lỗ trạch cửa sau ra ngoài, đến mương ở giữa tương áo. Dù là Bạch Nương Tử chính là ngàn năm yêu tinh, tại cái này vương triều thành trấn bên trong, cũng phải tuân theo nhân đạo trật tự. Lỗ Đạt nhìn xem trong huyện quế hoa thụ, cây diệp tùy phong lắc lư phát ra tiếng xào xạc, đột nhiên một ngụm đem vỏ rượu uống cạn, lúc này mới say thức ngã đầu liền ngủ. Nhưng lực chú ý lại ngưng tụ tại trong đầu một bản cổ tịch. Bạch Nương Tử nói đúng, tu tiên cầu đạo chi nạn, không dễ dàng một bước lên trời. Thế nhưng là, Lỗ Đạt có thiên thư kỳ đàm chí quái đồ trong đầu, một bản đóng chỉ mang tranh minh họa cổ tịch tang thương một mạc, nhưng lại chiếu sáng rạng rỡ, lưu chuyển lên óng ánh sáng bóng. Đây là theo vị kia dân tộc chuyên nghiệp Lỗ Đạt, tốc tuệ chuyển thế thức tỉnh lúc, cùng nhau xuất hiện. Chỉ là lúc ban đầu, này chí quái ghi chép không cách nào đọc qua, không có chút nào thần dị. Nhưng theo Bạch Nương Tử vượt qua đoan ngọ chi kiếp, này ghi chép tờ thứ nhất, thình lình thành hình. Đồ nhất bạch xà phụng thân báo ân đồ tranh minh họa là một cái toàn thân trắng như tuyết, lân phiến sâm nghiêm bạch xà, vốn lượn xoay quanh tại núi non trùng điệp núi xanh bên trong, chỉ lộ ra non nửa thân thể. Mây trắng thương miểu, bích thủy như gương, cửu thiên chi thượng ẩn có bạch hồng. Mà tại tranh minh họa dưới đáy, còn có đại lượng lưu bạch khu vực, có vẻ hơi lộn nhột, tựa hồ còn có thể đến tiếp sau hoàn thiện. Mà ở đây đồ bên trái, thình lình viết một nhóm chữ mực. Trợ sàn nữ độ kiếp, nhân quả ký kết đến giang đầu tiểu thuật, mục kích đóng rừng núi tinh quái người, thiện lấy khí che người, loạn tâm thần, ánh mắt chỗ xem, con mồi ngồi chờ chết, ai cũng dám trốn, gọi là mục kích chương 4. Thật đúng là nháo quỷ. Chương 4, thật đúng là nháo quỷ. Vài miếng lá dụng phất qua Lỗ Đạt bên hai, suy nghĩ của hắn chìm vào trí quái đồ bên trong. Tập được người chứng kiến, có thể thôi động tinh thần, tràn ra ngoài giật mình ánh sáng, lấy nhất bên cạnh vật này thuật chính là giang đầu tiểu thuật, thân không pháp lực cũng có thể thi triển, nhưng cương ép thôi động tinh thần mà không tầm bổ, thương thân giảm thọ, tinh thần trống trơn, chính là vô căn thủy giã mà tùy theo mà đến là mấy trăm huyền diệu chữ nhỏ, kỹ càng ghi chép như thế nào thi triển mục kích thuật, lại có nào chú ý hạng mục. Tinh quái tiện phô trương thanh thế, người cũng có thể ý thế hiếp người thi thuật lúc, giả tưởng giận dữ hình dạng, ôm toàn bộ tinh thần ý tại mắt, nghẹn cần tinh lực tại hút, chỉ trích tức giận tại miệng, đàm tiếu giận mắng tùy ý làm bậy, lại không vừa ý sinh khiếp ý khiếp ý cả đời, giúp khí vừa lui, liền không có thế có thể lớn, lại tinh thần hay không, rất dễ bị ngoại tà xâm lấn Lỗ Đạt ý thức đắm chìm, đến cuối cùng là vừa mừng vừa sợ. Thứ này lại có thể là thần tiên thủ đoạn, pháp thuật chi lưu. Mặc dù chỉ là răng đầu tiểu thuật, cũng chính là chút khó trèo lên đại đường, không cách nào mượn chi cầu tiên vấn đạo thô thiện pháp thuật. Nhưng đối với đại đa số không biết thiên mệnh người bình thường tới nói, đã là tam sinh đã tu luyện tạo hóa. Chỉ là mở miệng thần khí tán, ý động hỏa công lệnh. Cho dù đối với tu đạo người tới nói, ngôn ngữ quá nhiều đều sẽ tổn thương nguyên khí, tư tưởng lộn xộn cũng sẽ dẫn đến đạo hạnh hỏa hầu không đủ. Đối với người thường mà nói, thi triển pháp thuật, tự nhiên đại giới càng lớn, sẽ tiêu hao tinh thần. Càng có sáng tử sau âm khí nặng nhất lúc, không nên thi pháp, lòng có ai sợ sự tình, cũng không nên thi pháp các loại hạn chế. Trong đó đạo lý, dườm già phức tạp, đều có không ít đạo gia chuyên nghiệp từ ngữ. Thấy Lô Đạt chỉ tốt ở bên ngoài, cái hiểu cái không. Gió mát quất vào mặt. Lô Đạt mở choàng mắt, xoay người ngồi dậy, lại ung ngục cùng ngục rót mấy cái tân phong hữu, thẳng đến vỏ rượu trống trơn, lúc này mới bịch một tiếng buông xuống vỏ rượu. Mùi rượu cấp trên, sắc mặt phiếm hồng. Nhưng Lô Đạt đôi mắt lại đột nhiên sáng lên bắt đầu. Hắn tuân theo mục kích bên trong ghi lại đủ loại quan hải, ngưng tụ tinh thần, chỉ cảm thấy một cỗ trọc khí tức giận bay lên, cả người không giận mà uy. Lô Đạt tự cảm thấy mình tựa hồ nắm giữ một loại nào đó tinh túy cùng kỹ xảo. Ông toàn bộ tinh thần ý tại mắt, nghẹn cần tinh lực tại hút. Kỳ thật chính là tập trung tinh thần, phòng ngừa thức thần náo động, để nguyên thần hiển linh, cái này hô ứng lên a. Bạch Nương Tử lời nói trong tim chạy xuôi, phối hợp với mục kích thuật ghi chép, Lô Đạt đột nhiên có hoàn toàn mới lý giải. Này thuật, sái ra muốn thành. Lô Đạt sinh lòng vui vẻ, còn lại chính là chỉ trích tức giận tại miệng. Hắn tuân theo bản tính, mắng to một tiếng, thẳng đường. Cách nhi, một cỗ rượu nấp từ trong dạ dày rời sông lấp biển mà đến, Lô Đạt đột nhiên há mồm phun ra thật dài một ngụm mùi thối, lúc này mới lung la lung lay đứng lên, hỏng bét, hôm nay uống rượu quá nhiều, có chút cấp trên. Vô sự phát sinh, thi pháp thất bại. Lô Đạt bất đắc dĩ, cuốn lên đệm thảm, thu đĩa búa, giao chuyển dòng dọc kéo nước đánh lấy nước giếng. Chuyển động ở giữa, phía dưới ra hỏa thập vô ý va chạm tại dòng dọc kéo nước bên trên, thế mà đâm đến dòng dọc kéo nước phanh phanh rung động, lung lay sắp đổ. Lô Đạt thấy thế, chỉ vào nó cười mắng một tiếng, ngươi nghĩ thay sái ra ổ quay múc nước hay sao? Rửa mặt, tinh thần mấy phần. Lô Đạt trở lại quế hoa thụ dưới, lại thi triển lên mục kích chi thuật. Lúc đầu đụng về, không tính cốt khéo, mặc dù nói với mình muốn ngưng tụ tinh thần, không nên suy nghĩ bậy bạ, miễn cho thức thần phải rối. Có thể lặn trong ý thức tựa hồ có vô số thanh âm nói cho hắn biết. Đề hạt, an cái này tu hành đau khổ làm gì? Đi uống hoa tử a. Hiện có giai nhân làm ấm dưỡng, càng là bạch xà, cũng không biết như cùng bạch xà hoàn hảo tư vị như thế nào. Các ngươi đều là tâm ma, há có thể loạn chủ nhân tâm trí? Lô Đạt, nếu không ngươi thử một chút thật có thể đổi xe vòng hay không? Lô Đạt đột nhiên ý thức được, cho dù là chỉ là giang đầu tiểu thuật, người bình thường nghĩ thi triển đi ra cũng là rất khó. Bất quá Lô Đạt vốn là không phải phàm tục, tự mang 3 phần thoải mái khí, 7 phần trẻ sơ sinh tâm. Giờ phút này nghĩ đến đã ép không giới thức thần, dứt khoát bỏ mặc không quan tâm. Đi trong phòng, lại đưa ra một vỏ rượu, tại quế hoa thụ hạ ăn hoa tiểu. Bạch Nương Tử phơi nắng ở trong viện quần áo hoa hoa tác hưởng, xanh tươi áo ngực, tuyết mức áo lót quả thực là phung phí dần vào mê người mắt. Lô Đạt tới rượu tính, thật sự chạy đến giếng nước trước, nhấc lên lạnh áo, cầm giữ hai tay vòng nắm mới khó khăn lắm dựng lên thân dễ bắt đầu đổi xe vòng. Dòng dọc kéo nước xoay chuyển rất nhanh, liền ánh mắt đều truy không lên. Lô Đạt tạp niệm tựa hồ cũng theo đó rút ra ra ngoài, từ nơi sâu xa, vừa hợp một loại nào đó đang điển hữu bảo hữu tâm đạo, đối cảnh vô tâm mạc vẫn tiền vô vi chi cảnh. Mà xui quỷ khiến, Đỗ Phi tên kia vay tiền nghèo kết hủ lậu bộ dáng hiện hiện trong lòng. Lô Đạt bắt lấy linh cơ, ôm toàn bộ tinh thần ý tại mắt, nghẹn cần tinh lực tại hút, hét lớn một tiếng, "Này, đột tử tặc." Dầm dầm. Chứa đầy áp đương đương thùng nước, lập tức mặt nước gợn sóng lắc lư. Cái bóng da Lô Đạt tấm kia hung thần ác sát, mắt to đen trắng rõ ràng, doa người đoạn phách mặt tròn. Vô hình khí cơ nhanh chóng hướng xung quanh bắt phương quét sạch mà đi. Sân nhỏ cây kim rơi cũng nghe tiếng, lá rụng âm thanh có thể thấy rõ ràng. Ngoài phòng đi ngang qua người đi đường cũng không nhịn được giảm thấp xuống tiếng bước chân, không dám cao giọng kinh ngữ. Phản phất giống như có lộng lấy hổ lớn ở đây tuần khiếu núi rừng. Nhưng chỉ là mấy tức, liền tiêu tán không thấy, giống như ảo giác. Một cú cảm giác suy yếu từ toàn thân truyền đến, Lỗ Đạt lại cao giọng cười to. Mục kích, thành vậy. Xuống núi trước, sư tôn Ly Sơn lão mẫu từng nói với Bạch Tố Trình, lúc này cũng không phải là người báo ân thời cơ tốt nhất. Tốt nhất đợi đến quốc thái dân an. Tốt nhất chờ đợi Lô Đạt chuyển thế tẩy đi thiên cô tinh mệnh cách. Tốt nhất chờ hắn dứt khoát trở thành một giới thư sinh phàm nhân. Phàm nhân thọ không hơn trăm, càng khó có thể hơn liên lụy vào nguy hiểm gì bất chắc. Giúp chồng dạy con mấy chục năm, trông coi hắn thọ hết chết giả, liền đổi lấy chấm dứt trần duyên, công đức viên mãn, đứng hàng tiên ban, há không đẹp quá thay. Xem xét thời thế, xu thế cắt tránh hại mới là thượng sách. Thế nhưng là Bạch Tố Trinh cũng không nghĩ như vậy. Trong núi tuế nguyệt dễ dàng qua, trên đời phồn hoa đã ngàn năm. Như thật các loại ngàn năm trôi qua, Lô Đạt triệt để mẫn diệt kiếp trước chân linh, nguyên thần tắc chi tướng diệt. Thức thần hỗn độn hỗn tạp, lại không tu hành cơ hội. Nàng coi như bảo đảm hắn một đời an bình, lại chỉ là biện pháp không triệt để, cuối cùng còn phải ngồi nhìn hắn tại phàm trần trầm luân. Thế là Bạch Nương Tử từ biệt sư tôn, còn chưa hóa hình tiểu thanh, sớm xuống núi. Ta muốn tại trong hồng trần độ hắn thành tiên. Nếu như hắn nguyện ý, cho dù không muốn, hoặc là không được, thế này mệnh vận hắn nhiều thăng trầm, sinh tử khó liệu, có ta ở đây, cũng có thể bảo vệ hắn chu toàn, lưu thêm mấy phần chân linh. Lưu Thủy róc rách trên phố mương nước trước. Bạch Tố Trinh cùng Sám Đạo Yiye nghiêm túc rửa sạch lấy Lô Đạt quần áo, mắt lộ ra mấy phần vẻ kiên định. Phu cận có không ít phụ nhân, không thiếu chuyên thay người giặt quần áo kiếm tiền hoán xa nữ. Giờ phút này nhìn thấy mương nước một bên có thêm một cái xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ tử, ngươi liếc lấy ta một cái, hắn nghiêng mắt nhìn ta một chút. Rốt cục một cái niên kỷ hơi dài lão hầu chủ động nói, vị này nương tử là cái nào người nhà? Kiểm sinh, bọn ta lần thứ nhất gặp. Bạch Nương Tử dừng lại động tác, lại cười nói, thiếp thân gọi là Bạch Tố Trinh, chính là tiểu chủng tinh lược tướng công phụ trước đề hạn Lô Đạt vợ. Cái gì? nguyên lai là lỗ đề hạt. La Hầu kinh hãi, trời có mắt rồi, nàng năm ngoái trả lại lỗ đề hạt đáp cầu dắt mối tướng qua hôm nay, đáng tiếc thảm tao cự tuyệt, bây giờ đụng phải Bạch nương tử, liền nhịn không được bắt chuyện bắt đầu. Nói xong lời cuối cùng, càng là đệ thấp thanh âm nói, nương tử xem chừng, lỗ đề hạt tính tình cương liệt nhưng không lương vối. Nắm chặt thời gian, cho hắn sinh cái một nam nửa nữ, mới có thể buộc lại hắn. Bạch nương tử tuy là ngàn năm xà tinh, nhưng cũng phàm tâm chưa thuế, có lưu mấy phần nữ tử tâm tính. Giờ phút này nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ thẹn thùng, mấy phần đường đỏ bò lên trên gương mặt. Thiếp thân biết được. Bạch nương tử chậm rãi rời đi, eo nhỏ đỡ liễu, la sa và táo không thể che hết sung mãn mông hình dáng, vừa lên một cái, giống như rắn xoay. Mương nước trước cũng có mặt màu vàng tối, thân thể cổng kềnh phụ nhân cười nhạo một tiếng, ha ha, nói không chừng là cái hồ ly tinh, như vậy tiêu chí, trách không được liền lô đề hạt đều mê tâm hồn. Chính là, tháng trước lô đề hạt đều vẫn là một mình một người, nhanh như vậy đã có hôn phối rồi. Ta nhìn nàng cũng không phải cái gì tốt đồ vật. La Hầu đối với cái này không quan tâm, coi như không nghe, chỉ là đảo y thanh âm hơi lớn. Lô trạch bên ngoài, một già một trẻ hai thân ảnh đứng tại dưới cầu thang. Rõ ràng là trước mấy ngày vừa tới cầu Đao Duyệt Lai khách sạn trưởng quỹ, Trần Luân cùng hắn trưởng tử Trần Lý Chi. Xa xa truyền đến gồng gánh tiếng giao hàng, gào to âm thanh, hát khúc âm thanh, tiếng khen bên tai không dứt, nóng hôi hổi. Nhưng cái này hai cha con lại như bị kinh hãi chi cút, đáy mắt bối rối chi sắc đã lui, đứng ở trước cửa, chậm chạp không dám gõ cửa. Đột nhiên, một đạo ôn nhuận như nước nữ tử thanh âm từ phía sau hai người truyền đến, hai vị hữu lễ, không biết tại nô trước cửa nhà bồi hồi, cần làm chuyện gì? Nô trước cửa nhà. Hai người run rẩy quay người. Trần Lý Chi nhìn xem môi đỏ yên nhiên, dung nhan tuyệt diễm bạch nữ tử, vừa hợp cứng nhắc trong ấn tượng tuyệt mỹ nữ quỷ hình tượng, không khỏi hãi nhiên kinh hãi nói, nữ quỷ. Ô ô ô. Trần Luân một tay bị hắn miệng, nuốt nước miếng một cái, miễn cưỡng cười nói, tiểu tử không lựa lời nói, để phu nhân chê cười. Chúng ta đến đây là muốn bái mời lô đề hạt hạ mình, tiến về khách sạn. Chư quỷ. Chương 5. Phương viên kính tức, xã thần ở đâu? Chương 05. Phương viên kính tức, xã thần ở đâu? Tướng công chớ lo, trong nhà có ta. Tướng công võ nghệ cao cường, dũng khí hơn người, lần này vì dân trừ quỷ, nhất định dễ như trở bàn tay, ta liền cầu chúc tướng công khải hoàn. Này dù gọi là phương viên kính tấp chính là ta nhàn rỗi luyện chế tiểu pháp bảo, che gió che mưa thì cũng thôi đi, tướng công nếu là gặp được hơi có vẻ khó giải quyết sự tình, liền mở ra này dù, gọi ta tính danh, khoảnh khắc hóa hiểm trở là di đồ. Lỗ trạch trong viện, lỗ đạt từ bạch nương tử trong tay tiếp nhận phương viên kính tấp. Này dù lấy trúc vi cốt, dán lên một loại lỗ đạt nhìn không ra tính chất, phát ra u quang giấy dầu trên lại phát họa lấy hư hư thật thật màu tuyến. Tựa hồ trải qua ngàn năm ánh nắng tươi nắng, tản ra nhàn nhạt dầu cây trầu mùi thơm, từ xa nhìn lại, tựa như một đóa đóa nở rộ mẫu đơn. Lỗ Đạt không khỏi cảm khái nói, nương tử thật là hiền nội trợ vậy. Sái ra đi một lát sẽ trở lại. Từ Trấn Luân phụ tử trong miệng biết được, mời ra truyền bảo đao không chỉ có không có hiệu quả, trong khách sạn quái sự ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đêm hôm khuya khoắt, nhà bếp bên trong bóng người nhốn nháo, tuổi tuổi không lửa từ sáng. Mới vừa lên bàn thức ăn, còn chưa đậu bữa, liền lạnh băng băng mất nhiệt độ, cổng vào càng là nhạt như nước, như là nước rửa chén. Chiếc kia lô ra bảo đao, càng là xếp thành hai đoạn, nhét vào hố phân bên trong, khiến cho trong khách sạn lòng người bàng hoàng, sinh ý tiêu điều vô cùng. Trần Luân phụ tử bất đắc dĩ, lúc này mới không thể không mời Lỗ Đạt thần đến. Lỗ Đạt tự nhiên giữ lời hứa, chuyến này có nhất định phong hiểm, mà thế gian ngu phụ đến không hết, gặp được lớn nhỏ sự tình, hung sự chuyện ác, liền thở dài thở ngắn, làm tiểu nhi nữ tư thái. Nào giống Bạch nương tử, thật sự là quan tâm vô cùng, còn nói cái gì hơi có vẻ khó giải quyết sự tình, thật sự là cho Lỗ Đạt lưu túc mặt mũi. Lỗ Đạt không cần nhiều lời, cất kỹ phương viên kính tấp, tùy thân thăm dò chút năng lượng, lại đem tổ truyền đầu cảnh côn đeo bên trên, đầu khỏa hạt vừng la vạn chữ đỉnh đầu khăn, sau đầu hai cái nữu tơ vàng vàng, xứng đáng này tấm tôn đinh, vương phải là hùng thần ác sát. Ra cửa chính, Trần Luân phụ tử đã sớm chuẩn bị lên xe ngựa chờ Lỗ Đạt. Giờ phút này gặp Lỗ Đạt trang phục, lập tức hai mắt tỏa sáng, đáy lòng không duyên cớ nhiều hơn mấy phần an ổn. Lỗ Đạt cười ha ha một tiếng, đi. Sái ra liền nhìn một cái này khinh người chi quỷ thần, có thể bị người lấn hay không? Bạch nương tử đứng ở phía sau cửa, an tĩnh đưa mắt nhìn Lỗ Đạt một đoàn người đi xa. Gió mát từ đến, thổi lên ống tay áo của nàng, cũng thổi loạn nàng bao hàm lo lắng ánh mắt. Vị châu cảnh nội, có thành hoàng âm ti thủ hộ, quan khí nhân khí xoay quanh, ngăn cản sạch đại đa số yêu quỷ. Cho nên nói có thể ở chỗ này làm loạn, không dám nói đạo hạnh bao sâu, nhưng nhất định là có nhất định tính đặc thù. Tướng công cũng không phải là cứng nhắc ngu tin người, thấy tình thế không ổn, nghĩ đến tự nhiên hiểu được không đứng dưới tường sắp đổ đạo lý, càng có phương viên kính tấp kề bên người. Suy nghĩ, Bạch nương tử đóng cửa, trở lại trong viện. Nàng thanh mắt liếc nhìn đầy viện, nhất là tại quế hoa thụ, giếng nước trước dừng lại một hai, đôi mi thanh tú nhíu một cái, trong viện đạo vận hỗn loạn, tựa hồ có pháp thuật thi triển. Bạch nương tử trong lòng lập tức cảnh giác lên. Nàng điều động thể nội một tia pháp lực, dậm chân một cái, kêu lên, xã thần ở đâu? Hô hô hô. Mặt đất cuốn lên hắc phong, thổi đến la dụng hoa hoa tác hưởng. Một sợi thanh khí từ trong đất chui ra, trong gió tại chỗ. Huy quang lóe lên, tại nguyên chỗ liền có thêm một cái cao hai thước tiểu lão đầu, mặt mũi hiền lành, cầm trong tay lê trượng, trên thân tản ra nhàn nhạt hương hỏa khí tức. Nhìn tướng mạo, đi theo sái kim ngai đầu cung phụng thổ địa lão nhi, như đúc đồng dạng. Mà lúc này, cái này xã thần lại mặt mũi tràn đầy lấy lòng hướng Bạch nương tử chắp tay, kỳ hân thành hoàng thượng nhân ngự hạ, nhanh báo ti 78 xã thần, Lý Phúc Đức gặp qua tiên tử. Vị châu thành hoàng thần gọi là kỳ hân thành đạo đã có mấy trăm năm, chính là tần mạt hán sơ người, năm đó thay hán cao tổ chịu chết, được truy phong là vị châu thành hoàng.
cũng là tại hắn quản lý dưới, vị châu mặc dù từ xưa lạnh cũng kiếp, rời xa kinh đô, lại rất ít phát sinh yêu tà làm loạn sự tình, duy trì lấy nhân quỷ có khác cân bằng. Mà cái này xã thần Lý Phúc Đức, tự nhiên không có như thế lớn lai lịch. Chỉ là mấy chục năm trước, chết tại đính kim cầu một cái nghèo kiết hủ lậu tú tài, vì cho vong mẫu giữ đạo hiếu, chậm chế một lần cuối cùng khoa cử cơ hội, tiếc nuối mà chết. Nơi đó nhanh báo ti liền cho hắn cái xã thần đương đương. Chế độ cũ lúc, 25 người sử dụng một xã. Cho nên xã thần tuần lều phạm vi không lớn, pháp lực đạo hạnh cũng tương đối thấp hơi. Bạch Nương Tử chỉ vào trong nội viện, còn chưa bình phục đạo vận đạo, Phúc Đức công hữu lễ, xin hỏi trước đây có ai tại phủ cận thi pháp? Lý Phúc Đức nghe vậy, trên mặt mang định nọt biểu lộ, trong lòng lại bách chuyển tiên hồi. Trước mắt cái này Bạch Xà Tinh, thế nhưng là Kỷ Hân Thành hoàng tự mình bắt chuyện qua. Lai lịch bất phàm, muốn sống tốt đối đãi, nhưng cũng âm thầm truyền lệnh, cần đề phòng giám thị nàng động tĩnh, tùy thời báo cáo. Hắn cái này tiểu thần, tự nhiên không dám đắc tội. Thế nhưng là, hắn cũng không dám đắc tội Lỗ Đề Hạt. Tục ngữ nói huyền quan bất như hiệu quản. Lỗ Đề Hạt có vận làm quan mang theo, càng là cái hỉ nộ lộ rõ trên mặt tinh mánh đại hán. Lúc trước Lỗ Đề Hạt ở trong viện uống rượu, thưởng cai yếm, đổi xe vòng, thi pháp chẳng cảnh. Hắn tự nhiên yên lặng nhìn trộm, xem ở đáy mắt. Liên cùng hắn nhìn đính kim cầu bách tính sinh lão bệnh tử mấy chục năm đồng dạng. Lỗ Đề Hạt quả nhiên là trời sinh thần dị, không tầm thường a. Ân, từ từng cái góc độ nhìn, đều là như thế. Sợ hai thán phục sau khi, Phúc Đức công có chút bối rối, tự giác tựa hồ thấy được cái không nên nhìn đồ vật. Nếu là hắn nói cái gì không nên nói, bị Lỗ Đề Hạt biết được, hắn cái này tiểu lão nhi điện thờ, buổi tối hôm nay liền phải bị san bằng tay địa, tu lên chuồng heo tới. Tiên tử thật là danh sư vậy. Chuyên đạo thụ trải qua, Lỗ Đề Hạt còn chưa minh đạo, liền đã nắm giữ pháp thuật. Cái kia một tay trấn nhiếp lòng người chi pháp, thật sự là mét trên điêu tượng, chỗ rất nhỏ gặp công phu thật. Phúc Đức công vào đầu chính là cúi đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ kính nể, biểu thị hôm nay nhất định phải mọi việc đều thuận lợi. Đừng muốn nói bậy, ta cũng không truyền thụ tướng công pháp thuật, hắn chỉ là một giới phàm phu, thức thần chưa tiêu, sao có thể thi pháp? Bạch Nương Tử sắc mặt giận dữ. Hoàng Bét, vuốt mông ngựa đập tới chân ngựa lên. Lỗ Đề Hạt pháp thuật, thế mà không phải nàng truyền thụ cho. Tiểu lão nhi, tựa hồ mới mở miệng liền nói bậy rồi. Phúc Đức công sắc mặt trướng thành heo can sắc, lắp bắp nói, cái này, có thể là tiểu lão nhi nhìn lầm, tựa như là đi ngang qua gánh hát, tập được mấy tay răng đầu tiểu thuật. Là như thế này a? Bạch Nương Tử đáy lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng chuyện quá khẩn cấp, nàng cũng không lại dây dưa việc này. Lỗ tướng công bởi vì vâng tiến đến trừ tà, thiếp thân lo lắng Lỗ tướng công lực có không nhanh, phản thụ yêu tà tổn thương, nghĩ mời Phúc Đức công âm thầm bảo hộ, sau đó tất có báo đáp. Phúc Đức công đã sớm các loại câu nói này, giờ phút này gật đầu như giá tỏi, đập đến lồng ngực phanh phanh rung động. Việc này bao trên người tiểu lão nhi, tiên tử xin cứ tự nhiên, tiểu lão nhi đi vậy. Phúc thử, Phúc Đức công thân ảnh hóa thành mây khói tiêu tán, theo quế hoa thụ cảnh cây chập chờn, dung nhập lòng đất, nhanh chóng rời đi. Rất có loại chạy trối chết cảm giác. Duyệt Lai khách sạn ở vào ngoại thành Tây Môn, cự ly đính kim cầu có mấy chục dặm địa, người bình thường cước trình sợ muốn đi hơn nửa ngày. Cũng may Trần Ngôn phụ tử tự biết tiền nên tỉnh liền tỉnh, nên hoa liền hoa đạo lý. Mời xe ngựa chính là lương câu, có chí viễn chi tài. Ngày đạm xô đậu số đấu, uống suối một hộp, liền có thể ngày đi 800 dặm. Giờ phút này không cần một lát, liền đã đến ngoại thành. Liền gặp 6 đường phố 3 chợ lớn, thương nhân tụ tập, châu quan phủ nhà, quản hạt có thứ tự, bốn phía trải rộng trà phường tử quán. Trên xe ngựa, Lỗ Đạt nhìn xem tình cảnh này, đấy lòng lại nhớ tới chính mình Bạch Xà phụng thân báo ân đồ cũng không biết này đồ còn lại đại lượng chống không bộ phận nên như thế nào bổ sung. Đã nhưng phải mục kích chi thuật có thể hay không thu hoạch được càng nhiều pháp thuật. Kia tu hành hỏi kinh quyển thư từ đâu? Nếu là trí quái đồ, kia tiếp xúc càng nhiều trí quái mà nói, tựa hồ chính là mấu chốt. Chương 6. Gác đêm chương 06, gác đêm nghĩ đến cái này, Lỗ Đạt đột nhiên mở miệng, còn xin Trần tiểu đệ hỗ trợ đi tiệm thuốc đi một chuyến, mua một cây 50 năm hồng sâm, đây là 10 lượng bạc, nếu có không đủ, sau đó bổ sung. Thi triển răng đầu tiểu thuật, có chút tiêu hao tình, thần. Lỗ Đạt bất đắc dĩ, chỉ có thể ít đi 20 năm đường quanh co, sớm đi đến thuốc bổ con đường. Trần Lý Chi mắt nhìn Trần Nôn, không nói gì. Trần Nôn lập tức tươi cười nói, cái nào cần đề hạt tôn kém, cái này hồng sâm liền làm đưa cho tôn phu nhân nhận lỗi. Lỗ Đạt hai mắt chừng một cái, chỗ nào không biết rõ Trần Nôn tâm tư, quắc, cái nào nhiều như vậy còn con quấn, cho ngươi tiền ngươi liền cầm lấy, một mã quý nhất mã. Trần Lý Chi lại nhìn mắt Trần Nôn, vẫn là không nói chuyện. Trần Nôn bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Trần Lý Chi lúc này mới tiếp nhận tiền tài, thông báo câu việc này vào trên người ta về sau, liền xuống xe ngựa, một đầu đâm vào đám người, theo dâng lên đẩy hướng đầu đường ngõ hẻm mạch. Có lẽ là bởi vậy biết được Lỗ Đạt tính nết, Trần Nôn bỏ đi trong lòng dân không gặp quan lo nghĩ, không khỏi đối Lỗ Đạt thái độ càng thân thiết hơn mấy phần. Phía trước có đường nghịch quyền làm động gánh hát, ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh không ít người. Lỗ Đạt nhìn qua, lại nhạy cảm phát giác được, trên đường bẩn thỉu, mặt lộ vẻ đói ăn mày nhiều hơn không ít. Nghe giọng nói, xem thấu, không phải vị châu người địa phương, tựa hồ là cái khác địa phương chạy nạn tới. Lỗ Đạt, những này lưu dân ra sao tình huống? Trần Nôn thở dài, là từ Kính Châu chạy nạn tới. Lại là tháng trước Lân Châu Kính Châu Lan Kính Giang dâng nước 300 trượng, hải khiếu che bờ, phá hủy đê đập, chôn vùi vùng ven sông hai bên bờ bạn hộ người ta, nửa cái Kính Châu đều luân hãm tại trong nước sông. Đôn đại là một đầu trăm trượng giao long gây nên. Tự xưng thủy trung quân muốn tẩu giao hóa long đưa về biển lớn, khiến cho nơi đó quan phủ sức đầu mẻ chán, lại là mời cao nhân trừ long, lại là đảo mương khơi thông lũ lụt. Lỗ Đạt nhíu mày, triều đình nói thế nào? Bực này lũ lụt, đã tuyệt không phải quan địa phương có khả năng quản lý, nhất định phải mở rộng nô lẫm, phát ngân trần hai, hiệp đồng phụ cận các châu chi lực, thu nạp an trí nạn dân.
Trần Luân góc miệng lộ ra một tia giễu cợt, thánh nhân cao cư mây xanh, như thế bề bạn, nghĩ đến còn chưa truyền đến trong thai của hắn đi. Dù sao ta đại tống, ca múa mừng cảnh thái bình, quốc thái dân an đã có nhiều năm. Đang nói, trên đường lưu dân gặp Lỗ Đạt một đoàn người xe ngựa lái tới, lập tức dâng lên, phụ nữ trẻ em hài đồng chen ở phía trước, rồi xuất thủ, lộ ra từng trương mặt không có chút máu mặt. Lao ra xin thương xót, cho cả làm a. Ta ba ngày ba đêm chưa ăn cơm, đáng thương ta. Cho cái bánh bao không nhân, cho miệng canh, chúc ngài trường mệnh lại khỏe mạnh. Trần Luân thấy thế, mặt lộ vẻ không đành lòng, vô ý thức hướng trong túi bỏ tiền. Nhưng không ngờ Lỗ Đạt một thanh nắm lấy hắn, hai mắt lạnh lẽo, đối phía ngoài lưu dân phất tay xua đuổi, sái ra xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, rượu cũng mua không nổi, nào có tiền cho các ngươi, đi đi đi. Giọng nói như trung đồng, vang vọng đầu đường. Lại nhìn xem Lỗ Đạt kia dâu dài giữ tận mặt, bọn này lưu dân dọa đến giải tán lập tức. Trần Luân há to miệng, tựa hồ muốn gọi ở bọn hắn. Sau một lúc lâu hắn mới không giận không vui thu hồi ánh mắt. Từ đó an tĩnh ngồi tại Lỗ Đạt bên cạnh, ngôn ngữ khách khí mà xa lánh, cũng không muốn trò chuyện tiếp dân sinh sự tình. Quan chính là quan, dân chính là dân. Cũng như mèo chuột không gặp gỡ. Mộ ý nổi lên bốn phía, sát trời đã ảm. Xe ngựa dừng sát ở Duyệt Lai khách sạn, Trần Luân cho Sa Phu tiền xe, sau đó lĩnh Lỗ Đạt đi vào khách sạn. Lỗ Đạt đảo mắt khách sạn, dò xét một phen, phát hiện khách sạn diện tích không lớn, trước cửa hàng hậu viện, lầu 2 đều là khách phòng, dọn dẹp làm sạch sẽ tịnh. Hỏi một chút Trần Luân, nói là mở hơn 40 năm lao điếm. Chỉ là giờ phút này, khách sạn đại đường thực khách không nhiều, thưa thớt mấy bàn. Giờ phút này nhìn thấy Lỗ Đạt trên người đầy hạt mặc, nhao nhao biến sắc, ẩn ẩn đoán được Lỗ Đạt thân phận. Trưởng quỹ, ngươi nhưng có ấn tượng, náo quỷ đồng dạng từ nơi nào bắt đầu? T. Tựa như là từ nhà bếp. Lỗ Đạt xốc lên màn tre, đến hậu viện. Trong viện chuồng ngựa nuôi vài thất chỗ này đầu bà nao xấu mã, một góc chất đống lấy củi lửa. Nhà bếp không lớn, gạch đá đắp lên, vách tường hun đen, ống khói bên trong không giờ khắc nào không tại bốc lên khói bếp. Có lẽ là bởi vì sinh ý tiêu điều nguyên nhân, nhà bếp bên ngoài một mực cung phụng táo vương ra thật tượng, cống phẩm thưa thớt, hương hỏa đã đước, đều là chút canh thừa thịt nguội. Lỗ Đề Hạt, Lỗ đại nhân. Đầu bếp cùng bưng thức ăn gã sai vặt hơi có vẻ bức dứt hướng Lỗ Đạt không lưng, tựa hồ vô hình ở giữa chúng nhân gian nhiều tầng màng mỏng bích. Lỗ Đạt sớm thành thói quen, giờ phút này chỉ vào hậu viện đất trống, nói: chi bàn lớn tại cái này, rượu ngon thức ăn ngon trên, tối nay ta liền tại cái này nghỉ ngơi. Đóng cửa chính khách, tối nay đại gia hỏa đều không cần đi ra ngoài, trung thực trong phòng chờ lấy. Trần Luân không dám trì hoãn, gật đầu nói phải, phân phó bếp sau. Nhanh rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ. Còn xin Lỗ Đề Hạt đảm đương, bản điếm sở trường thức ăn ngon chính là trùng thảo vừa bên trong vịt, có phần bị khen ngợi. Đáng tiếc bởi vì dân trên núi náo bọn cướp đường, các sơn dân không dám vào núi, dẫn đến trong đó một vị mấu chốt dược tài Long Động trùng thảo đã sớm thiếu hàng. Không sao, này việc nhỏ ai. Lỗ Đạt phất phất tay. Trần Luân đứng tiếng, liền xoay người đi trong tiệm kêu gọi. Cách giật dây, từ trong tiệm thỉnh thoảng buộc phát ra tiếng cãi vã, xa xa chuyển đến. Lập tức liền cấm đi lại ban đêm, chúng ta đi chỗ nào ở. Người cái này trưởng quỹ, mở cửa vui tiếp bắt phương khách, nào có làm như vậy buôn bán. Trưởng quỹ ngươi thật sự là hồ đồ. Thế gian nào có quỷ thần. Đều là ngu phụ nói bừa. Ngươi uổng phí đọc mấy năm sách thánh hiển. Là ai nói đóng cửa tránh khách, để hắn cút ra đây, ta Lưu Mậu Tài nhất định phải cùng hắn luận cái cao thấp. A là Lỗ Đề Hạt ta, kia cáo tử. Tựa hồ là bởi vì bế cửa hàng cùng dừng chân người sinh ra xung đột. Nhưng Trần Luân rất có thủ đoạn, giam ba câu liền hóa giải phân tranh. Rất nhanh khách sạn liền an tĩnh lại. Đề Hạt quan nhân, ngươi muốn ăn bao nhiêu rượu? Trong hậu viện, người hầu rượu xem chừng nói. Lỗ Đạt, đánh trước 4 lượng rượu đến, hôm nay làm chính sự, nên uống ít chút. Người hầu rượu đánh rượu đến, một mặt cửa hàng hạ rau xanh, trái cây thức nhắm. Lại xem chừng hỏi. Quan nhân, ăn rất ăn với cơm. Lỗ Đạt, hỏi chuyện gì? Nhưng có chỉ lo bưng tới, Trần Luân lão nhi còn kém số tiền này. Ngươi cái thằng này chỉ lo đến ồn ào. Người hầu rượu câm như ve mùa đông, nhà bếp đầu bếp lập tức nhiệt hỏa hướng trời bận đột. Không cần một lát, có 2 cân thịt bò chín, một cái ngâm béo, một cái non gà, số mâm đồ ăn sơ đã bưng lên. Lỗ Đạt tan đến hưng khởi, một ngụm 1 cân thịt bò chín, 2 cái một cái ngâm béo, một trận gió cuốn mây tan, thấy người hầu rượu, gã sai vặt, đầu bếp bọn người kinh tâm táng đảm. Cứ có người như vậy có thể ăn, thật sự là thêm kiến thức. Đầu bếp làm một trận tốt đuổi chấm đuổi, lửa dương kéo đến hô hô rung động tay đều nhanh đoán mất, góc tường chất đống tuổi lửa rõ ràng thiếu một mảng lớn. Trên bàn thức ăn lật ra 2 vòng. Lỗ Đạt lại gọi đầu bếp lên 2 cân thịt bò kho, lúc này mới ở một cái, chậm dần tốc độ ăn. Người hầu rượu bọn người không khỏi đứng lên lỗ thai, quan tới lực chú ý Lỗ Đạt cười ha hả vô vô bụng, 7 phần no bụng, vừa bạn, đêm dài đằng đắng lưu chút bụng từ từ ăn rượu. Đáng người. Chớ nói mọi người tại đây, cho dù trốn ở trong tối Phúc Đức công đều âm thầm kinh hãi, tốt như vậy khẩu vị, một trận có thể ăn mấy cái tiểu hải a. Vào đêm cánh cửa đóng chặt, ngoài viện chính là bách gia đèn đuốc, tiếng báo canh cùng với ánh đèn ánh trăng chút xuống mà đến, tối tăm mở mịt soi sáng ra mấy phần thanh lãnh. Khách sạn dần dần an tĩnh lại. Lầu 2 những khách nhân dập tắt ngọn đèn, trời hè lớn cũng hận không thể cả người nhét vào trong chăn, liền ngón chân cũng không dám lộ ra. Chim chóc không gọi, tăng thêm mấy phần u tĩnh. Giấy dán cửa sổ trên chập chờn bóng cây, pha tạp chập chờn, kỳ quái, như là cái gì dã mị đang nhìn trộm. Nhưng cũng may, từ hậu viện bên trong truyền đến liên tiếp tiếng ấy, cho đám người mang đến mấy phần cảm giác an toàn. Liền gặp trống rỗng trong hậu viện. Lỗ Đạt rỡ xuống áo khoác, lên thân liền choàng kiện luyện không áo lót, phía dưới là mở háng vải trúc bâu khố tử, hai đầu chân đầy lông lá lúc gần lúc hiện, cứ như vậy gục xuống bàn giác hãn, đã ngủ say. Trần Luân phụ tử, đầu bếp, người hầu rượu bọn người là trốn ở thang lầu chỗ ngoặc đại thông cửa hàng bên trong, ôm nhau mà ngồi, thỉnh thoảng ánh mắt run rẩy nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lô Đề Hạn, làm sao ngủ thiết đi? Nghe được tiếng ấy, Trần Lý Chi sửng sốt một chút. Trần Luân ánh mắt đục ngầu, Trần Chờ nói, thế nhưng là tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn ánh mắt nhìn về phía người hầu rượu bọn người, các ngươi đi ngóng nó. Đám người lắc đầu như trống lúc lắc. Thời gian trôi qua, đêm đã khuya. Thê lanh ánh trăng rải đầy viện. Đại thông cửa hàng bên trong đám người buồn ngủ. Lô Đạt tiếng ấy không dứt. Đúng lúc này, liền mơ hồ nghe được góc sân chỗ giống có chút thùng hiện nước thanh âm. Tiếng ấy đột nhiên dừng lại. Chương 7. Mệt mỏi đất tượng đất chương 7, mệt mỏi đất tượng đất khách sạn chuồng ngựa phía sau vách tường bên trên, một người thư sinh ăn mặc nam tử, lệm lên gạch, chồng mông lên, chính hướng về sau viện dò xét. Ta ngược lại muốn xem là ai tại giả thần giả quỷ, Lỗ Đạt. Nói không chừng chính là hắn một tay bệnh cái bẫy, ta ngược lại muốn xem hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Lưu Mậu tài bản danh Lưu Sinh, tuổi gần 40 mới miễn cưỡng qua thi viện, thành minh trải qua khoa tú tài. Nhưng có câu nói là 30 lão minh trải qua, 50 ít tiến sĩ, hắn cái tuổi này mới thi đậu minh trải qua khoa tú tài, đã coi như là tiền đồ vô lượng rất khó tấn thăng. Nhưng hắn lại cảm thấy chính mình mới cao tám đấu, văn tình cũng mộng, trong lồng ngực chỗ đọc chi thư, chữ chữ đều nôn qua mang, học thức, văn chương không kém gì tiền nhân. Chỉ là mục nát cứng nhắc khoa cử chế độ làm hại hắn người tài giỏi không được trọng dụng. Hắn cũng không làm sản xuất, cả ngày tìm người đấu văn, so kinh lược, so thi tử. Tháng đua vây lại mệt mỏi, liền tùy tiện tìm khách sạn, bằng vào chính mình thân phận tú tài mà chơi, ăn nhờ ở đậu, sau đó viết một bộ câu đối gán nợ là được. Làm người đọc sách, Lưu Sinh tự nhiên không tin quỷ thần sự tình, thậm chí còn chuyên môn hướng nháo quỷ miếu hoang, phế trong nhà chui, liền vì nhìn xem có hay không chấn quỷ. Tự nhiên, quỷ không có nhìn xem, Lô Đạt dạng này giả quỷ, ngược lại là đụng phải không ít. Thời gian chuyển rời, đã là giờ xỉu, sắp hừng đông. Giờ phút này, Lưu Sinh mượn ánh trăng hí mắt, đem hậu viện thấy rõ rõ ràng ràng. Nhìn xem Lô Đạt trước mặt đầy bản thức ăn ngon, lại nhìn xem không có chút nào dị dạng hậu viện, Lưu Sinh lập tức chắc chắn, Lô Đạt lại là giả thần giả quỷ, lừa gạt ngân lượng hạng người. Phi, dạng chó hình người đồ vật, ta nhất định phải đi chi phủ trước mặt tố cáo ngươi. Lưu Sinh mặt lộ vẻ khinh bỉ, nhưng hắn lại không biết rõ. Tại bên cạnh hắn, từ đầu đến cuối, đều tung bay một phàm nhân mắt thường không thể gặp thân ảnh. Lưu Sinh đứng tại ngoài tường nhìn Lô Đạt. Phúc Đức Công tung bay ở giữa không trung nhìn Lưu Sinh. Phúc Đức Công run gió cái mũi nhỏ run run, trên người Lưu Sinh ngửi ngửi. Bàn mặt mũi hiền lành mặt lập tức trở nên vặn vẹo ghét bỏ bắt đầu. Người này thật thối không ngửi được. Có câu nói là văn sĩ có tài hoa, tại có đạo hạnh mắt người bên trong, liền có thể từ hắn trăm khiếu bên trong, nhìn ra tài hoa mấy đấu, cẩm tú rực rỡ hay không. Tài hoa thượng đẳng người, tài trí hơn người, hắn trên ánh sáng đến trời cao, cùng trăng sao tranh rượu, nên được một câu đầy bụng cẩm tú. Tài hoa trung đẳng người, tài cao ba bốn đấu, lấy dần dần mà chênh lệch, cẩm tú hợp với mặt ngoài. Cực hạ giả, cũng lấp lánh như nhất đăng, không chịu nổi cẩm tú một từ. Mà giờ khắc này, ở trong mắt Phúc Đức Công, cái này Lưu Sinh trong bụng thi thư kinh quyển, chữ chữ hóa thành khói đen, bao phủ đỉnh đầu, không quan trọng tài hoa, trực tiếp bị đùm vân mật che chắn sạch sẽ, không nhìn thấy nửa điểm qua mang, càng là tản ra hôi thối. Phúc Đức Công vô thanh vô tức phiêu đến nóc nhà, kéo ra cùng Lưu Sinh cự ly. Nhìn về phía trong viện Lỗ Đạt, Lỗ Đề Hạt thật sự là tốt số, lại có bực này tiên tử coi trọng hắn, đáng thương tiểu lao đầu ta, lẻ loi trơ trọi gần trăm năm, vẫn là cái lưu manh. Nữ lại nhất ngàn, đứng hàng tiên ban, cái gì thời điểm có tiên tử coi trọng ta đây? Phúc Đức Công cảm khái vài câu, nhưng cũng âm thầm tập trung lực chú ý, Lỗ Đạt một khi lực có không nhanh, liền đến hắn hiển uy lấy lòng thời điểm. Lỗ Đạt ngầm trộm nghe đến góc tường có cái gì động tĩnh, nhưng lại chưa lộ ra, mà là nghiêng đầu, lặng lẽ mở ra một con mắt, lén lén đánh giá. Liền gặp ánh trăng đầy viện gạch đá trên sàn nhà, đột nhiên toát ra cái đầu, mang theo nón đen, từng chút như là măng mùa xuân hàng đầu, đầu tiên là cổ, dần dần là thân thể, cuối cùng là hai chân, lại từ trong đất chui ra. Lại là một cái thanh y nón đen, dài hơn hai tấc, ăn mặc giống ở giữa sai dịch bộ dáng nhỏ tượng đất, chỉ có khó khăn lắm ngón tay dài ngắn, khuôn mặt sinh động như thật. Nhỏ tượng đất nhìn thấy trên bàn Lỗ Đạt, có lẽ là gặp hắn khí huyết tràn đầy, bộ dáng đáng sợ, không được tốt gây, tốt tốt thì thầm lại chui vào trong đất. Khoảnh khắc, có mấy cái nhỏ tượng đất giơ lên một cái quan viên ăn mặc béo tượng đất, từ Lỗ Đạt bên chân đất chống chui ra. Kia béo tượng đất đầu đội khăn vấn đầu, người mặc màu đỏ thắm triều phục, eo buộc cả túi, nhìn như phù hợp lễ chế, nhưng nhìn thật kỹ lại có tiền triều phong cách, bên trong mặc vẫn là kiện không vừa vặn tạo y, sau lưng còn đi theo đội nghi trượng, dùng con lừa kéo xe ngựa các loại, đều cùng hạt đậu không sai biệt lắm lớn nhỏ. Giờ phút này, béo tượng đất gặp Lỗ Đạt rõ ràng tỉnh vẫn còn đang ngủ ngủ, lập tức chỉ vào Lỗ Đạt mắng to, cỡ nào người thu kệ, thấy thượng quan còn không bị lại. Hắn âm thanh nghiêm nghị, lại nhẹ như mật phong bù bù. Lỗ Đạt không khỏi mở to hai mắt, lập tức ngồi dậy. Hắn không chút nào e ngại, ngược lại nhịn không được túi đầu xoay người, một đôi hiếu kỳ trong mắt, không ngừng tại bọn này nhỏ tượng đất trên thân lắc lư. Thế gian còn có nhỏ như vậy quỷ, còn biết nói chuyện. Ngươi mới là quỷ, cả nhà ngươi đều là quỷ. Thiên Tiệu một cái nhỏ tượng đất lập tức nổi giận, ta là linh thể. Linh thể hiểu không? Có linh tính vật thể. Các loại, ta không phải vật thể, ta là linh thể, cô kia chuẩn bị linh tính vật thể còn tính hay không vật thể. Nói xong lời cuối cùng, cái này nhỏ tượng đất đầu tựa hồ quá tải đến, mê mang nhìn về phía béo tượng đất, đại nhân, ngươi nhìn ta là vật thể sao? Ngươi là mệt mỏi đất tượng đất. Chú tiểu nhân, lên cho ta, cầm này tặc tử. Béo tượng đất tựa hồ bởi vì tại Lỗ Đạt trước mặt rơi xuống ra mặt, có chút nổi giận, lập tức chấn tay áo bung lên.
một đám nhỏ tượng đất lập tức ùa lên, lại là kéo lô đặt giày, lại là dắt hắn bít tất, lại ngay cả chân của hắn đều mang không nổi. Béo tượng đất ghét bỏ bọn chúng vô dụng, vén tay áo lên sắn tay áo mà lên, liền muốn cùng lô đạt bỏ sức. Đi đến trước mặt, ngẩng đầu một cái, liền phát giác được lô đạt kia thể nội nhàn nhạt qua khí, eo đeo đầu cảnh côn càng là tản ra nồng đậm sát khí. Không tốt, có mai phục, mau bỏ đi. Béo tượng đất lập tức kịp phản ứng, bối rối kêu to. Một đám tượng đất lập tức chạy tứ tán, có trốn ở góc bàn phía sau, có giấu vào khe gạch khe hở, cũng có cái khó lo cái khôn, nhớ lại có thể chui vào lòng đất. Đầu kia lôi kéo xe ngựa bùn con lửa tránh thoát dây cương, cũng không chạy trốn, ngược lại duỗi cổ đứng tại chỗ, phát ra lên tiếng tức to rõ tiếng cười to. Toàn bộ liền loạn thành một bầy. Này, trốn chỗ nào? Lỗ đặt trong óc, quan tưởng Đỗ Phi vay tiền sự tình, đáy lòng một cố giận dữ chi hỏa cháy hừng hực mà lên. Trong mắt lập tức bộc lộ tinh quang, giống như hai đạo luyện không bắn ra. Trong miệng gầm thét thanh âm, càng như bình địa kinh lôi, rầm rầm truyền ra, liền đem đầy đất tượng đất giật mình tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Ngoài tường, tựa hồ có vật nặng té ngã trên đất, nương theo lấy gạch ngói nghiêng đổ, truyền đến một ngạt âm thanh. Khách sạn mái nhà cũng mơ hồ truyền đến một đạo trung khí mười phần bị đau âm thanh, tựa hồ cũng có cái gì đổ vật lăn xuống tới. Thang lầu sừng đại thông cửa hàng bên trong truyền đến liên tiếp nam nữ già trẻ kinh hãi âm thanh, tiếp theo giảm thấp xuống xuống dưới, chỉ là giường tựa hồ đang đánh lấy bệnh sốt rét, sàn sạt không ngừng. Lỗ Đạt kỳ quái nhìn chu vi một chút, mơ hồ cảm thấy tối nay tựa hồ có chút náo nhiệt, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Giờ phút này tay mắt lênh lẹ, tay trái một cái béo tượng đất, tay phải một cái nhấc tiệu tượng đất. Xong đời, đại nhân bị bắt, điểm ra sản giải thể đi. Các loại, đại nhân bị bắt, vậy ta có thể làm đại nhân, mau mau lên tiệu. Ai nha, quan phục còn tại đại nhân nơi đó đây. Hán tử kia, trước tiên đem quần áo đưa ta, ta cũng muốn làm đại nhân, ta cũng muốn làm đại nhân. Mấy hơi qua đi, mục kích tán đi. Một đám nhỏ tượng đất kịp phản ứng, nhìn xem bị cầm na béo tượng đất, như tang thi nhóm, phản ứng khác nhau. Ba cái kia khiêng tiệu tượng đất càng là nội chiến bắt đầu, vì tranh đoạt đại nhân chi vị, tại chỗ đánh lẫn nhau thành một đoàn. Lỗ Đạt gặp này náo kịch, sinh lòng buồn bực ý, thoáng siết chặt tay phải, nhấc tiệu tượng đất lập tức phát ra thống khổ tiếng gào thét. Béo tượng đất gặp này giết gà dọa khỉ chi cảnh, lập tức dùng mình một cái, lập tức ba thân năm lệnh, quát bảo ngưng lại ở bọn này tượng đất. Gặp đây, Lỗ Đạt lúc này mới rủ xuống một đôi mắt to như trung đồng, tại béo tượng đất trong mắt, giống như bầu trời xé rách, từ đó dài ra hai viên trắng bệnh tinh thần, hàn quang lấp lóe, dọa người vô cùng. Người cái này tượng đất, vì sao muốn làm sằng làm bậy, ở chỗ này dọa làm phàm nhân? Hoan uổng, hoan uổng. Béo tượng đất mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, đây là nhà ta a. Kia Trần Luân phụ tử xâm nhập nhà ta, mỗi ngày để cho người ta tới nhà ăn cơm uống rượu, trắng đêm không yên, ta còn không thể dọa bọn hắn giật mình. Lỗ Đạt khó thở mà cười. Cái này Duyệt Lai khách sạn đã kinh doanh 40 năm, Trần Luân trong tay khế đất càng là tại quan phủ chuẩn bị qua án khế ước đỏ cái gì thời điểm thành cái này tượng đất nhà. Nói tiếp, sái ra cũng phải nghe một chút ngươi là như thế nào bàn lộng thị phi. Béo tượng đất lẩm bẩm miệng, giải thích nói, 40 năm trước, nơi này còn không cứ gọi Duyệt Lai khách sạn, mà là một nhà tiệm may, may vá là đối vợ chồng trẻ. Ta nhìn xem bọn hắn kết tóc liền cảnh, nhìn xem con trai của bọn họ tôn cả sảnh đường, lại nhìn xem bọn hắn tử tôn bất tài, bán cửa hàng bán đất. Lại 60 năm trước, nơi này còn thuộc hạn chế, là một gian nhẫm con lửa cửa hàng, một đôi cậu chất bán con lửa mà sinh, đáng tiếc một trận gót sắt thép ngậm, chiến hỏa bay tán loạn, cậu chất chết oan chết uổng, cửa hàng quy về nơi đó thân hào trong tay, chuyển tay bán ra. Liên tục 10 năm trước, nơi này bất quá là một mảnh đất hoang, vị châu cũng là viên đạn cản cối chỗ, tất cả đều vô chủ. Nói đến đây, cái này béo tượng đất buồn từ đó đến, nhịn không được lớn tiếng khóc lên, cái kia thời điểm chúng ta liền ở nơi này, ngươi nói nơi này có phải hay không nhà ta? Chương 8. Dạ Đàm dị sự chương 08, Dạ Đàm dị sự Lỗ Đạt trầm mặt dưới, tiếp theo xem chừng đem xong trong tay tượng đất đặt ở trên mặt đất. Béo tượng đất sửa sang lại quần áo, phụ chính khăn vấn đầu, hướng bị theo dẹp thân thể bộ vị thổi ngục khí, nơi đó lập tức liền phồng lên đầy đặn. Mặt khác cái kia nhấc tiệu tượng đất lại đoạn mất chân, chân gãy rơi trên mặt đất. Nhưng nó không chút nào không phát hiện được đau đớn, lúc này một chân đứng thẳng, ánh mắt mê mang, còn chưa từ mất trọng lượng bên trong lấy lại tinh thần. Lỗ Đạt, trước đó 100 năm ngươi còn có thể cùng đến tiếp sau người thuê tương kính như tân, vì sao gần đây ngược lại làm lên phải đến? Lỗ Đạt cũng phát giác được nơi đây có ẩn tình khác, những này mệt mỏi đất tượng đất cũng không giống Trần Luân phụ tử nói tới như vậy ác độc hung ác, không khỏi thu mấy phần hỏa khí. Có lẽ là ẩn ẩn phát giác được Lỗ Đạt thái độ cải biến, béo tượng đất miệng không ngừng oán trách, thế nhân đều yêu cầu thần bái phật, trước đó tiệm may cũng tốt, vẫn là nhẫm con lửa cửa hàng cũng được, đều ở nhà thờ phụng táo vương gia, thần tài, chúng ta liền hưởng dụng cống phẩm, thế chấp làm thuê. Có thể cái này Trần gia phụ tử, bởi vì dân núi náo rất cực khổ từ bọn cướp đường, đoạn mất trùng thảo lai lịch, không có thức ăn cầm tay ôm khách, trong tiệm sinh ý liền tiêu điều chút. Bọn hắn đến một lần hai nghĩ, liền bắt đầu đào bó sát co lại ăn, trước đoạn mất táo vương gia cung phục. Đáng thương chúng ta liền dựa vào cái này cả lâm đã ăn sống, trong khoảng thời gian này đói đến hai mắt mở, hình tiêu mảnh rẻ, có thể nào không khí? Lỗ Đạt nhìn chằm chằm mắt béo tượng đất viên kia phình lên, béo lùn chắc địch tràn đầy mập dầu bụng, không có nhận lời này. Các ngươi ăn táo vương gia cống phẩm, liền không sợ những này thần linh trách phạt? Đương nhiên sợ. Béo tượng đất cười khan một tiếng, nhưng táo vương gia là bực nào đại thần, trời cao hoàng đế xa, nơi nào sẽ quản chúng ta những này nhỏ tinh tiểu quái. Hắn lao nhân gia ăn đến là quốc phúc hương hỏa, chúng ta con lươn nhỏ chỉ là hưởng ăn uống chi dụng, ăn hai cái cống phẩm, nơi nào có nhàn tâm trách cứ chúng ta đâu. Lỗ Đạt nghe được cái này cũng cảm thấy rất có ý tứ. Cái gọi là yêu quỷ tinh quái, nội bộ tựa hồ cũng tự có một bộ hệ thống cùng giá trị quan.
Cùng Bạch Nương tử bực này có theo hầu, xuất thân bất phàm, ngàn năm xà tinh khác biệt, trước mắt những này linh thể nhìn như có người bình thường chỗ không có thần thông lại cần ỷ vào nhân khí cung phụng. Biết lợi hại, hiểu nhân quả, không phải cái gì một lời không hợp liền hại người đoạt mệnh tà ma. Nghĩ đến cái này, Lỗ Đạt là béo tượng đất thêm bát rượu đạo, việc này ta cũng từng có sai, không phân xanh đỏ đèn trắng giống lên các ngươi, xái ra xin lỗi. Tại Lỗ Đạt cố ý dẫn đạo dưới, một người một linh bắt đầu nói chuyện tiếng, thỉnh thoảng thuận theo văn nhân mặc khách trước định tập tụ, cười mắng một câu hiện nay thánh nhân. Lỗ Đạt cũng từ béo tượng đất trong miệng biết được không ít yêu quỷ tinh quái mà nói, thậm chí một chút có quan hệ tu hành đặc biệt cách nhìn. Tỷ như đại đa số tinh quái yêu quỷ, kỳ thật cùng nhân loại đều duy trì lấy một loại nào đó nhân quả tình cứu quan hệ. Càng là xa xôi hoang phế chi địa, ngoại trừ một ít khổ sở tu hoặc bế quan yêu quỷ bên ngoài, nghỉ lại tinh quái liền càng ít. Nhân khí càng tràn đầy, sinh sôi yêu quỷ liền càng nhiều, chỉ là bởi vì có thành hoàng âm ti, người trong tu hành chế ước, cơ bản khó mà tạo thành cái gì nguy hại. Rất có loại thiên hạ chi lớn, nhân quỷ cùng tồn tại chi cân bằng. Béo tượng đất còn nói, quỷ có ba chiêu, một mê hoặc, hai ngăn cản, ba đe dọa. Còn nói đại đa số yêu tinh đều nghị hóa người, chỉ vì nhân sinh đến chính là trường sinh chủng, đậu một tí mấy chục năm tuổi thọ, vượt qua đại đa số động vật. Sinh ra đầu cao nữa là, chân dày địa, có cửu khiếu tám lỗ, cuộc sống 12 tầng lầu, 360 đại khiếu, 129.600 gân bó, sinh mà trí tuệ, có thể đọc sách thánh hiển. Càng khỏi cần nói có vô số tiền nhân che giả mang mọc, vì hậu nhân mở tu tiên lộ. Thực sự tiện sát bách tộc. Chỉ là nhân tộc quá mức hung tàn, đối dị tộc hung, đối với mình người cũng hung. Lãng phí rất nhiều thành đạo cơ hội. Lỗ Đạt, Lao Huynh có biết vị châu các nơi, gần nhất có nào tiên gia? Có pháp thuật đạo hạnh loại kia? Béo tượng đất lại hít một hơi mùi rượu, liền gặp bản thanh tịnh trong vắt rượu ngon, lập tức trở nên đục ngầu pha tạp bắt đầu, không có nửa điểm mùi rượu, cùng nước gạo. Một bên, còn lại tượng đất đông ngược lại một cái, tây nằm một cái, đã sớm uống say. Béo tượng đất dù sao cũng là lạc quan, bụng đại năng chống thuyền, giờ phút này hay còn thanh tịnh. Khác chỗ ngồi ta không biết rõ, nhưng trong thành lại có ba cái. Một cái ở trên Đông Nam Lâm tự bên ngoài chuồng chó bên trong, tự xưng cự tử đại tiên bắt quỷ hàng yêu không gì làm không được. Kỳ thật chính là chỉ vì thèm ăn, ăn trộm vị châu triều cống cho hoàng đế Lao Nhi tiền đàn, bị bóc đi chức quan, biếm tiến chuồng chó đại quất. Chỉ là vật đổi sao rời, năm đó bê bối hiếm có người biết, lại thêm chi ăn tiền đan nhân họa đắc phúc, mở trí tuệ, luyện pháp lực, lúc này mới bị người truy phủng. Một cái là đợi tại hiên ý ngoài cửa rộng đầm trên núi độc giác hủy đại vương một thân thần ma quái lực, càng tu được nguyên tục vơ vét của cải chi thuật. Kỳ thật chính là chỉ từ đồ tứ chạy ra độc giác thủy lưu, ngẫu nhiên thu hoạch được nửa bản tàn trải qua, có đạo hạnh, xưa nay cho người ta khơi thông tài vận mà sống. Cái cuối cùng ngược lại là cái nguyên lành người, gọi là Thanh Lương lão nhân, nghe nói là cái có tốc tuệ, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, luyện liền một tay mô phỏng vật trở thành sự thật thuật, cũng có luyện khí cảnh giới đi. Lỗ Đạt lắc đầu, âm thầm ghi lại những tin tức này, đáy lòng lại có chút buồn bực. Cái gì cự tử đại tiên, thủy đại vương, Thanh Lương lão nhân, không phải liền là một cái miêu yêu, một cái nhu yêu, còn có một cái yêu nhân, làm sao đều không đại chính trải qua? Nghĩ đến cũng là, nghiêm chỉnh người tu hành, không phải trốn ở núi sâu rừng già tiềm tu, chính là ở các nơi du lịch tìm kiếm cơ duyên, hy vọng lại trèo lên một tầng lầu. Nơi nào sẽ cùng thế tục dây dưa qua sâu, còn tiếp nhận người bên ngoài cung phụng. Ha ha ha. Gà gáy băng lên, tảng sáng thời gian. Lỗ Đạt lúc này mới bừng tỉnh, chính mình thế mà cùng một đống tượng đất nâng ly cạn chén, hàn huyên một đêm. Ta chắc chắn cáo chi Trần gia phụ tử trong đó nguyên do, cũng để cho hắn tiếp tục cung phụng táo vương gia, sẽ không đói bụng các ngươi bụng. Lỗ Đạt nghiêm túc nói, ngươi cái này người thu kịch mặc dù dáng rất hung, nhưng không xấu. Ngươi tạm chờ, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Béo tượng đất hai choáng gật đầu, tựa hồ liền đợi đến cái này gốc dạng. Hắn vỗ vỗ Lỗ Đạt gót chân, thướng cái khác đã tỉnh rượu tượng đất thông báo âm thanh. Lỗ Đạt có chút hăng hái ngồi tại nguyên chỗ, chỉ nghe thấy hốc tường bên trong, tường gạch bên trong truyền đến tiếng ông ông. Bất quá một lát, tượng đất nhóm trở về, hoặc bốn người vận chuyển châm cài, hoặc hai người khiêng ngọc châm. Trong khoảnh khắc đồ trang sức vải vóc loại hình đồ vật liền rơi là tả trên đất. Có qua có lại, miễn cho để các ngươi nhân tộc xem nhẹ chúng ta mệt mỏi đất tượng đất. Chúng ta đi vậy. Béo tượng đất một giọng nói, kiểm kê đội nghi trưởng ngũ, một trận thua chiêng gõ trống, xua đuổi xe lửa, chui vào lòng đất không thấy tăm hơi. Xa xa xa, gió nhẹ nhẹ quyển bên đường tây, tia nắng ban mai dâng lên từ kim vòng. Chân trời một sợi mới lên tia nắng ban mai xuyên qua tầng mây, lập tức chiếu vào Lỗ Đạt trên mặt. Hắn không khỏi có chút hoảng hốt. Quỷ quái yêu ma đều là cố sự. Trong cái này, rất hay. Đại thông cửa hàng bên trong, Trần Luân, Trần Lý Chi, người hầu rượu bọn người, một đêm đều ngủ không ngon. Nhất là nửa đêm, Lỗ Đạt kia một cú họng, giống như hạ lôi ở bên thai nổ vang, càng là nửa điểm buồn ngủ đều không. Trần Lý Chi dù sao cũng là người trẻ tuổi, lá gan hơi lớn, cuối cùng cô kén lấy leo đến phía trước cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Liên gặp Lỗ Đạt ngồi một mình trước bàn, lại tựa hồ như đang cùng người nào ngôn ngữ. Nói một mình, một đêm chỉ nói, vui cười giận mắng. Trần Lý Chi lập tức toàn thân mọc đầy nổi da gà, một luồng hơi lạnh từ kho môn chạy ngược nhập thể. Đấy lòng sợ hãi, cảm thấy có điểm lạ, lại nhịn không được tiếp tục xem. Thằng đến hừng đông thấu, trong phòng khách chuyển đến để cửa hàng tiểu nhị nấu nước rửa mặt thanh âm. Mấy người mới từ trong phòng bước đi thong thả ra. Lỗ Đề Hạt, đêm qua. Trần Luân chắp tay, thăm dò tính hỏi. Ha ha, không sao, chỉ cần các ngươi một lần nữa cung phụng táo vương gia. Lỗ Đạt không có dấu giếm mệt mỏi đất tượng đất tồn tại, đem tiền căn hậu quả dốc túi báo cho. Thế gian thật có quỷ thần vậy. Tượng đất. Cha, khi còn bé ta phát sốt thời điểm thấy qua, lúc ấy ngươi còn mắng ta là chúng ta. Đà tạ Lỗ Đề Hạt. Trần Luân phụ tử đám người trên mặt biểu lộ phức tạp xuất hiện, đầu tiên là kinh ngạc, lại là nghĩ mà sợ, cuối cùng tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì khớp nối, một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Theo ánh mặt trời chiếu sáng, trên mặt đất vàng bạc tài bảo tản ra chói lọi ánh sáng, đoạt mắt người mắt. Sau đó từ lầu 2 trong phòng khách, đột nhiên truyền ra mấy đạo kinh thanh hô to, có tặc, tiền của ta không thấy. Chương 9. Ngũ Quỷ Bàn Vận Thuật chương 09, Ngũ Quỷ Bàn Vận Thuật sự tỉnh ra khẩn cấp, cần lấy tiền Ngũ Đế, thông báo văn các lộ vàng bạc trấn áp quỷ thần, sai ra lúc này mới không hỏi mà lấy, mời chư vị đảm đương. Trong hành lang, Lỗ Đạt cầm trong tay đầu cảnh côn, một tay làm lễ. Trước mặt trên bàn cơm thì bày biện đủ loại màu sắc hình dạng vàng bạc tài bảo. Lại là đám kia mệt mỏi đất tượng đất trong đầu thiếu sợi dây, có qua có lại đồ vật, tất cả đều là lấy từ khách sạn đám người. Còn tốt Lỗ Đạt xưa nay có nhanh trí, trong khoảnh khắc liền nghĩ đến biện pháp. Trong hành lang người mất không ít, nhưng đến một lần xác minh tài vật đi sau hiện cũng không thiếu khuyết. Thứ hai Lỗ Đạt cạn có chút danh mỏng, chính là quan gia người. Thứ ba có Trần Luân phụ tử ở trong đó hòa giải, miễn phí mời đám người điểm tâm, cũng liền không người so đo. Cũng thế, có thể vô thanh vô tức ở giữa lấy đám người tùy thân bằng bạn, kia thuận tiện lấy trên cổ đầu lâu cũng không phải việc khó gì. Đang ăn cơm, có gan lớn hướng Lỗ Đạt hỏi đến tối hôm qua chấn quỷ trải qua. Dù sao đêm qua ở Mỹ, thế nhưng là đưa tới không ít người chú ý, Lỗ Đạt có chừng mực không có nhiều lời, chỉ là để hắn chuyển hỏi Trần Luân phụ tử. Mà Trần Luân phụ tử nhưng cũng một bộ thần bí khó lường biểu lộ, cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, ngược lại khiến cho đám người càng phát ra tò mò. Đương nhiên trong đó cũng có không tin quỷ thần, đối với cái này khịt mũi coi thường, nhưng cắn người miệng mềm cũng không tốt nhiều lời, cắm đầu cơm khô. Đợi đến tài vật nhận lãnh về sau, Lô Đạt phát hiện trước bàn còn thừa lại một thất rào tơ luyện nhiễm, tính chất thượng tầng bài vóc, có vân văn sơn thủy chi đồ án. Chúc mừng đại nhân, miếng vải này gọi là gấm tứ xuyên, công nghệ vô cùng tốt, không có mấy chục năm công nghệ có thể dạy không ra. Nghe nói mấy chục năm trước, chúng ta vị châu có đối nguyên quán tại xuyên thuộc hai vợ chồng, ngược lại là có thể dễ. Trần Luân kiến thức rộng rãi, nhận ra cái này thất lai lịch. Lỗ Đạt trong lòng hơi động, thầm nghĩ những này nhỏ tượng đất cuối cùng có qua có lại một kiện chính mình có thể cầm. Đại nhân, đêm qua tri ân không thể báo đáp, những này ngân lượng xin hãy nhận lấy. Nhìn xem trước mặt 50 lượng đông tuyết ngân, Lỗ Đạt lắc đầu nói, lại cầm bạc làm gì, đã cho mời đau ngân. Nếu là nghĩ báo ân, lại mời sái ra ăn 2 cân thịt bò là được. Lỗ Đạt vốn là không thịt không vui tính tình, nhìn bọn này thực khách điểm tâm ăn đều là bánh của thường, mì bát, trong bụng liền nước chua hứa ra. Ba đẩy ba để về sau, Trần Luân gặp Lỗ Đạt không giống giả mạo, là thật không muốn ngân lượng, đội vàng xưng phải, để bếp sau cắt tốt nhất thịt bò. Trưởng quỹ, không xong, Lưu Mậu Tài chết tại nhà ngươi ngoài tường. Đang nói, một ngựa tiểu nhi bối rối đụng vào đại đường. Cái gì? Trần Luân kinh hãi, đội vàng liền xông ra ngoài. Theo lý thuyết, một tên tú tài vô duyên vô cớ chết bất đắc kỳ tử tại đầu đường, quan phủ nhất định phải điều tra cái cha ra manh mối mới là. Có thể báo quan về sau, khám nghiệm tử thi đến cha. Chỉ là nhìn mấy lần, liền kết luận Lưu Mậu Tài chính là nhận cực độ kinh hãi, trái tim đột nhiên ngừng mà chết. Tử vong thời gian, đại khái là hôm qua đêm kia. Đêm bắt đầu, vừa bạn có thể nhìn thấy khách sạn hậu viện của gạch bị hù chết Lưu Mậu Tài, hôm qua Lô Đề Hạt một người thủ trưởng dạng, giận dữ mắng mỏ quỷ thần. Một cái mắt, tất cả mọi chuyện trong lòng mọi người ăn khớp thành tuyến. Trước đó khịt mũi coi thường những người kia, cũng là kinh nghi bất định, đột nhiên cảm thấy gáy lạnh siêu siêu, tựa hồ có người tại thổi hơi, dọa đến hốt hoảng mà chạy. Chi phủ bộ ban khoái thủ giơ lên Lưu Mậu Tài thi thể rời đi, trước khi đi ngược lại là cùng Lỗ Đạt hàn huyên hai câu. Đề Hạt quan theo lý thuyết, chỉ là không quan trọng có nhỏ, lệ thuộc cơ sở. Nhưng thế nhưng Lỗ Đạt xuất thân tiểu chủng kinh lược tướng công phủ, cùng chi phủ là hai bộ hệ thống, ngày bình thường nước giếng không phạm nước sông, đặc thù thời kỳ nhưng lại lẫn nhau ỷ vào. Những này tâm ngoan thủ lạt bộ ban quái thủ, cũng không thể không cho Lỗ Đạt một cái chút tình mọn. Nếu không đổi người bên ngoài, liên lụy vào bực này án mạng bên trong, nhất định phải lộ ra. Chỉ là, ngoài tường nghe lén người chính là Lưu Mậu Tài. Kia đêm qua trên nóc nhà, tựa hồ còn có cái người, là ai đâu? Lỗ Đạt đấy lòng hơi nghi hoặc một chút. Ăn cơm, Lỗ Đạt không có rời đi. Mở ra một cái hộp gỗ, đẩy ra trừ ẩm ướt sát áo cùng cơm giang, liền gặp trong đó An Tĩnh nằm rễ một thước dư dài, toàn thân đỏ như máu như son, phát ra nồng đậm mùi thơm ngát hồng sâm. Lỗ Đạt dùng dao nhỏ cắt xuống một mảnh, ngậm tại trong miệng. Dược lực phong thích, đêm qua thi triển mục kích mang tới tinh thần thâm hụt, lập tức tốt rất nhiều. Nhân sâm đến trong đất thanh dương chi khí, bẩm xuân thăng thiếu dương chi lệnh mà sinh, chủ bổ ngũ tạng, an tinh thần, định hồn phách. Mà này hồng sâm, càng là trong đó tinh phẩm, không cần nấu chín sắc phục, nhất nghi liền trong miệng nước bọn, tại sao bữa ăn nuốt sống. Kỵ nhấm ướt, kỵ thêm thần thuốc. Câu được cái gọi là không thể bàn cãi ý cảnh. Không bàn mà hợp đạo gia nằm ăn mà nói. Này tham gia hiệu quả rõ rệt, đương nhiên giá cả cũng không ít. 12 lượng ba tiền, Lỗ Đạt hơn một tháng đồng lộc. Mà đối với người hầu rượu, ngư ông, đốn tuổi tiểu phu các loại tầng dưới chốt bình dân, nguyệt thu có chừng 100 văn, cần bọn hắn góp nhặt gần nửa năm. Ầm ầm. Chính cảm thụ được tinh thần khôi phục, bầu trời bỗng nhiên nổ lên sấm rền, điện xả của vũ. Tiếp theo là mưa lớn mưa to như chút xuống. Chỉ một thoáng, giống như là trên trời ngân hà tràn lan, ngoài khách sạn thiên địa lập tức bị từng cây ngân tuyến cắt chém. Gió thổi ống quần cùng lông chân, Lỗ Đạt nhìn xem trên đường bối rối tránh mưa người đi đường. Có bán hàng rong, cũng có lưu dân. Ướt sũng, như là ướt sũng. Lỗ Đạt, người hầu rượu ở đâu? Người hầu rượu, ra, chuyện gì? Lỗ Đạt chỉ vào trên đường dưới mái hiên lưu dân đạo, người đi giúp sái ra đi một chuyến, nghe ngóng phụ cận lưu dân bên trong, có ai sẽ toán thuật kinh lược, tốt nhất cùng còn lại lưu dân là đồng tông đồng tộc, có chút hy vọng. Người hầu rượu không dám trì hoãn, đem trên tay đường sống chuyển giao người khác về sau, mang theo mũ rộng đánh sông vào màn mưa bên trong. Không cần một lát, người hầu rượu liền dẫn một nhỏ gầy được kê tử lão lao đại đến đây. Người này thân không nửa lượng thịt, xương gò má cao ngất, áo rách quần manh, nhưng hắn con mắt rất sáng, rất có thần, tựa hồ tất cả sinh mệnh đều bỏ vào trong con mắt thiêu đốt. Dùng khăn lau trên thân nước động, lao đầu chậm rãi đi đến Lô Đạt trước mặt, thoáng chắp tay, sống lưng thẳng tắp. Lao hủ Lưu Cự gặp qua đề hạt. Hắn âm thanh bình tĩnh mà thản nhiên, tự mang một cô nho nhã khí chất, dù là một thân bẩn thỉu cũng không cách nào che giấu. Lô Đạt nhìn hắn một cái, ngươi sẽ toàn thuật. Lưu Cự gật đầu, minh tính khoa cập đệ, tuần tự tại lại bộ mình trải qua điện, Bạch Lộc động thư viện bồi dưỡng, sau về quê nhà dạy học, 10 năm qua đệ tử mấy ngàn. Ồ, ngươi như vậy nhân vật, làm sao cũng lưu lạc đến nay? Ngàn dặm hành lộ nan, người chết đói lượn hoàn vũ. Dù là có kinh thư trăm quyển, cũng không đổi được một hộp thử tắc. Quan phủ bây giờ đối với ngươi các loại nhưng có an trí thủ đoạn, tự có mở kho phát thóc, thiết lập đồn điền, có thể lưu dân đâu chỉ 10 vạn, lại có bao nhiêu có thể ban ơn cho chúng ta? Lỗ Đạt im lặng, ngồi thẳng thân thể, thần sắc nghiêm nghị mấy phần, mời Lưu Cự nhập tọa. Y phục dơ giấy bẩn thỉu, sợ dơ bẩn chỗ ngồi, cảm ơn để hạt hảo ý. Lưu Cự tự tuyệt, sắc mặt bình tĩnh. Lỗ Đạt cũng không đi vào mèo, từ đi bước nhỏ bên trong lấy ra tất cả tiền tài, lại từ trên lưng gỡ xuống mấy quan tiền đạo, sau đó ta lại phái người đưa tiền đây, tổng cộng 30 lượng bạc, ngươi lại cầm đi, mặc kệ là an trí trụ sở, vẫn là di công đại trận, cần phải mỗi bút tiền tài rơi vào thực chỗ, không thể ăn hối lộ, cũng không thể trực tiếp giao cho lưu dân. Nguyên do trong đó, ngươi là học vấn người, tự so sái ra rõ ràng. Nếu có người làm khó dễ, báo lên sái ra danh hảo. Bây giờ bắt tống thời cuộc, một cái tráng niên nam tử nguyện thu nhập tại 80 văn tà hữu. Nói cách khác cái này 30 lượng bạc, đủ để đổi lấy gần 400 tráng đinh một tháng sức lao động. Mặc dù đối cái này mênh mông quần quận lưu dân tới nói, chỉ là giọt nước trong biển cả, nhưng lại có thể khiêu động một góc, để bọn hắn nhanh chóng tự cứu, từ đó khuyết tán ra, một cái giúp đỡ một cái. Lưu Cự sửng sốt một chút, mặt mũi bình tĩnh bỗng nhiên đánh vỡ, không khỏi láo lệ lá trá, liền muốn giải gõ trên mặt đất, lao tẩu, thay những người khác thay thế Lô đại nhân. Lớn lao tri ân, như núi như hải, khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Khách sạn trong hành lang, uống rượu khách nhân vô ý thức dừng lại động tác, ánh mắt phức tạp nhìn tới. Niên đại này, chính mình sống tạm còn không dễ, lại có mấy người có thừa lực bảo hộ người khác. Mặc kệ Lô Đạt ra ngoài ý gì, luận việc làm không luận tâm, đều đủ để thắng được lương tâm chưa mất người kính nể. Vì cái gì quỷ, ít đến những này lễ nghi phiền phức. Lô Đạt phất phất tay, không kiên nhẫn trầm giọng uống câu. Lưu Cự trong lòng căng thẳng, vậy mà thật sự có chút quỷ không đi xuống, không khỏi ngược lại thở dài cúi đầu. Lô Đạt đứng dậy, cơ lấy gấm tứ xuyên giấu vào trong ngực, hướng cửa ra vào đi đến. Mưa to đẩy cửa đến, tại dưới cầu thang hội tụ thành róc rách nước chảy. Ra bắt quỷ, sao làm cho trong túi trống trơn, chỉ lưu mấy lượng bạc rồi. Lô Đạt một vòng trên trán nước đọng, mở ra phương viên kính tấc. Mặc dù như hoa nở rộ, mặt ngoài màu tuyến bị nước mưa ướt nhẹp, đột nhiên trở nên tiên diễm bắt đầu. Lập tức, mưa gió không được tiến thân, đều tại một dù bên ngoài. Nước tử thật sự là liệu sự như thần a. Bây giờ mưa to mưa lớn, cũng không chính là hơi có vẻ khó giải quyết sự tình. Lô Đạt kinh ngạc. Một sợi lực chú ý lại ngưng tụ tại trong đầu Bạch Xà Phụng Thân báo ân đồ chỉ gặp tại kia núi xanh bên trong, Bạch Xà phía dưới. Mảng lớn lưu bạch khu vực bên trong, mơ hồ nhiều mấy cái to như hạt đậu tượng đất thân ảnh, trốn ở loạn thạch về sau. Cho người ta linh động cảm giác, tựa hồ sau một khắc liền sẽ nhảy ra bức tranh. Một nhóm chữ mực hiện hiện. Đến Đạp Tiên Hà đến, đi sông mưa gió đi phạm nhân phán quỷ sự, bản cũng thanh tĩnh toàn luy thổ nê nhân chi nhân quả đến răng đầu tiểu thuật, ngũ quỷ bản vận thuật trợ bữa dân gian phổ biến ảo thuật, có thể chuyển vận tài khí, cũng có thể giết người chư người. Đi, vào nhà phích lịch thủ đoạn, Bồ Tát tâm địa, Lô Đề Hạt thật là thần nhân vậy. Khách sạn sau quầy, lão trưởng quỹ Trần Nôn một mực đưa mắt nhìn Lô Đạt rời đi. Hồi tưởng lại hôm qua trên đường, nhìn thấy Lô Đạt thấy chết không cứu hậu tâm sinh khoảng cách, không khỏi hãy nay khó tả, trên mặt đau rát. Hắn lúc này mới minh bạch, một vị tán tài, đối những cái kia lưu dân tới nói trị ngọn không trị gốc, ngược lại dễ dàng dẫn tới họa sát thân. Nghĩ thông suốt khớp nối, Trần Nôn bái chào, thật lâu không dậy nổi. Cha, táo vương bàn thờ quét dọn sạch sẽ, cống phẩm trái cây cũng bày ra tốt. Chỉ là, thật sự hữu hiệu sao? Trần Lý Chi bước nhỏ chạy tới, nhìn lão phụ thân như vậy động tác, không khỏi giật nảy mình, liên tiếp đem nó đỡ dậy. Lô Đề Hạt là bực nào nhân vật, sẽ còn lừa gạt chúng ta? Trần Nôn run run người trên cho bụi, mình lại chừng Trần Lý Chi một chút, công khai đài, gấp chạy bộ đến nhà bếp mặt phía bắc một tòa bàn thờ đá nhỏ trước. Thô giáp tượng đá miễn cưỡng nhìn ra được vòng táo vương gia quyết. Tả hưu theo hầu hai thần, thổi phong thiện bình thổi phong ác bình đồn đại hai trong bình còn có cung phụng người một năm nói chuyện hành động ghi chép. Còn xin chư vị phù hộ, lão hủ trước mấy thời gian có nhiều đắc tội, rộng lòng tha thứ rộng lòng tha thứ ai Trần Nôn mang tới đỏ ngọn đến một đôi, nhóm lửa tả hưu. Bồi tội thật lâu, lúc này mới tại Trần Lý Chi nói nâng đỡ, lo được lo mất chậm rãi rời đi. Vậy liên tha thứ người a. Đột nhiên, một đạo ong long trầm thấp âm thanh mơ hồ từ táo vương bản thờ bên trong truyền đến. Trần Nôn hai cha con thần sắc giật mình, thân thể đột nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ, nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Cuối cùng hai người miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, lại hướng táo vương bản thờ thi lễ một cái, lúc này mới rời đi. Hai người rời đi không lâu, một đám tượng đất từ thiện ác hai bình chui ra, thưởng dụng cấm phẩm, ăn no sau vui vẻ tại chỗ lăn lộn. Đột nhiên, những này tượng đất nhóm nghi ngờ chính nhìn xem trên cánh tay, nột nhiều hơn nói cùng loại phù chú đồ án, đường vân uốn lượn, như là hình rắn, đột nhiên sáng lên sau lại biến mất không thấy gì nữa. Kia béo tượng đất nói thầm hai câu, chúng ta thế nhưng là linh thể, ghét thắng chú rủa vạn pháp không rơi. Không phải là ta nhìn lầm hay sao? Trận mưa này trọn vẹn hạ nửa canh giờ, cũng không thấy chút nào nhỏ. Bạch Nương Tử nắm chặt thời gian thu quần áo, đem tả hữu cửa gian phòng trên cửa chốt cửa. Yêu phong gào thét, thổi đến trong viện quế hoa thụ bay phất phới. Mưa rơi mái hiên, Bạch Vũ Khiêu Châu từ ngói út cung trên mặt trượt xuống, nhỏ giọt trong viện. Nhưng cái này tiến sân nhỏ dù sao năm tồn quá lâu, chất gỗ phong mái hiên nhà tấm có chút mục nát, một chút nước mưa nghiêng từ khe hở bên trong thổi tới dưới mái hiên. Bạch Nương Tử bất đắc dĩ bưng tới thùng gỗ tiếp nước, lại đem một mực chồng chất ở dưới mái hiên, dễ dàng ẩm si ki cầm vào nhà bên trong. Bận điệu từ phía, cùng phàm tục phụ nhân không khác nhau chút nào, mảy may nhìn không ra có ngàn năm đạo hạnh mang theo. Vị châu thành lớn, cư không dễ. Lỗ Đạt trong ngày thường độc thân một người, lại là đại nam tử tính cách, chỗ nào để ý những này chuyện nhà, tài mét dầu muối việc vặt, lại không biết cắt trắng tại nhất, tới đều đen. Lâu chỗ ô bế dơ giấy bẩn thỉu chỗ, cũng sẽ nguyên thần che đậy, thức thần cản rỡ. Sao có thể tùy tiện nghe đạo đâu? Làm xong những này, nàng ngồi một mình dưới mái hiên, gió nhẹ thổi nhẹ lạnh như nước, thổi loạn sợi tóc của nàng. Nàng ánh mắt chảy xuôi tại đỉnh viện nước mưa bên trong, vẫn không khỏi đến nhớ tới ra ngoài bắt quỷ Lỗ Đạt, cũng không biết tướng công có mạnh khỏe hay không. Duyệt Lai khách sạn chỗ ngoại thành cửa tây, nơi đó rồng rắn lẫn lộn, cũng không thông báo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phương Biên Kính Tức cũng không tỉnh lại dấu hiệu, hẳn là không ngại, thế nhưng là cái này mưa to bằng bạc, đạo lộ vũng bùn, sợ ô bế tướng công dạy. Bạch Nương Tử có chút lo được lo mất, một lời tâm tư đều trên người Lỗ Đạt. Đang nghĩ ngợi, đình viện nước mưa bỗng nhiên phát lên xoay tròn gợn sóng. Một đạo hương hỏa hơi khói bay lên, từ đó hiện ra Phúc Đức Công thân ảnh. Chỉ là giờ phút này, Phúc Đức Công sưng mặt sưng mũi, tựa hồ vô ý ngã một phát, hết sức chật vật. Tiên tử ở trên, tiểu lao nhi lưu lễ. Phúc Đức Công làm bái chào. Bạch Nương Tử lập tức đứng lên, sắc mặt hồ nghi, "Phúc Đức Công, ngươi đây là?" Phúc Đức Công mặt không đổi sắc, há mồm liền ra, "À, Nhật Du thời điểm bị chỉ không có mắt hắc cầu thấy được, đuổi lão hủ ba giám địa. Tiên tử ngươi cũng biết rõ, lão hủ bực này tiểu thần cản tay rất nhiều, pháp thuật cũng là lúc linh lúc mất linh." Bạch Nương Tử gật gật đầu, hỏi tới Lỗ Đạt, "Tiên tử không có gì lo lắng, Lỗ quan nhân không ngại. Kia nháo quỷ, chỉ là một đám tính tình ngang bướng mệt mỏi đất tựa đất, hiện tại đã không dám làm loạn." Phúc Đức Công phủ dâu cười nói, "Lại là linh thể." Bạch Nương Tử mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Thế gian sinh linh đông đảo, yêu, tinh, quỷ, quái, linh, cương, ma. Ở mức chứng thai hóa, có sắc không màu, ứng thiên cảm ứng. Linh thể là tương đối hiếm thấy một loại. Không cha không mẹ, chính là nhân duyên tế hội, kết hợp thiên địa linh vận mà sinh. Trời sinh một viên xích tử chi tâm, đại đa số phủ chú vu cổ chi thuật đều không thể ra thân, lại tới lui như gió, bắt lấy không được. Đối mặt bọn chúng, chớ nói người bình thường, cho dù là vừa luyện khí, đạo đồng một cấp tu giả, cũng chia bên ngoài đau. Vạn hạnh đây này, đa tạ Phúc Đức Công âm thầm tương trợ, ta chỗ này có một kiện âm bảo. Bạch Nương Tử tự nhiên tưởng rằng Phúc Đức Công lấy xã thần địa trích chi lực, hòa địa vi lao, gõ tượng đất. Giờ phút này không khỏi sinh lòng cảm kích, đi cái vạn phúc lễ. Phúc Đức Công nụ cười trên mặt đột nhiên cứng ngắc, có chút không kềm được, ngượng ngùng tằng hắng một cái, trên thân giống như có con giận đang bò. Hắn dù sao cũng là sống nhanh trăm năm lão hòa đầu, đêm qua Lô Đạt mở miệng quát áo, ánh mắt như kích, rõ ràng là tập được pháp thuật mang theo. Lại chính khí bằng bạc, ẩn hàm một cỗ lực lượng tràn trề, tiềm lực như vực sâu. Liên hắn cái này thổ địa công, nhất thời không quan sát đều không có đứng vững. Có thể mấu chốt là Bạch Nương Tử tựa hồ cũng không hiểu biết, có thể hắn lại không dám nói toạc ra trong đó huyền cơ, đánh răng đặt xuống miệng, miễn cho vô duyên vô cớ đắc tội Lỗ Đạt. Lần này kẹp ở giữa, chỉ hận chính mình biết quá nhiều. Như ngồi bàn trong nha, Phúc Đức Công nào dám thu lễ, liên tiếp nói, tiên tử khách khí, lão hủ cũng không có ra cái gì lực. Phúc Đức Công cần gì cự tuyệt, không thể nhận không thể nhận, xin hãy nhận lấy. A, trước miếu có người lễ tạ thần lễ bái, ta được đi chiếu khán một hai, như vậy đừng đi. Đã thấy Phúc Đức Công lập tức hóa thành một trận khói, cực tốc từ góc tường bỏ chạy. Tiện tay còn đem kinh ngầm bên trong bị lá dụng ngăn chặn nước lỗ sơ thông. Bạch Nương Tử không khỏi cảm khái, không hổ là thành phố lớn xã thần, xa so với trong núi sâu những cái kia sơn thần trạch tâm nhân hậu được nhiều. Thẳng đến sắc trời hơi sẫm, vân thù vũ hiết, Bạch Nương Tử vẫn còn không chờ đến muốn đợi người về nhà. Chính tâm sinh lo lắng lúc, đã thấy Lô Đạt đẩy cửa vào. "Nương tử, sái gia đã về trễ rồi." To rõ thanh âm truyền đến. Bạch Nương Tử lúng đồng tiền như hoa, mang tới sạch sẽ khăn mặt tiến lên đón. Liền gặp Lô Đạt xem chừng từ trong ngực lấy ra một thất vải. Và áo của hắn thoáng làm ướt, nhưng cái này thất vải lại không nhốn bụi trần, sạch sẽ như lúc ban đầu. Vốn muốn tìm may vá cho nương tử làm bộ đồ mới, lại phát hiện sái gia còn không biết nương tử dài ngắn béo gầy. Bạch Nương Tử như nhặt được trí bảo tiếp nhận gấm tư xuyên. Còn có nương tử, sái gia không có tiền, trên đường cứu tế quần lưu dân, mấy ngày nay chỉ sợ cực kỳ áo co lại ăn chút. Lỗ Đạt một năm một mười nói tới. Bạch Nương Tử nụ cười trên mặt vẫn như cũ, trong mắt sáng tràn đầy ôn nhu nhu tình, phảng phất là một vũng suối nước nóng, tiếp nhận Lỗ Đạt hết thảy. Cái này lại ngại gì, cùng quân làm bạn, nghèo hèn rau muối nhưng cũng bị sò sơn chân hải vị. Lỗ Đạt cười ha ha một tiếng, lôi kéo Bạch Nương Tử tay, trong chiều phòng đi đến. Nương tử tiến nhanh phòng, ta vì ngươi tùy cơ ứng biến. A, giữa ban ngày, cái này. Tiểu Nhược mỗi kiến thanh âm truyền đến. Cái này có gì phương, ngươi ta vốn là một thể, cần gì chú ý này chu lễ. Tướng công nói cực phải. Lại là một trận gì rào cởi quần áo âm thanh. Ừm. Cái gì đồ vật như thế nào nghệ lưỡn lên chân mềm. Chờ chút. Nương tử, ta chỉ là vì ngươi lượng thể, ngươi làm sao đem áo ngực cũng cho thoát. A, chương 11. Không có thần tiên không đọc sách nửa tháng thời gian nhoáng một cái liền qua. Lỗ Đạt tại cái này nửa tháng bên trong, ngoại trừ bình thường đi nghe công sự, truy nã một chút tiểu tặc nhỏ trộm bên ngoài, thời gian khác cơ bản đều một đầu đâm vào đọc sách cùng hướng Bạch Nương tử thỉnh giáo tu tiên tri thức bên trên. Công sự muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, cũng không cái gì Giang Dương đại đạo chạy trốn quá cảnh, trọng thương sau bị Lỗ Đạt kiếm tiện nghi các loại, thoại bản bên trong mới có kiểu đoạn sự tình phát sinh. Ngược lại là kia bởi vì bay tiền, bị Lỗ Đạt ba quyền đánh ngất xỉu Đỗ Phi, trong khoảng thời gian này xin nghỉ bệnh, xấu hổ tại gặp người, cố ý trốn tránh Lỗ Đạt. Lỗ Đạt tâm tình thống khoái, mỗi ngày lượng cơm ăn đều muốn dâng lên hai thành. Tiếp theo toàn thân tâm ra sức học hành học vấn. Thời cổ ấn sách không dễ, đến sách cũng khó, không phải mượn không thể đọc. Nhưng may mắn tiểu chủng kinh lược tướng công phu bên trong tàng thư rất dồi dào, Lỗ Đạt liền làm lên mượn sách khách, thiếu nợ lộc túc đều thế chấp đến sang năm đi. Đương nhiên, Lỗ Đạt cũng không phải tùy tiện mượn sách, mà là có Bạch Nương tử vị danh sư này chỉ đạo, tiến hành theo chất lượng, từ nông đến sâu, đánh xuống kiên cố cơ sở. Tồn tại phú quý nguyên như ngộng, không có thần tiên không đọc sách. Nếu không có sung túc tri thức dự trữ, hiểu rõ Phật đạo hai nhà kinh điển thường dùng thuật ngữ đặc biệt là, cái nào một ngày thật thu hoạch được tiên pháp, cũng là nhất khiếu bất thông, liền lợi nhận không được đầy đủ. Cưỡng ép tu luyện, phí thời gian tuế nguyện vẫn là may mắn. Tẩu hỏa nhập ma, nghịch loạn gân mạch, hoang loạn chính mình chỗ nào cũng có. Tướng công cầu đạo sốt ruột, còn lại thì cũng thôi đi, nhưng ta có chuyện nhất định phải nói rõ. Hạ chỉ đến, trong không khí bằng thêm mấy phần khô y ve teo của loạn, chói trang mặt trời đã khuất, lô trạch trong viện lại đỡ lấy giàn cây nho. Giếng nước yếu ớt, phát ra giờ mát. Bạch Nương tử nằm tại ghế mây phía trên, người mặc gấm tứ xuyên chỗ dệt là khinh váy dài, ống tay áo trên treo lên nhạt màu lam hoa sen, trước ngực là rộng phiến cuốn ngực, thân thể nhẹ nhàng chuyển động váy dài tản ra, như là cao núi chi hoa, tuyệt mỹ không giống nhân gian sắc. Bạch Nương tử nhìn xem đọc sách như vào ma Lỗ Đạt, không thi phấn trang điểm khuôn mặt lại hết sức phức tạp. Ồ, chuyện gì? Lỗ Đạt buông xuống trong tay chu dịch tham đồng khế Bạch Nương tử, nhân yêu có khác, nhất là ta chính là ngàn năm xà yêu đắc đạo, còn chưa chân chính vượt qua lôi kiếp tẩy đi cấu thể, vì vậy còn lưu lại chí âm chi khí, một khi dẫn động, nhất định phải có một vị chí dương chi khí trung hòa, nếu không tất thụ phản vệ. Mà nam tử nguyên tinh chính là chí dương. Như tướng công chỉ là phàm nhân thì cũng thôi đi, không cần để ý nguyên tinh phải chăng đánh rơi, không chậm trễ ta cùng tướng công. Hành phong sự, xin con tự. Nhưng tướng công nếu là muốn tu đi, nhất định phải giữ lại phần này nguyên tinh, mới có thể ba cửa ải câu thông, tu được trúc cơ cảnh giới. Dứt lời, Lỗ Đạt ánh mắt lấp lóe. Đôi tám giai nhân thể giống như sốt giòn, vòng eo như kiếm trạng phàm phu. Đây là tu hành thứ nhất khó. Nếu muốn hưởng điên loan đạo phượng chi nhạc, liền sẽ mất đi nguyên tinh, tuyệt chứng được đại đạo cơ hội. Nhưng cũng may, cái này tựa hồ chỉ là tạm thời. Nói cách khác, trúc cơ sau là được rồi. Lỗ Đạt ông thanh nói. Bạch Nương tử cười khẽ gật đầu, mà lại khi đó, âm dương giao hợp, đối tướng công tu vi cũng rất có ích lợi. Lỗ Đạt gật gật đầu, như là hạ cái nào đó quyết định, mở miệng hỏi, xin hỏi nương tử, như thế nào ba cửa ải câu thông, như thế nào trúc cơ? Bạch Nương tử nghe vậy, sắc mặt giống như vui giống như lo, cũng không trả lời, ngược lại hỏi, tướng công có biết, như thế nào mới có thể trường sinh? Lỗ Đạt mặt lộ vẻ nghi hoặc, tu hành không phải có thể trường sinh sao? Cũng không phải. Bạch Nương tử lắc đầu, bàng môn 800 tà đạo 3000, chính pháp chân giải, yêu tu chi pháp, nghiêm chỉnh mà nói đều tính là tu hành chi pháp. Nhưng thật có thể chứng trường sinh, chỉ có chính pháp chân giải. Lỗ Đạt mặt lộ vẻ chấn động chi sắc, thế nhưng là chỉ có chính pháp chân giải mới là tìm hiểu đại đạo huyền diệu, hiểu ra âm dương chí lý, tính mạng song tu. Trong khoảng thời gian này khổ độc, Lỗ Đạt cũng hiểu biết một chút thuật ngữ. Ngạch, không phải. Bạch Nương tử trầm mặc dưới, nói, là tu hành chính pháp chân giải người còn mạnh hơn, đi ra thiên tiên thật thần Phật đà, cái khác bằng môn tà đạo, bao quát yêu tu, còn không có nhân tu đến thiên tiên thần Phật chi vị. Lỗ Đạt, cũng thế, thực lực thấp, không đợi trường sinh thời điểm, liền chết rồi. Thực lực cường đại, dù là thọ nguyên có hạn, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tăng lên tuổi thọ, sau đó đem các loại duyên thọ bí pháp, nghi quý ghi vào đạo thống trong truyền thừa. Đến tận đây về sau, liền trở thành trường sinh chính pháp. Tiên đương tử, chính pháp chân giải lại có nào? Ngoại đan, nội đan, phù lục, tổn thần, thuật phong khe, đều là chính pháp, đều có thể thành tiên thành Phật. Mặc dù phân thuộc hướng thần hàng thánh, nhập định tọa quan, thải âm bổ dương các loại con đường, nhưng chạy không khỏi luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư hợp đạo 16 chữ. Luyện tinh hóa khí đệ nhất cảnh, phân biệt là luyện khí, trúc cơ hai bước, luyện khí người, âm thần xuất hiếu, điều trị thể xác, trước tráng thể phách, sau mạnh ba hồn bảy phách, lại thổ nạp thiên địa linh cơ, từ ngọ rút thêm, bao dầu tắm rửa. Cuối cùng cùng thiên địa tinh hướng về đến, tinh khí thần tam đại quan câu thông, mới có thể trúc cơ. Bạch Nương tử tiếp tục nói, luyện khí có ba cửa ải, cố tinh, thổ nạp, ngôi ta khí. Phàm tục bên trong những cái kia võ phu du hiệp, cái gọi là bách nhân địch, ngàn người địch một đấu một bạn, kỳ thật cũng không bàn mà hợp cố tinh chi pháp, luận tính sát thương, không kém cõi luyện khí sĩ quá nhiều. Chỉ là thiếu đi âm thần xuất khiếu các loại pháp môn, càng không biết tiến số, cuối cùng như hầm lò đầu gạch mục, mặc dù đã thành hình, chưa trải qua thủy hỏa rèn luyện, một chiều mưa to mưa lớn, gạch mục liền tan thành bùn cát. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác đã là buổi chiều. Một phen hỏi xuống tới, Lỗ Đạt thu hoạch tương đối khá. Sau đó hắn cũng không khách khí, muộn thanh muộn khí mở miệng hỏi, "Nương tử, nhưng có pháp thuật truyền ta?" Bạch Nương tử trầm tư một phen đạo, "Ta yêu trải qua không dám truyền thụ tướng công, sợ dơ bẩn tướng công làm người căn cơ. Nhưng hoàn toàn chính xác có chút răng đầu tiểu thuật. Phương pháp này gọi là đạo hỏa thuật, có thể nhóm lửa, thế nhưng chế lửa không nhận phàm hỏa làm hại. Cũng là không cần pháp lực phá bỡ làm, chỉ cần tiêu hao nguyên thần, cổ động trên vai ba cây đuốc là đủ. Đạo hỏa thuật không phân trên dưới, nhưng tập thuật giả có trên dưới, thượng đẳng người có thể đạo ba cây đuốc, nhóm lửa, chế lửa, sinh sinh bất tức, trung đẳng người có thể đạo hai thanh lửa, nhóm lửa, chế lửa, hạ đẳng người chỉ là một mùi lửa, dẫn tới chi hỏa cũng là hỗn tạp chập chờn chi quỷ hỏa. Nói đến đây, Bạch Nương Tử đáy mắt lướt qua một tia thâm thúy chi sắc. Nàng cũng muốn thử một chút, trước mắt vị này Lỗ tướng công chân chính tư chất như thế nào. Nửa tháng trước trong nội viện linh vận hỗn loạn, hư hư thực thực người làm phép đi ngang qua. Kia Phúc Đức công luôn từ mập mờ, thần sắc hoảng hốt, ẩn có nội tình. Bạch Nương Tử càng nghĩ, đáy lòng đống nhiên dâng lên không thiết thực suy nghĩ. Kia người làm phép, không phải là Lỗ tướng công. Chỉ là cái suy đoán này hoang đường không bị trói buộc, thực sự buồn cười. Dù sao phàm nhân đến một lần tiên duyên khó cầu, từ nơi nào thu hoạch được pháp thuật. Thứ hai phàm là cùng pháp dính dáng, ai cũng cần tư chất ngộ tính cùng thời gian. Bạch Nương Tử gặp qua hàng xa số lượng lao đạo sĩ, rõ ràng đã lấy được tiên kinh, nhưng nghèo trải qua đồ bạc, uy ẩn núi rừng mấy chục năm, cũng không gặp ngộ ra cái như thế về sau. Mỗi ngày nói cái gì nói tại sâu kiến, nói tại đề bại, nói tại ngoại bích, nói tại phân chìm kết quả cái này cũng không tu, vậy cũng không tỉnh, mỗi ngày tranh đấu, sắp chết đến nơi mới biết kinh. Có thể tại phàm tục lúc nắm giữ pháp thuật, vạn người không được một. Nàng sư Tôn Ly Sơn lão mẫu mấy trăm năm trước, tại Trinh Quán thời kỳ, thu tên gọi làm phiền Lê Hoa nữ tử làm đồ đệ, truyền thụ đạo pháp, vãi đậu thành minh, hành vân bố vũ chi thuật. Tại chưa chính thức tu hành trước, nàng cũng là chọn vẹn bỏ ra 7 ngày thời gian mới nắm giữ điểm đậu thuật. Dù vậy, cũng để cho sư Tôn có chút hài lòng, cho rằng phiền Lê Hoa chất thượng giai, có thể chịu được vung trồng, ngày khác tất có đại thành tựu. Về sau quả chân linh nghiệm, mời tướng công nín thở ngưng thần, theo ta niệm tụng, nếu có linh ngộ, liền cố gắng bài trừ tạp niệm, tiến vào giống như ngủ không phải ngủ trạng thái nhập định. Bạch Nương Tử răng môi khẽ nhếch, chính là mấy trăm chữ tốt ra, đạo hòa lúc, làm khí tức về, thủ hư cực, trí tính đốc, phàm này thiếu dương ti thiên chi chính, hóa khí vận hành tiên tiên, xuống làm vai trái là hồn hỏa, vai phải là phách lửa, đỉnh đầu là linh hỏa. Lỗ Đạt đi theo mặc tụng, hít sâu một hơi, tận lực tại lực chú ý ngưng tụ tại những này kinh văn bản ý bên trên. Dần dần, trong đầu của hắn tựa hồ chỉ lưu đạo hòa thuật, phân tạp thức thần cũng biến mất tiêu tán. Lỗ Đạt hô hấp trở nên kéo dài bước vàng, như rơi vô niệm vô cảm chi cảnh. Đầu tiên là ngón chân bắt đầu buông lỏng, lại từng tấc đến đầu gối, cổ bụng, đầu lâu. Mơ hồ hợp thủ hư cực, trí tính đốc chi cảnh. Thậm chí tựa hồ phát giác được, chính mình tả hữu bay, đỉnh đầu tăng hỏa, tại bốc lên, thiêu đốt lên. Gặp đây, Bạch Nương Tử bỗng nhiên mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt khép hờ Lỗ Đạt, nhịn không được thấp giọng, không dám quấy nhiễu. Tướng công hắn, thế mà chớp mắt nhập định. Bạch Nương Tử đáy lòng chấn động, thậm chí có chút không biết làm sao. Phiền Lê Hoa còn 7 ngày tập được pháp thuật, kia Lỗ Đạt đâu? Bực này thiên tư, thực sự kinh khủng. Đốt, ngươi cái này lưu manh, lại muốn kiếm ta ngân lượng, ăn sái ra một quyền, nhất định phải ngươi máu vẩy phố xá sầm mất miệng. Đột nhiên, Lỗ Đạt như nói mê uống âm thanh, tiếp theo lại nhập định xuống dưới, phát ra liên miên bất tuyệt tiếng ấy. Bạch Nương Tử kinh ngạc hé miệng, ánh mắt mê mang, biểu lộ lộn xộn. Thuấn, chớp mắt chìm vào giấc ngủ. Chương 12. Công giải sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời vừa sáng. Lỗ Đạt thay đổi trên lễ phục, cưới trên đầu cảnh côn, vác lấy gói nhỏ. Hướng Bạch Nương Tử lên tiếng chào hỏi, nói là công môn có chuyện quan trọng, gần đây khả năng không về nhà, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Hôm qua luyện tập đạo hỏa vô tật mà chấm dứt, Lỗ Đạt cùng Bạch Nương Tử một người một yêu rất có ăn ý không có sách hậu văn. Bạch Nương Tử ngược lại an ủi Lỗ Đạt, khả năng hôm qua chỉ là mệt mỏi, trạng thái không tốt, chớ có để ở trong lòng. Ngày sau thử lại. Bạch Sa Phụng thân báo ân đồ bên trong ghi lại thuật pháp, vô luận là mục kích vẫn là ngũ quỷ bản vận thuật mặc dù cũng tối nghĩa, lại cũng không có hiểu, thi triển tiến hành tu hành, không duyên cớ thiếu đi rất nhiều quan hải, như có thần trợ. Xem ra, ta thành đạo cơ hội, cuối cùng còn phải ứng trên trí quái đồ. Trên đường tối tăm mờ mịt, người qua lại con đường không nhiều, gió mát mang theo bùn đất mùi thơm ngát đập vào mặt, khiến Lỗ Đạt dưới cằm râu dài có chút đông đưa. Lỗ Đạt chính suy tư, đột nhiên có tiếng gọi vang lên, Lỗ Đề Hạt đi thong thả. Lỗ Đạt thuận âm thanh nguyên chỗ nhìn lại, liền gặp một đạo có chút quen thuộc thon gầy thân ảnh nhanh chóng đi tới, vai trọn rõ chút, chậm rãi từng bước dẫm qua bàn đá xanh. Người này chính là trước mấy thời gian Lỗ Đạt tìm cứu tế lưu dân quản gia Lưu Cự. Mà lúc này, sau lưng hắn, còn đi theo một người mắt ngọc mày ngài, mi thanh mục tú thiếu niên lang, đại khái 10 tuổi ra mặt, mặc dù thân mang nhẹ nhàng áo vải, lại khó nén lông mi bên trong kia sợi bất phàm chi khí. Lưu Văn Hoàng, Lưu Cự Tôn Nhi. Gặp đây, Lỗ Đạt có chút bất đắc dĩ, ngươi cái thằng này, tại sao lại đến đưa trái cây rau quả rồi? Đều nói qua không cần như thế. Lưu Cự mặt lộ vẻ cười ngây ngô, muốn, để hạt không muốn, lệnh chính ăn chút dính hạt xương mới mẹ trái cây, bị dung dưỡng nhan, cũng là cực tốt. Trong khoảng thời gian này, Lưu Cự giúp đỡ lưu dân có phần gặp hiệu quả. Gặp vị châu cửa tây bên ngoài 30 dặm đảo Khê huyện, trái cây rau quả thành thục đưa ra thị trường, liền chủ động tiến về cùng Hương Chính hiệp đàm, không ràng buộc vì bọn họ thống tính giá cả, hao tổn mấy mắt. Sau đó bao tròn đảo Khê huyện trái cây rau quả, tìm lưu dân vận chuyển đến trong thành. Mặc dù khổ điểm mệnh, nhưng chậm rãi cũng giải quyết hơn 1000 người kế sinh ai. Đương nhiên, trong đó Lô Đạt danh hảo cũng lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu không các loại quan lại làm có dễ, đủ để cho hắn mất cả chỉ lẫn trải. Bạch Nương Tử nghe được động tĩnh, đi ra. Lưu Cự thấy thế, không nói hai lời dỡ xuống hai cái giỏ trúc, đem những này như nước trong veo trái cây rau quả hướng trong nhà chuyển. Đều là mỗi ngày vận chuyển mua bán hạng nhất hàng, một điểm tì vết đều không. Lỗ Đạt lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không còn thêm. Trước khi đi, Lỗ Đạt nhìn nhiều cái kia thiếu niên lang một chút, rất có thâm ý nói, ngươi cái này Tôn Nhi dáng dấp ngược lại có chút duyên dáng, ngày bình thường cẩn thận chút. Lưu Cự nghe vậy, sửng sốt một chút, đột nhiên kịp phản ứng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh vô cùng. Vâng vâng vâng, đa tạ Lỗ đại nhân đề điểm. Vị châu thành mặc dù chỗ tây bắc biên thủy, nhưng thành quách diện tích cực lớn, chia làm nội thành, Ngoại thành. Ngoại thành tuần dài 88 bên trong 233 bước, có cửa thành 12 tòa, trải rộng chiến lều, ứng thành các loại thiết kế phòng ngự. Nội thành tuần dài 40 dặm, có thể ở lại nội thành, cơ bản đều là quan thân cùng bộc tộc. Bình thường có tiền thương nhân cũng không có tư cách tại nội thành đặt mua bất động sản. Lỗ Đạt cũng là bằng vào cá nhân liên quan thân phận, có loại nhà học thuộc lòng, mới có tư cách tại nội thành thuê biệt lạc. Mà lại bây giờ lại trị bại hoại, thiên hạ loạn tượng sơ hiện, thậm chí đều xuất hiện bán tức dục quan dấu hiệu, khiến cho nội thành giá phòng một đường kéo lên, quan phủ cũng không thể không tăng cường tuần tra cùng quản chế. Mà bây giờ, Lỗ Đạt muốn đi trước ngoại thành thành thủ công dạy lên trực. Nói như vậy, bọn hắn loại này trực tiếp hướng tiểu chủng kinh lược tướng công phủ phụ trách đề hạt, là không cần đi công sở lên lớp đánh thẻ. Thậm chí ngày bình thường cơ bản đều là bên ngoài xử lý, không có cố định điểm danh địa điểm, có việc liền làm, vô sự đi dạo. Tới tay lương tháng một phần không thiếu. Nhưng hôm qua chủng sư trung thân truyền thủ lệnh, khiến trong phủ đề hạt, thống nhất quản lý làm, thậm chí hai vị chú đô binh mã đô giám tụ hướng thành thủ công giải, tựa hồ có chuyện quan trọng tuyên bố. Đối với cái này, Lỗ Đạt ẩn có suy đoán. Hơn phân nửa cùng dân ầm ầm ngựa có quan hệ. Ra nội thành, nhân khí bỗng nhiên trở nên nhiều hơn chút. Khắp nơi đều là quán rượu, trước cửa lấy ra nhìn cán, treo rượu bái, dạng trên không trung phiêu đãng. Lỗ Đạt chen qua đám người, thẳng đến thành thủ công giải mà đi. Xa xa hai hàng cao lớn đá xanh tường đập vào mi mắt, công giải trước bảy biện hai tôn sư tử đá, không giận mà uy, lộ ra vô cùng trang nghiêm túc mục. Giờ phút này đã gần đến buổi trưa, một đám đồng liêu ngay tại dưới hiên khe khẽ bàn luận, tựa hồ đối với kia sắp tuyên bố chuyện quan trọng rất là tò mò. Bọn hắn nhìn thấy Lỗ Đạt, đều nhao nhao dừng lại trò chuyện, nhiệt tình chắp tay chào. Trong đám người, trên mặt còn có máu ứ động chi sắc Đô Phi, thỉnh thoảng cùng bên cạnh một vị người trẻ tuổi trò chuyện, trong thần sắc có chút định loạn, nếu là có dễ cái đuôi, cố gắng đã sớm lay động. Giờ phút này nhìn thấy Lỗ Đạt, Đỗ Phi hơi có chút không được tự nhiên xoay người sang chỗ khác. Lỗ Đạt huynh tới, đến, bên này còn có vị trí. Dưới hiên tới gần bóng cây địa phương, một cái trung niên nam tử hướng Lỗ Đạt chào hỏi. Kẻ nói chuyện gọi Thường Văn Trung, cùng Lỗ Đạt tương đối quen, cũng là lần trước quyền đả Đỗ Phi lúc, giằng kéo Lỗ Đạt nhân chi một. Lỗ Đạt hướng những người còn lại thông báo âm thanh, liền đi qua. Lỗ huynh có biết nội tình gì? Thường Văn Trung có chút hiếu kỳ. Lỗ Đạt kỳ quái nói ra, sái ra cái nào biết rõ nội tình gì? Sái ra còn giận loại tướng quân làm hại ta đi chuyến này đường. Thiên can khí khô, ngày khác nhất định phải lấy hắn ngụm rượu uống. Một bên khác, một vị thân hình cao lớn, hông eo song đao hán tử nghe vậy, không khỏi cười khổ, cũng chính là Lỗ Đạt huynh, đổi lại là ta có cái tầng quan hệ này, đã sớm đem tin tức thăm dò được rõ rõ ràng ràng, sớm ăn bài. Người này gọi là Cận Hỏa, sớm thời kỳ vào rừng làm cấp thành lục lâm, về sau bị loại nhà hàng phục chiêu an, luận thân thủ cùng lực khí, không kém cỏi Lỗ Đạt bao nhiêu. Trong ngày thường, Lỗ Đạt cơ bản cùng Thường Văn Trung, Cận Hỏa hai người hợp tác đến tương đối nhiều, cũng là hiểu rõ hảo hữu, cho nên lúc nói chuyện cũng thoải mái. Đang nói, móng ngựa thép ngậm âm thanh từ công giải bên ngoài vang lên, từ xa mà đến gần. Liền thấy là một đám chiến mã, các hình dọc theo bản đá xanh đường đi nhanh chóng tới gần, bụi đất bay tán loạn. Một cỗ huyết sát hãi nhiên chi khí, như là lợi kiếm, xuyên qua nóng bức không khí, ánh sáng có thể đoạt mắt, để người bên ngoài không dám nhìn thẳng. Đến rồi. Trong xe ngựa xuống tới chính là Tả Bất Hối đại nhân, hắn chân tổn thương chưa tốt, thế mà cũng tới. Áo tím nai lưng, giày đáy giày đen, tơ bạc hoa văn. Thế, quan phủ thế mà phái võ đức ti người đến. Xem ra lần này là chuẩn bị một hơi, đánh xuống dân ầm ầm ngựa. Có người hít sâu một hơi. Võ đức ti thế nhưng là nổi danh bạo lực cơ quan, bắt nguồn từ năm đời, sau khi được nhiều hướng thay đổi, chập trùng lên xuống. Cuối cùng tại Tống Thái Tổ trong tay phát dương quang đại, không còn chỉ là cố thủ kinh đô, hỏa tốc phổ biến đến các lộ các châu. Đô phủ bên trong, uy phúc bản thân, chính nói trở xuống, đều uy hiếp vai cúi đầu, khúc sự tình không rảnh. Quyền thế chi lớn, bạo lực chi thịnh, các nơi chi phủ cũng không dám quá nhiều quản lý, nhiều lắm là hướng kinh đô đánh một chút báo nhỏ cáo. Ba vị võ đức vệ xuống ngựa, nhìn quanh ở giữa như sói đỏ mắt, từng cái đều có chí ít ngàn người địch thực lực. Ba người sau lưng, đi theo hai vị binh mã tổng giám đốc, có khác 7-8 tên thống nhất quản lý dùng. Tả Bất Hối là cái ăn nói có ý tứ trung niên nam tử, râu tóc bạc trắng, ngồi tại trên xe lăn bị người đẩy. Một vị khác binh mã tổng giám đốc lại là cái có chút tuổi trẻ nữ tử, người mặc trang phục, phát họa ra mỹ lệ tư thái, tướng mạo hơi có vẻ chủ tính, cho người ta một loại lăng lệ cảm giác. Đan Hiểu Diệp, chủ sư trung tướng quân lúc tuổi già chỗ thu nghĩa nữ, căn cốt không tầm thường, nội tính thông thấu, cũng ăn được khổ, là một đao một kiếm giết ra tới. Giờ phút này mấy người nhanh chóng đi qua giữa hành lang, ánh mắt lạnh lùng, từ bọn này để hạt, người bắt tóm trên thân lướt qua, cũng không dừng lại, bước qua cầu thang, hướng đại đường mà đi. Rõ ràng không xa cầu thang, giờ phút này lại phân ra hai thế giới. Một sáng một tối, vừa lên một cái. Dưới hiên đám người này, chỉ có thể xa xa nhìn ra xa trong hành lang đám người. Nghe mệnh lệnh của bọn hắn cùng điều hành. Sinh tử không khỏi mệnh. Chương 13. Làm theo việc công cầu tiên ngược lại là Đan Hiểu Diệp phát hiện trong đám người Lỗ Đạt, thoáng ngừng chân, gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Lỗ Đạt bọn người tại chỗ chờ sau nửa canh giờ. Từ trong hành lang đột nhiên truyền ra một tờ điều lệnh. Đề bạt Tả Diêm là quân sau thống nhất quản lý làm, quản chế 3000 hương binh, có thể điều phối 10 vị đề hạt là Tả hữu tướng sĩ này khiến vừa ra, đám người xôn xao. Sở dĩ mọi người phản ứng như thế lớn, chỉ vì Tả Diêm người này, bất quá là 17-18 tuổi người trẻ tuổi, càng là binh mã tổng giám đốc Tả Bất Hối con trai trưởng. Tả Bất Hối tựa hồ bởi vì tổn thương lực sụt, tại sớm là Tả gia trải đường. Đám người trong đầu lập tức hiểu rõ ra, trong đó có lẽ có đủ loại lợi ích thỏa hiệp, quyền lợi chuyển vận. Nhưng đã điều lệnh đã xuất, đóng dấu chồng chi phủ, kinh lược phủ quan ấn, như vậy thì là chuyện bán đã đóng tuyển thực. không người có thể chất vấn. Tốt ra hỏa, đoạn thời gian trước còn có không ít người nghĩ quên quan mua xuống cái này thống nhất quản lý làm chống chỗ, đến tránh né chiến sự. Kết quả cơ quan tính toán tường tận kết quả là, sớm đã bị an bài đến rõ ràng. Lỗ Đạt đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, xuyên qua đám người, thấy được Đỗ Phi bên người vị trẻ tuổi kia. Người này bên người ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh không ít người, nhao nhao trên mặt sán lạn tiếu dung hướng hắn chúc. Tả Diêm có chút ép không được dương lên góc miệng, lại ra vẻ thận trọng hướng người bên ngoài gật đầu đáp lại. Mà ở bên cạnh hắn, Đỗ Phi trên mặt định nọt chi sắc càng tăng lên. Giờ phút này phát giác được Lỗ Đạt ánh mắt nhìn đến, không khỏi đứng thẳng lên lưng, có loại cùng có vinh yên tự đắc, mảy may nhìn không ra đã từng hắn cũng là quên quan người một trong. Hắn ngẩng đầu người lại, nhìn về phía Lỗ Đạt trong ánh mắt, khó nén nồng đậm ác ý cùng âm động. Để tay trong cổ, làm ra cắt thiết hồi hình. Dưới hiên bóng cây ở giữa, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Sau một hồi lâu, Thường Văn Trung miễn cưỡng cười cười, Đỗ Phi cái thằng này không thể không nói, xem xét thời thế bản lĩnh ngược lại không kém. Đối Lô Đạt Minh, đêm nay nhưng có không, ca ca ta mời khách, mời trong phủ đồng liêu đi Thái Hòa lâu nắm đèn uống rượu. Nói tự động, là làm cái hòa sự lão. Hóa giải Lô Đạt cùng Đỗ Phi hai nhân gian đơn đoán. Dù sao Đỗ Phi bây giờ trèo lên cành cây cao, đứng đội thành công, ẩn ẩn đánh lên Tả gia là cấn. Lô Đạt mặc dù cũng thụ chủng sư trung lão tướng quân coi trọng, nhưng hai người chính diện va chạm, cũng là hai hổ tướng tranh, tự thương hại 800 hạ tràng. Cận Hỏa hai tay đặt tại bên hông song đao, trong lỗ mũi phun ra một đạo trọc khí, theo ta nói, liền nên tiên hạ thủ vi cường, dù sao đều là tội, dứt khoát giết chết sổ sách. Thường Văn Trung nghe vậy, trợn mắt trách cứ, thả nguyên nương cầu thí. Giết người đơn giản, sau đó đâu? Nhiều người phức tạp, một khi bại lộ, huyên áo mọi người đều biết, loại tướng quân trên mặt cũng không ánh sáng. Cận Hỏa cũng nghĩ đến hậu quả, biểu hiện trên mặt cứng đờ, vô ý thức buông lỏng ra bên hông song đao. Hừ, làm quan chính là phiền phức, nào có năm đó ta tại trong sơn trại sảng khoái. Lỗ Đạt Minh, nếu không ngươi xin phép nghỉ một đoạn thời gian đi, đi bên ngoài tránh một chút, không nhận cái này được khí. Cận Hỏa hướng về phía Lỗ Đạt mở miệng nói, một cái quên giải, một cái quên làm lạnh. Lỗ Đạt ánh mắt không thay đổi, lại ý vị thâm trường nói ra, cung đầy thì gãy, trăng tròn rồi lại quyết, ai ngờ thế sự vô thường đâu. Thường Văn Trung, Cận Hỏa hai người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, trong lúc nhất thời không hiểu Lỗ Đạt lời nói ý tứ. Bất quá rất nhanh, lực chú ý của chúng nhân liền đặt ở đối thống nhất quản lý làm động lộc thảo luận bên trên. Năm ngoái Hồng Quang Tể Cựu sau thất ngôn, từng nói bọn hắn thống nhất quản lý làm một năm đồng lộc, không sai biệt lắm có thể tại nội thành không phải hạch tâm khu vực, mua bộ nguyên phong 10 năm, hơn 10 năm phòng linh tiến sân nhỏ, thật sự là tiện sát người bên ngoài đây này. Thường Văn Trung sắc mặt hâm mộ nói, tựa hồ mặc kệ là niên đại nào, bất động sản đều là mọi người không vòng qua được đại sơn. Cận Hỏa cười lạnh, việc này sớm đã bác bỏ tin đồn. Cái nào cần một năm, nửa năm đủ để. Thường Văn Trung đông nhiên mở to hai mắt nhìn, hâm mộ con mắt đều chua. Đám người nghị luận ở giữa. Trong hành lang chư vị thượng quan thương nghị cuối cùng kết thúc. Cùng Lỗ Đạt dự đoán, dân núi náo bọn cướp đường đã có một tháng, ảnh hưởng ác liệt, ngăn cản thương lộ, triều đình rốt cục làm thật. Vị Châu chi phủ, tiểu chủng kinh lược tướng công phủ, võ đức ti ba bên liên thủ, điều binh kể tướng, mở phát một ít tiền lương thảo, chuẩn bị vây núi bắt giặc. Nghe nói võ đức ti bên trong sẽ còn phái ra một đấu một vạn cấp độ tuyệt đỉnh tướng lĩnh. Từng cái công văn hạ đạt, nhưng trong đó lại có một cái mệnh lệnh, hấp dẫn không ít người chú ý triều đình chuẩn bị thuê tăng lữ đạo sĩ, hoặc là có đạo hạnh tiên gia rời núi, cùng nhau đi tới dân núi. Hai quân giao chiến, còn muốn mời cái gì tiên gia cách làm? Đây không phải là hồ nháo sao? Còn trông cậy vào một đạo phụ triện đối đầu ngàn quân hay sao? Tha tin rằng là có còn hơn là không a. Giang Châu Bạch Liên xã, Tây Bực áo dậy, xuyên thục năm đấu gạo nói, ngay tại chỗ thế nhưng là như mặt trời ban trưa, liền quan phủ đều thụ hắn cả tay, ngươi nói không có điểm bản lĩnh thật sự, làm sao có thể? Ta có cái phương xa bá gia, khi còn bé hắn đã già, cho tới bây giờ cũng dung nhan không thay đổi, một bữa cơm nấu gạo, treo đèo lội suối như dưới chân có gió, nghe nói là khi còn bé có tiên nhân mơn trớn đỉnh đầu của hắn. Đám người nghị luận ầm ĩ lúc nói chuyện, Đan Hiểu Diệp đi ra, đứng ở tiền đường, tóc dài kéo lên, cất cao giọng nói, ta chỗ này có cái danh sách, đều là vị châu thành bên trong, chợ bữa đồn đại có đạo hạnh tiên ra, cần phải có người hỗ trợ đi một chuyến, xác minh một hai, ai đi? Không ai mở khang. Từng cái mắt nhìn mũi nhọn, mới vừa rồi còn náo nhiệt rối rít dưới hiên, hiện tại lập tức liền an tĩnh lại. Quỷ thần sự tỉnh, mọi người trời sinh liền có một loại kính sợ. Càng khỏi cần nói việc này tức dườm già lại dày vò, muốn tại nội thành ngoại thành khắp nơi bôn ba, ngày mùa hè chói chang, đêm ngắn chú dài, tiên gia còn không có tìm tới, chính mình trước thành tiên. Ta đi. Đột nhiên, một đạo tiếng vang trầm trầm lên. Đám người kinh ngạc ngẩng lại, liền gặp một dáng vóc khôi ngô, đầu báo vòng mắt tám thước đại hán, cất bước đi tới. Lô Đạt Minh. Thường Văn Trung sắc mặt siết chặt. Nghĩ lại a, Cận Hỏa cũng không nhịn được thuyết phục. Đã thấy Lô Đạt không do dự, trực tiếp đi tới, đối Đan Hiểu Diệp chắp tay, tiếp nhận danh sách, tập trung nhìn vào. Trên đó ghi lại tiên gia không nhiều, không ra song trưởng số lượng. Trước mấy thời gian từ mệt mỏi đất tượng đất trong miệng biết được cự tử đại tiên độc giác hủy đại vương Thanh Lương lão nhân cũng ở trong đó. Đan Hiểu Diệp thấy là Lô Đạt, hài lòng gật đầu. Nàng trước đó chưa thấy qua Lô Đạt, nhưng cũng nghe nói đã lâu. Dù sao đều xem như tiểu chủng tướng quân tâm phúc, cũng không oán hận chất chứa cùng ghen ghét, thiên nhiên ở giữa liền nhiều chút tín nhiệm. Lỗ Đạt cái thằng này cũng không giống như bề ngoài nhìn thô tục như vậy, kỳ thật có phần biết lòng người, hiểu tiếng thôi. Có hắn đi làm việc này cũng có thể yên tâm. Tốt, liền phiền phức Lỗ để hạn. Binh quý thần tốc, còn xin nhận công sứ tiền sau liền lập tức xuất phát. Rõ. Lỗ Đạt quay người bước nhanh mà rời đi. Một đám đồng liêu sắc mặt phức tạp, hổ thẹn người cũng có, nghi hoặc người cũng có, xem kịch vui người cũng có. Đỗ Phi ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Lỗ Đạt bóng lưng rời đi, thần sắc không giận không vui. Lỗ Đạt tựa hồ cảm ứng được, thoáng ngừng chân. Trong óc, một chương chí quái đột như gió thổi động, phát lên nếp vốn. Ngũ quỷ bàn vận thuật phù triển chi văn, tựa hồ sống tới, lại mang theo một cỗ làm người ta sợ hai huyết tinh ý doanh bái ướt át. Chương 14. Bang môn tà đạo vào đêm. Bên ngoài cửa thành đông 10 dặm chỗ, hơi có vẻ hoang vắng, có một mảnh khu nhà cũ. Trong nhà, đứng thẳng một tòa tương tử miếu. Này miếu niên đại xa xưa hương hỏa mất hết, mạng nhện bay treo, thần tượng bị long đong. Âm phong thổi vào, cao đến trên mặt đất lư hương lăn lộn rung động, như là người tiếng cười gian. Trung ương bàn về sau, hàng tương tử tượng bùn thần tượng rách nát không chịu nổi, kim sơn mặt ngoài ảm đạm vô quang, liền liền đầu lâu đều không cánh mà bay, lộ ra cái cổ tay trô đen xỉ lỗ thủng. Không biết khi nào, cỏ dại quyền địa. Một cái đầu to lớn, thân thể nở nang quất miêu lớn xuất hiện tại miếu bên trong. Cái này quất miêu ra lông bưng phải là bóng loáng tỏa sáng, thuần hoàng không tạp sắc, một đôi xanh biếc lưu ly mắt phát ra tinh quang, thế mà cho người ta một loại ổn trọng cảm giác. Quất miêu lớn đảo mắt miếu hoang, đột nhiên tung người leo đến thần tượng chỗ cao nhất, Hàn Tương Tử trên cổ ngồi xổm, nhìn xuống cả gian miếu hoang. Đã sớm tới, cần gì ẩn tàng? Đại quất miệng nói tiếng người, rất có tư tính. Ha 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 ha. Gian mua tiếng cười truyền đến, mấy đóa quỷ hỏa vẫn xuất hiện, bay về phía miếu bên trong mấy chén đèn dầu. Lờ mờ chập chờn tia sáng bên trong, trên đất một cái lư hương đột nhiên xoay tròn trôi nổi bắt đầu. Tại cuốn lên trong cho bụi, dần dần lộ ra một cái thai to mặt lớn, mặt mũi tràn đầy từ bi ý cười tăng nhân. Di Đà Phật, ngươi cái này hổ lông vàng quả nhiên nhãn lực bất phàm, hôm nay mời ta các loại đến đây nơi đây, cần làm chuyện gì nha? Thanh Lương lão nhân ra dáng nói cái Phật hiệu, cười hì hì ngẩng đầu ngưỡng mộ quất miêu lớn. Lập tức liền không cười hì hì, gọi ta cự tử đại tiên. Đại quất con ngươi nhắm lại, nhìn xuống uốn nắn Thanh Lương lão nhân sai lầm, lông trên đuôi có chút đứng vững. Đại quất, chờ độc giác hủy tới lại nói. Thanh Lương lão nhân gật đầu, đi hướng một góc, thổi một khí. Lập tức mạng nhện đổi rèm châu, trên đất chống mô phỏng vật trở thành sự thật, nhiều vàng son lộng lẫy giường nằm, bình phong, thất, trái cây rượu ngon, đầy đủ mọi thứ. Thanh Lương lão nhân lại xốc lên áo trong, lấy ra một cái nhân chủ túi, mở ra hệ miệng, ngã run lên. Giường nằm phía trên, lập tức nhiều mấy đạo trần chuồng, có lồi có lõm thân ảnh, có nam có nữ, đều là mặt lộ vẻ vẻ của nhiệt, nhúc nhích và béo lên. Quất miêu lớn thấy thế, mắt lộ ra bất thiện chi sắc, lộ ra răng nanh, ngươi cái này dâm tăng, tại chính mình dâm trong ổ phóng đãng thì thôi, sao dám ở trước mặt ta dơ bẩn con mắt của ta. Thanh Lương lão nhân kiếp trước chính là người trong Phật môn, đáng tiếc lục căn không tịnh, bị trục xuất sư môn, sau chuyển tu vô thượng hoan hỷ phận, vui không xong vận, hoặc lừa gạt hoặc bắt hơn ngàn nữ tử, cuối cùng bị Phật môn dọn dẹp cửa ra vào, giải quyết tại chỗ. Đáng tiếc lại chạy trốn một tia chân linh, chuyển thế chúng sinh, thức tỉnh kiếp trước tốt tuệ, lại đi vui vẻ đường. Một thế này hắn cũng học tình, truyền giáo lập miếu, lấy cứu rỗi kiếp trước tội ác, hy vọng kiếp sau siêu thoát danh nghĩa, để tin nam tín nữ trừ bỏ thể nội ô uế. Giờ phút này Thanh Lương lão nhân nghe vậy, trên mặt ý cười không giảm, hai mắt híp thành một đầu tuyến, nam nữ hoan ái, không che không ngại. Một điểm sinh cơ, thành thế giới này, đại tiên ngươi tuổi nhỏ thời điểm, liền bị hái đi chung lục lạc, tự nhiên vô tri. T. Quất miêu lớn bị nói đến chỗ đau, lập tức liền giận, thổi râu ria, thân thể căng cứng trên kéo hiện lên cung hình, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Thanh Lương lão nhân. Hai vị đồng đạo làm gì dương cung bạc kiếm? Ngoài miếu có thanh âm thanh thúy truyền đến. Tất cả mọi người là môi hở răng lạnh quan hệ, làm gì làm ra người thân đau đớn kẻ thù sung sướng cử động. Người chưa đến, nhàn nhạt nữ tử mùi thơm ngát đã thổi vào miếu bên trong. Đại quất, mắt mẹ hai người đồng thời nhìn ra ngoài đi. Một tên chỉ bọc lấy lụa túi, hai cây phấn hồng dây lụa treo ở cần cổ mỹ phụ, chậm rãi mà tới. Búi tóc kéo cao, trên trán khoác hạ mấy sợi vải phát, che kín một cái nhàn nhạt sự thú. Nàng khuôn mặt đoan trang, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, trong tay dẫn theo một chiếc đèn lồng. Nếu là nhìn kỹ lại, đèn lồng bên trong thiếu đốt, đúng là một viên mới chết không lâu giữ tận đầu lâu. Thanh Lương lão nhân gặp đây, có chút những người, nếu mày nói, độc giác hủy, người ta thế nhưng là tại vị châu thành bên trong, vô cớ giết người, không sợ bị quan phủ vây quét. Chớ có xem bọn hắn hai yêu một người, luyện liền pháp lực, có thể âm thần xuất hiếu, đã là luyện khí cảnh giới, trong nháy mắt liền lấy người đầu lâu. Nhưng chỉ xem như bảng môn tà đạo, không tu trường sinh pháp. Nếu thật là cùng triều đình mặt mặt, tự có mệnh quan triều đình, mời quan ấn, nhận lấy văn thư, cầm trong tay pháp kiếm, tự mình đến chém. Đến thời điểm vương triều khí vận đè ép, pháp thuật gì đều mất linh. Tại chỗ liền phải hiện ra chân thân, cứt đái cùng ra. Đây chính là chưa chứng được trường sinh bảng môn tà đạo thời hạn chế. Có câu nói là quỷ vật gặp hình tượng, mơ tưởng cảm khái chi. Tâm hoan ý vui sướng, tự gọi là tất kéo dài thời hạn. Cự lấy tiên mệnh chết, mục nát lộ hắn hình hài. Bang môn tà đạo nhiều truy cầu tốc thành, các loại cường thủ hào đoạn, không nói thủ đoạn, ngắn ngủi xem ra tự nhiên là tâm hoan ý vui sướng nhưng tại đại đạo vô ích. Càng tu hành, đạo lộ càng chật hẹp, sớm tối hình hài hư tối. Không giống chính pháp chân giải, sáng tạo đạo sơ kỳ mặc dù cũng có trăm ngày đăng tiên trong núi lỗ lộ, liền cử hà phi thăng đường tắt. Nhưng các phái tổ sư thành tiên về sau, mặc kệ là có cảm giác thiên tài địa bảo càng phát ra thiếu thốn, muốn tiếp tục tính phát triển cũng tốt, vẫn là tự giác tạo quá nhiều sát nghiệt, thế là khuyên hậu nhân hoàn lương cũng được. Đều quay đầu tới sửa đổi pháp môn, tăng thêm rất nhiều khe hở dịch công phu để tu vi đều là một châm một tuyến hợp long ra. Đảm nhiệm gió táp mưa xa, ba hai năm hại gia thân, cũng sẽ không biến mất. Một cái có nương đau, một cái tự sinh tự diệt. Trên lệch tự nhiên là ra. Độc giác hủy ngay vậy, Thanh Nguyễn cười một tiếng, thắng lại nhân gian trăm ngàn nhan sắc. Cái này có sợ gì? Người này là một đồ tể, giống như gọi là gì trịnh đồ, thiếu ta ba lượng bạc, lợi tức hàng tháng bốn thành, hai năm lăn một vòng, đã là mấy chục hai, kết quả không trả nổi tiền, tự nhiên chỉ có để mạng lại chống đỡ. Thanh Lương lão nhân lắc đầu, thở dài, không có nhiều lời. Này gần như lý luận chi tranh, một khi nói toạc, chính là không chết không thôi hậu quả. Tốt, đều đến đông đủ. Quất Miêu lớn thanh âm, đánh gây hai vị đối thoại. Quất Miêu lớn, ta có nội tình tin tức, quan gia người chuẩn bị vây quét dân ầm ầm ngựa, sẽ mời tu giả trong thành ra tay giúp đỡ, chúng ta cũng ở trong đó, nghĩ đến bọn hắn phái tới người, đã ở trên đường. Thanh Lương lão nhân mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, phiền phái. Kia Mã đạo nhân cũng không biết ra sao lai lịch, chỉ là luyện khí thổ nạp cảnh, một tôn âm thần lại có thể ban ngày du lịch, không sợ mặt trời, càng sẽ trưởng tâm lôi pháp, chúng ta bắt người đầu đi hỗ trợ à? Nói như vậy, toàn bộ luyện khí cảnh giới tu giả, âm thần xuất khiếu chỉ có thể giả du, chỉ có tinh khí thần ba cửa hải câu thông, đột phá trúc cơ về sau, âm thần mới có thể chuyển dương, có thể ban ngày du lịch. Ta bất hối chính là ăn cái này thua thiệt. Không ngờ tới Mã đạo nhân còn có ngón này, mặc dù cố ý tại giữa chưa dương khí lúc dày nhất xuất thủ, nhưng Mã đạo nhân âm thần xuất khiếu, tại Tả Bất Hối sau vai thổi hơi lạnh, thổi tắt một chiếc hồn đăng, khiến cho Tả Bất Hối khí huyết ngưng chắc chát, trầm tích thể nội, chi dưới tàn phế. Độc Giác Hủy ánh mắt bình tĩnh, lại lộ ra một cỗ thanh tịnh ngu xuẩn. Vậy bọn ta đóng cửa không ra, cự tuyệt ứng chiếu không phải rồi. Ngớ ngẩn. Quất Miêu lớn cùng Thanh Lương lão nhân đồng thời nhìn nàng một cái. Cái này nữ nhân thật sự là ngực lớn không não. Đã thân ở vị châu thành bên trong, ngày bình thường dựa vào nhân khí tu hành, kết quả là nào có để ngươi được chỗ tốt không ra sức. Ngươi chân trước vừa cự tuyệt, chân sau chính là binh mã hầu hạ. Quất Miêu lớn ngồi ngay ngắn lên, xóa tung lông tóc theo gió khinh động, đem cái đuôi cuộn tại dưới mông. Quất Miêu lớn, nhân loại có câu nói, càng nguy hiểm địa phương càng an toàn. Lúc đầu ta là dự định đi nội thành chi phủ bên trong tránh một chút, liền nói ra môn thăm bạn, không ở nhà. Nhưng ta có nội tình tin tức, nội thành bên trong tới tôn cực kỳ đáng sợ lao yêu tinh, thành hoàng cũng đối hắn cung kính khách khí, cho nên ta đề nghị mọi người cùng nhau ra ngoài tránh một hồi, trở lại đi. Ba ngày sau giờ tí ba khắc, ngoại thành cửa tây gặp. Thanh Lương lão nhân cùng Độc Giác Hủy nhìn nhau một cái. Mọi người cùng là bảng môn tà đạo, vì sao ngươi nhiều như vậy nội tình tin tức? Ăn mấy năm công lương, cứ như vậy không tầm thường. Bất quá ra ngoài tránh một chút, cũng không mất lương mà tính toán. Được, có thể. Đang nói, ngoài miếu đột nhiên vang lên một đạo tiếng mèo kêu. Quất Miêu lớn nghe vậy, con ngươi đột nhiên co lại, quan phủ người đến. Chương 15. Pháp không kinh truyền, nói không bán đổ bán tháo ngạch, vị này mèo đại nhân hữu lễ, sái ra lỗ đạn, phụ chi mệnh, có chuyện quan trọng cùng cự tử đại tiên thương lượng. Ngoại thành, trên lâm tự tường biện một góc. Sắc trời hơi sáng, lộ ra một cái cỏ dại che chắn chuồng chó. Lỗ Đạt hai tay ôm quyền, đứng ở chuồng chó trước, nhìn xem từ trong động nhô ra tới miêu miêu đầu. Cái này miêu nhi là chỉ Âu tròn, toàn thân trắng như tuyết, nhưng đầu đỉnh có túm lông đen, tựa hồ là cái hôn huyết. Cự tử đại tiên không tại, mời trở về đi. Âu tròn không mặn không nhạt nói, liền phải đem đầu rụt về lại. Mời chậm, đây là Đông Hoa cư thượng đẳng mèo ăn, hồ tháng ngư thu là sáng nay mới mẻ hàng, còn xin miêu đại nhân hưởng dụng. Lỗ Đạt tranh thủ thời gian lấy ra một cái đào ông. Hồ tháng chính là chứa than tuổi vào gốm, trong đó than tuổi có hút tầm ước tính, có thể trên phạm vi lớn bảo trì loại thịt mèo ăn mới mẻ độ. Mà cá thu đều là mảnh như đũa lớn nhỏ suối cá, chính là lino trong lòng bảo. Đi ra ngoài cầu người làm việc, tự nhiên không thể tay không đến, đây là đạo lý đối nhân xử thế. Mặc dù mèo này ăn không rẻ, dòng giá ba lượng hai tiền, nhưng dù sao cũng không phải hoa chính lô đặt tiền, là công phí thanh lý, tự nhiên không có tiết kiệm thuyết pháp. Quả nhiên, vừa nghe lấy cá thu mùi thơm, ổ tròn co lại đến một nửa đầu, lập tức ngừng lại. Nó có chút xoắn xuýt. Nếu là thất trách, thả cái này lượng cấp thú đi vào, cự tử đại tiên nhất định trách phạt nó. Nó có chút sợ hãi. Có thể nó hiện tại quả là kháng cự không được mèo ăn dụ hoặc. Nó muốn ăn. Cuối cùng, nó lựa chọn sợ hãi ăn. Ta cái gì đều không biết rõ. Tính sao trên dài ra cá khô nhỏ rồi. Lầm bầm lầm bầm lầm bầm. Ô tròn một bên vùi đầu cơn khô, một bên trong cổ phát ra tiếng lầm bầm, cái đuôi nổng lên thật cao, lông tóc nổ lên, giống như cái tiểu kê lông cái phát trận. Lô Đạt rất có ăn ý lập tức ngồi xuống, đẩy ra chuồng chó cửa gỗ. Môn này sau hành lang, đối với Lô Đạt cái này khôi ngô dáng vóc tới nói, thật sự là có chút chen chúc. Nhưng cũng may sơ cực hẹp, vừa mới chui mấy bước, liền rộng mở trong sáng. Lô Đạt ngẩng đầu nhìn lên, đối diện chính là một gian bỏ trống thiên điện. Ngói xanh tường đỏ, bóng cây pha tạm, rộng rãi trên quảng trường, mèo ảnh trung điệp, mấy chục cái con mèo chính đảo cái bụng phơi mặt trời. Mà trong điện, một cái hình thể to mọng quất miêu lớn, chính cất bước hướng ra phía ngoài đi. Dưới bụng, con mèo cái tròn trịa bọc hành lý, tựa hồ muốn đi xa nhà. Theo ba chít chít một tiếng, một cái phơi nắng thoát làm cá khô từ bọc hành lý bên trong trở xuống. Quất miêu lớn đem cắn lên về sau, ngẩng đầu một cái, vừa lúc đối mặt vừa chui ra chuồng chó, Lô Đạt ánh mắt lạch cạch. Cá khô nhỏ lần nữa rơi xuống đất. Quất miêu lớn choáng váng, trong đầu hiện hiện một cái ý niệm trong đầu. Hoàng bét, muốn đi một bước, bị lương cấp thú ngăn chặn. Nhìn lại quất cái này hình thể, khí chất này, Lô Đạt ý thức được nó chính là cái gọi là cự tử đại tiên. Lô Đạt không khỏi thần sắc nghiêm nghị mấy phần, mau từ treo móc ở đi bước nhỏ bên trong túi, lấy ra công văn, giao cho đại quất nhìn. Đại tiên, ta chính là chi phủ phái tới, đặc biệt mời đại tiên xuất thủ. Đại quất bất đắc dĩ, cuốn lên gió mát, ngã tiếp nhận công văn, nhìn qua hai lần, ra dáng sau khi gật đầu, lại là không kéo, bản tiên ứng bạn bè ước hẹn, muốn ra lội môn, tả hữu hộ pháp, tiễn khách. Dứt lời, đại quất một ngụm nuốt vào cá khô nhỏ, hai chân ngồi xuống địa, ngẩng đầu nhìn về phía mái hiên, chi sau cùng cái mông vặn vẹo phát lực, liền muốn vượt nóc băng tường. Lỗ Đạt nhìn tả hữu chạy tới con mèo, bộ pháp xê dịch, như ngỗng nhẹ nhàng, từ hai mèo khe hở bên trong né tránh, cưỡng ép tiến vào trong điện. Đại tiên chấm đã, ta mang theo hồ thán ngư thu.
Đại quất lập tức dừng lại động tác, hai mắt tỏa sáng, đưa tay huy động, trước đường tiến khách. Thế nhưng là đông hoa cư.
Có bao nhiêu?
Tất nhiên là đông hoa cư.
Lỗ Đạt lập tức lại chui ra chuồng chó, một chuyến lội vận chuyển cái hũ, cuối cùng một loạt năm đàn rơi vào đại quất trước mặt.
A, đông hoa cư không phải một mực có mua 4 tặng 2 hoạt động sao?
Ngươi cái này năm đàn là thế nào mua?
Đại quất nện bước chân nhẹ nhàng, cái này bình nghe, cái kia bình bố, phân biệt là chính phẩm về sau, có chút kỳ quái.
À, đông hoa cư nguồn cung cấp có chút căng thẳng, ta đi đến chậm một chút, chỉ có những thứ này.
Lỗ Đạt sắc mặt không thay đổi.
Đại quất nhẹ gật đầu, phân phó Tả Hữu đem đào ông thu nhập trong kho. Năm nay sóng gió lớn gấp, cá lấy được khiếp quyết, những này đào ông nhất định phải hảo hảo đảm bảo, lưu làm qua mùa đông.
Tiến điện đi, ta cái này không có nước trà trái cây, ngươi tùy tiện tìm chỗ ngồi ngồi đi.
Đại quất đối Lỗ Đạt nhiệt tình mấy phần, nhàn nhã như bước đi vào trong điện.
Lỗ Đạt liền gặp trong điện trống rỗng, chỉ có mấy cây lập trụ.
Mặt đất rất sạch sẽ, ít có lông mèo, tựa hồ có người định kỳ quản lý.
Lỗ Đạt ngồi trên mặt đất, mở miệng nói, nếu như thế, không biết đại tiên khi nào có thể xuất thủ.
Đại quất nghe vậy, kỳ quái mắt nhìn Lỗ Đạt, đại tiên ta vừa mới không phải đã xuất thủ, hét lại Tả Hữu nhị tướng rồi.
A, Lỗ Đạt mắt lộ ra ngạc nhiên.
Xuất thủ không phải liền là ly khai vị châu thành tiến dân sơn vây quét bọn cấp đường tổng hợp ý tứ sao?
Làm sao đến ngươi chỗ này, liền thành mặt chữ ý tứ?
Không phải, ngươi đến cùng nhìn không thấy công văn nha.
Khu khu, đại tiên, xuất thủ là chỉ hỗ trợ thi pháp chu sát dân ở mà ngựa.
Lỗ Đạt lại giải thích một phen.
Cái gì?
Cái này phiền phải nha.
Thực không dám dâu dếm, ta kia hảo hữu chính là một sát thử, hai ta từng có mệnh giao tình, gần đây nó liền muốn tọa hóa, ta muốn đi đưa nó đoạn đường.
Bạn chi kỷ hảo hữu, lại chết không đưa mà. Đây không phải là muốn đem ta đặt bất trung bất nghĩa bêu danh bên trong sao?
Đại quất đồng quang lấp lóe, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt.
Lỗ Đạt nhíu mày, biểu lộ ngưng trọng, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ.
Chợt nghe đến đại quất nói, trừ khi ngươi đem Đông Hoa Cư mua lại đưa ta.
Lỗ Đạt trầm mặc hạ.
Trước không đề cập tới cái này muốn bao nhiêu tiền.
Vị Châu Đông Hoa Cư chỉ là chi nhánh, tổng cửa hàng ở xa kinh đô, chủ tử sau lưng chính là hiện nay thánh nhân thứ tư nữ, thượng dự kinh đô có yêu ly công chúa danh xưng thuận thủ công chúa.
Này làm sao mua?
Lỗ Đạt không nói một lời, liền yên lặng nhìn xem đại quất. Rất có loại mặt dày mày dạ, không thỉnh cầu không bỏ qua tính khí.
Ngoài điện, từng cái màu sắc khác nhau con mèo ngăn ở cửa ra vào.
Từng đôi lưu ly mắt, tại dưới ánh mặt trời phản xạ ra tinh quang,
ngấm lông lượng đồng.
Cảnh tượng này, đủ để dọa phá thường nhân lá gan.
Lỗ Đạt vẫn còn có nhàn tâm đếm con mèo số lượng, chủ loại, tính toán nếu như muốn mời mèo trở về, xính lê bao nhiêu, nhà có bạch xà tinh, rắn mèo có thể cùng tồn tại chi.
Gặp Lỗ Đạt biểu lộ, đại quất bất đắc dĩ thở dài.
Tự biết gặp được phiền phức nhân vật, hôm nay cũng chạy không khỏi kiếp này, rốt cục cởi xuống bao khỏa, lại mua 10 đàn hồ thán ngư thu. Ta đưa ngươi một tin tức.
Tốt.
Lỗ Đạt sắc mặt không thay đổi.
Quả nó 10 đàn vẫn là 20 đàn, dù sao đều có thể thanh lý.
Đại quất sửng sốt một chút, lập tức ý thức được chính mình muốn ít.
Nó cúi đầu, có chút bực bội liếm láp lấy trước ngực lông tóc, thẳng đến mấy tức về sau, cảm xúc khôi phục, lúc này mới hứng hở phun ra miệng bên trong nát lông, buồn bã nói, Quảng Đàm Sơn trên độc giác hủy, Hoan Hỉ miếu bên trong thanh lương lão nhân, tranh thủ thời gian chính lệnh, chuẩn bị thoát đi vị thành, hẹn nhau sau đêm lúc 3 khắc, từ ngoại thành cửa tây ra. Trên người bọn họ đều không sạch sẽ, đề nghị hung hăng tra.
Lỗ Đạt ánh mắt từ đại quất dưới mông bao khỏa, di động đến trên mặt của nó,
cũng không có hỏi đại quất là thế nào biết đến.
Một lát sau,
Lỗ Đạt đứng dậy, chấn động rất xuống trên thân cho bụi, hướng đại quất ôm quyền.
Sự tình đã thỏa đàm, đại quất đáp ứng theo quân xuất phát, chỉ là yêu cầu nhất định phải vì nó chế tạo một kiện che thể nhuyễn giáp, chỉ cần bảo vệ bụng là đủ. Ngoài ra còn có đồ ăn cho mèo, đầu miêu đồng những vật này tư, chiến hậu khải hoàn, đang công tích bài hịch 12 quyển, quyển quyển đến có tên của nó.
Lỗ Đạt tự nhiên cắm đầu đáp ứng.
Đúng rồi đại tiên, không biết ngươi nhưng có cái gì tu tiên chi pháp, bắt quỷ hàng yêu chi năng có thể hay không truyền thụ cho ta.
Đại quất nghe vậy, sửng sốt một chút, tựa hồ nghe đến cái gì cho cười, nhịn không được châm chọc nói, phàm nhân, ngươi cũng xứng tu tiên.
Cũng không nhìn một chút tư chất của ngươi ngộ tính, pháp không kinh truyền, nói không bán đồ bán tháo, nếu không có duyên phận, liền xem như đem đông hoa.
Ngạch, ngươi đem đông hoa cư mua xuống đưa ta, ta liền thu ngươi làm đồ.
Chương 16. Thình linh nhận đại quất vô tình trào phúng.
Lỗ Đạt mặt không thay đổi chui ra chuồng chó, chỉ là vô ý tranh nhau cửa gỗ nửa phiến hộ trụ cột, giang không được, có chút hở.
Lau một cái ô tròn lông xù đầu, Lỗ Đạt quay người rời đi.
Quả nhiên, Lỗ Đạt tuần tự đi Quảng Đàm Sơn, Hoan Hỉ miếu, đều ăn bế muôn canh. Sai vật đều nói độc giác hủy, thanh lương lão nhân đã sớm dạo chơi ra cửa.
Lỗ Đạt truy nã cường đạo vô số, điều tra qua rất nhiều ly kỳ bản án.
Từ Quảng Đàm Sơn, Hoan Hỉ miếu bên trong, đều phát hiện chút không sạch sẽ đồ vật.
Quảng Đàm Sơn bên trên, kia ẩn tàng tại nồng đậm hương hóa hạ mùi máu tươi.
Hoan Hỉ miếu bên trong, những cái kia cầu thần bái Phật tín đồ đáy mắt, xẹt qua cuồng nhiệt quan mang.
Pháp không bằng môn, người có tà đạo.
Lỗ Đạt mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, đáy lòng một cỗ tà hỏa cháy hừng hực.
Ánh mắt xem đi, kia dãy núi miếu thờ bên trong, hình như có đen như mực vong hồn gào thét, dâm ngự cháo tiếng vang lên. Nhưng hắn cuối cùng, nhưng lại ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía chi phủ phương hướng.
Bên kia yên lặng trang nghiêm, ca múa mừng cảnh thái bình, được không khí phái.
Nỗi hổ gây họa, tung việc các hung, đồng dạng nên giết, nên đốt.
Lỗ Đạt hừ lạnh một tiếng.
Lúc này sắc trời đã tối, cửa thành sắp đóng lại.
Lỗ Đạt phát hiện nơi đây cách Trần Luân phụ tử duyệt lai khách sạn đã không xa.
Thế là xuyên đường phố qua ngõ hẻm, quanh co lòng vòng, một khắc đồng hồ về sau liền đã đi tới ngoài khách sạn.
Lỗ Đạt kinh ngạc phát hiện, khách sạn sinh ý vô cùng tốt, không còn chỗ ngồi, một bên uống ngựa ao cái chốt đầy ngựa, đều là vào nam ra bắc người tất cả. Tiền đường thiết một bàn nhỏ, một vị áo trắng thuyết thư tiên sinh đang nói bình thư. Đại đường người hầu rượu nhìn thấy Lỗ Đạt, lập tức hai mắt tỏa sáng, lập tức chạy tới, dẫn đến lầu hai nhã gian. Ầm. Dưới đường người kể chuyện vỗ thước gõ, cất cao giọng nói, đạo đức tam hoàng ngũ đế, công danh hạ hậu thương chu, anh hùng ngũ ba náo xuân thu, khoảnh khắc hưng vong quá thủ. Lại là mỗi năm tháng nào nơi nào đó, có một đồng phúc khách sạn, kinh hiện quỷ sự, mỗi đêm có tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Lỗ Đạt nghe một lát, không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười, lập tức hiểu rõ ra. Trần Luân phụ tử không hổ là làm ăn liệu, tự biết tiên hạ chi lớn, hiếu kỳ người chúng. Người người đều sợ quỷ thần, nhưng lại nhịn không được đi tìm hiểu giải quỷ thần sự tình. Trần Luân phụ tử dứt khoát đem nửa tháng trước sự tình, xem như mánh lưới, mời thuyết thư tiên sinh giảng bình thư, chỉ là mơ hồ nhân vật cùng địa điểm. Ngoài ra, còn đẩy ra cái gì tụ lý càn khôn vàng bạc lộ phần món ăn bày bán khác nhau, có giấm đường tượng đất, cũng có các thức vàng bạc tài bảo bộ dáng thức ăn. Chủ đánh một cái hiếu kỳ. Trong lúc nhất thời, còn đánh ra thanh danh. Thay đổi thiếu khuyết chiêu bài món ăn thế yếu, so sánh với ngày xưa, sinh ý càng hơn mấy bậc. Lỗ Đạt vừa ngồi xuống, Trần Luân liền tới bái phỏng, cực điểm cảm kích hình dạng. Biết được Lỗ Đạt muốn dừng chân lúc, càng là lập tức phân phó người đi chuẩn bị thiên tự nhất hào gian phòng. Chỉ là trước khi đi, Trần Luân đục ngầu đáy mắt lướt qua một chút do dự, đứng ở cửa ra vào muốn nói còn đừng, tựa hồ có chuyện gì. Lỗ Đạt liếc mắt nhìn hắn đạo, có việc liền nói, không muốn hỏng sái ra ăn cơm tâm tình. Trần Luân ngượng ngùng cười một tiếng, rốt cục đã quyết định, đột nhiên xoay người chắp tay, âm thanh run rẩy nói, Lỗ Đề Hạt, còn xin mau cứu Lưu Cự tiến sĩ, hắn sắp chết. Lỗ Đạt chọn đồ ăn động tác sững sờ, cau mày, Lưu Cự, hôm qua ta gặp hắn còn tinh thần phấn chấn, dẫn xe bàn món ăn, xảy ra chuyện gì? Trần Luân sắc mặt bi thiết, Lưu Cự kia tôn nhi Lưu Văn Hoàng, ngày thường tuấn lãng tiêu chí, lại bởi vậy dẫn tới đại họa, bị trong thành một vị quý nhân coi trọng, muốn khế hắn là đệ, cướp đoạt đi. Bác Tống ký nữ chi phong nghiêm trọng, đồng tính Long Dương chuyện tốt, càng không phải số ít. Ngọc Lương Lục nói, quan phủ công tiệc lễ, cùng tam học trai hội, quan chức đồng niên hội, hương hội, đều quan sai chư kho giáp kỹ chỉ thẳng, chính là quan phủ tính tiền, để quá các học sinh chi phí chung chơi gái. Mà khế đệ, thì là lấy vàng bạc cưới tư thủ thanh tú người, cùng câu chăn chủ chuyện tốt, lấy minh tự cho mình là. Cho nên nói không chỉ có là hồng nhan họa thủy, kỳ thật nam tử quá đẹp, cũng không an toàn. Lỗ Đạn, kia chết chữ giải thích thế nào? Trần Luân thở dài, Lưu Cự tiến sĩ đọc đủ thứ thi thư, chỗ nào chịu được loại này khi nhục. Hôm nay cho khách sạn chọn đến tam thạch mới mẹ rau quả, lại không lấy một xu, nói là báo đáp ngày xưa tri ân. Sắc mặt đã có ngọc thạch câu phần chi quyết tuyệt, đòn đánh bên trong cất giấu một thanh đao nhọn. Mặc kệ được hay không được, cứu được về hắn tôn nhi hay không, đều trốn không thoát kiện cáo a. Hắn vì sao không để van cầu ta? Trần Luân lắc đầu, Lưu Cự tiến sĩ ba thân năm lệnh, không muốn cáo chi để hạn, không muốn liên lụy ngươi. Đều thuyết văn người có khí khái, nghĩ đến đây chính là đi. Lỗ Đạn, kia quý nhân họ gì tên gì, nhà ai phụ thượng? Nhà ở Thanh Bình huyện, từ trái đến căn cứ ba tòa nhà lớn chính là tiểu chủng kinh lược tướng công phụ thượng đề hạt, Đỗ Phi đề hạt là vậy. Lỗ Đạt đống nhiên ngẩng đầu, không những không giận mà còn lấy làm mừng, cười to nói, nguyên lai là cái thằng này, ngược lại là vừa vặn. Vào đêm, một vòng trên huyền nguyệt treo ở chân trời, mông lung ánh trăng tung xuống, đường phố như một lụa mỏng, để cho người ta có chút thấy không rõ. Lỗ Đạt xếp bằng ở giường, đợi cho giờ xỉu, mở mắt đứng dậy. Hắn mang tới trước đó chuẩn bị dao phay cùng bát sứ nhỏ, dùng một mài đem xà nhà một đào ra mảnh gỗ vụn, để vào gốm sứ bên trong. Sau đó, để vào gà chống máu. Lại về sau, dùng dao phay cắt vỡ ngón tay, tiên huyết nhỏ vào trong chén, cùng gà chống máu lẫn lộn. Vũ Vương Vũ Linh, nghe ta sắc lệnh. Lỗ Đạt nói lẩm bẩm, gật gù đáp ý, tại trước bàn đi vòng, như là khiêu đại thần. Dâu thấp chập chờn, châm thấp tụng từ âm thanh mơ hồ vang lên, vô cùng kỳ dị. Vũ quỷ bàn vật thuật, chính là một môn lưu truyền rất rộng pháp thuật. Nhiều cái pháp mạch đều có ghi chép, chỉ là chỗ rất nhỏ có chỗ khác biệt. Hạ đẳng vận chuyển người, muốn tìm năm cái người chết đầu lâu, người trẻ tuổi là tốt, đã có tuổi đầu không tốt, lao quỷ không chạy nổi, tuổi trẻ quỷ mới sẽ chạy. Lấy ra ngày sinh tháng đẻ, ngăn hắn chuyển thế đầu thai, tại trong núi sâu luyện hóa trăm ngày, trong lúc đó không được nghe được tiếng chó sủa, nghe thấy được pháp liền rách. Trung luyện, liền cần 200 ngày, cứ thế mà suy ra. Phương pháp này thương thiên hại lý, lại quá trình rườm rà, luyện chế ra tới ngũ quỷ, cũng là chướng khí mù mịt, không biết biến báo. Trung đẳng vận chuyển người, thì là gọi sông núi linh vật, có cây nê hoàn đều có thể luyện hóa, coi trọng cái ngươi tình ta nguyện, vận chuyển bắt đầu, tự nhiên làm ít công to. Thượng đẳng, thì gần như câu linh kể tường, chính là chân chính tiên gia pháp thuật, một thuật gia liền có khắp thiên thần linh tương trợ, xem chừng liền tiên đỉnh đều có thể vận chuyển xuống đây đi. Mà Lỗ Đạt bây giờ thi triển chính là trung đẳng vận chuyển pháp, vô cùng có vận luật âm điệu vang lên, chúc chắc kéo dài có chút bén nhọn, như là viễn cổ vu hích đối thần linh tế tử. Cuối cùng Lỗ Đạt bấm tay một điểm bát sứ, mời ngũ quỷ hiện thân. Phốc thử, liên tiếp mấy đạo xương mù từ bát sứ bên trong bay lên, ngoài phòng âm phong trận thổi đến song cửa sổ hoa hoa tác hưởng, hắc vân che chắn ánh trăng, trong phòng lập tức lâm vào đen như mực bên trong, chỉ có một ngọn đèn dầu phát ra lung lay sắp đổ ánh sáng nhạt. Ta đến vậy. Đột nhiên yếu ớt ong ong thanh âm truyền đến, từng cái thanh y nón đen như là quan sai mệt mỏi đất tượng đất từ trong xương khói chui ra, lắc đầu lại lắc não, ngươi đẩy ta cũng đẩy, hai cái ba cái bốn cái năm cái, cuối cùng một cái tiệu phu cách ăn mặc đoạn mất một cước chân, một chân độc lập tượng đất, tốn sức nhảy nhót ra ngẩng đầu, chính là ngày đó bị Lỗ Đạt siết trong tay bóp gãy chân cái kia. Lỗ Đạt sững sờ cúi đầu, hai người lập tức mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, càng xem càng sinh chán ghét. Lỗ Đạt kinh ngạc, tại sao là ngươi? Quẹ chân tượng đất mê mang, ta không ngờ a, có thể đổi sao? Giống như không thể ai, ta đã thụ ngươi phụ chú, trừ khi ta chết. Kia sái ra cái này đưa ngươi đi chết. Không tốt a. Lỗ Đạt có chút đau đầu, nhìn xem cái này năm cái mệt mỏi đất tượng đất, chỉ có thể tự an ủi mình còn có bốn cái đi đứng lưu loát. Hắn ôm quyền chắp tay, địa chỉ là Thanh Bình huyện, từ trái đếm căn thứ 3 tòa nhà lớn, gọi là Đô Phi, trên trán có khỏa nốt ruồi thịt, có vận làm quan mang theo, còn xin chư vị không muốn tìm nhầm người. Sái ra không còn vận chuyển, chỉ muốn vận chuyển hắn. Ngũ tạng. Năm cái tượng đất đồng nói, công hữu sở cầu, thật không dám thất lễ. Chúng ta đi vậy. Chương 17. Sát sinh cũng hộ sinh, trảm nghiệp không phải trảm người. Đỗ lao ra, Lưu Văn Hoàng còn không chịu. Đỗ thị phủ đệ, đèn đuốc sáng trưng, ba tiếng trong sân đều treo đèn lồng, dán chữ hỉ. Mấy tên xanh sao vàng bọn nha hoàn dẫm cao tại trên cây treo dải lụa màu. Trong sảnh, Đỗ Phi nghe một tên quản sự bẩm báo, nhẹ nhàng cười một tiếng, không sao, Văn Hoàng tính tình nóng bỏng, là muốn sống tốt mài mài một cái chờ trên tay ta chuyện, liền tự mình dạy dỗ hắn. Trong khoảng thời gian này, rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ, không nên đem hắn nói gầy. Gầy, liền khó coi. Nhìn xem bên ngoài phòng bận rộn hạ nhân, Đỗ Phi mắt lộ ra vẻ hài lòng, ngửa ra sau nằm tại la trên mặt ghế, sinh lòng một loại nắm giữ thương sinh quyền sinh sát thoải mái. Lúc đầu theo lý thuyết, Đỗ Phi chỉ là đề hạ quan, hoàn toàn không có tư cách, hay không đủ đủ bổng lộc thuê những này nhiều nô bộc. Thế nhưng là, trong thành lưu dân thực sự nhiều lắm a. Tùy tiện mấy văn tiền, mấy bát cháo loãng, liền có thể chọn lựa mấy cái không có trở ngại nô bộc, nói không chừng còn có cái gì tiểu thư khuê các, văn nhân tú tài chi lưu. Lại thêm hắn trên bảng cảnh cây cao, có tả ra chỗ dựa, lợi dụng cứu tế nạn dân, lấy chậm chi phủ áp lực lý do, mua không ít người vào phủ. Quản gia gật đầu, đột nhiên nhớ lại cái gì đạo, có hạ nhân hồi bẩm, tại ngoài phòng thấy được kia Lưu Cự lão nhi, dẫn theo dễ đòn đánh, tựa hồ nghĩ đến cái cá chết lưới rách. Đỗ Phi nghe vậy, cười đến kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, giống như nghe được thế gian khó khăn nhất tin trò cười, hắn chớ còn muốn trên vừa ra thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ tiết mục. Đỗ Phi bật cười lắc đầu đạo, chớ để ý hắn chờ trên khế ngày, ta còn phải đem hắn mời đến trong phòng, để hắn trơ mắt nhìn xem Lưu Văn Hoàng nhập giường của ta chướng. Quản gia cung kính tối lui. Đỗ Phi chậm rãi đứng dậy, trên mặt tủ rũ, cũng không chào hỏi nghèo hèn vợ, mà là một mình hướng phòng ngủ mà đi. Quân sự đến, không ra một tháng chính là lao tới dân núi. Đỗ Phi cũng chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức, tích lũy tử tôn túi, miễn cho lên chiến trường nổ không được nha đao, hai đuổi rung động rung động. Nghĩ đến cái này, Đỗ Phi trong đầu liền hiện ra Lỗ Đạt thân ảnh. Cái dung của thất phu, có biết mưu lược tầm quan trọng. Đến thời điểm mượn đao giết người, nhất định phải ngươi biết rõ ra ra sự lợi hại của ta. Đỗ Phi mắt lộ ra lãnh sắc. Tả Diêm là Tân Tấn quân sau thống nhất quản lý làm, quản chế 3000 hương binh, điều phối đề hạt. Đến thời điểm thật cùng bọn cướp đường giao thủ với nhau, tùy tiện kéo cái tên tuổi, liền có thể đem Lỗ Đạt đặt hiểm cảnh, mà lại quân lệnh ra thân, coi như để Lỗ Đạt tại chỗ vương cổ chịu chết, Lỗ Đạt cũng không thể cự tuyệt. Đây chính là cáo mượn mắt hùng, quyền thế tư vị a. Thổi đèn tắt máy, thổi quần áo tháo thắt lưng. Đỗ Phi rất nhanh liền sâu ngủ mất, phát ra như kéo ống bê tiếng ấy. Không biết qua bao lâu, một trận thanh âm viên náo từ lòng đất truyền ra. Tiếp theo một cái hạt đậu lớn, quan sai bộ dáng tượng đất chui ra mặt đất, đột nhiên liền dung nhập chân giường lên giường, thoáng phân biệt người trước mắt thân phận về sau, liền từ Đỗ Phi trong lỗ tai chui vào. Tiếng ngay im bặt mà dừng, Đỗ Phi nói thầm hai câu, lật người đi. Hai cái, ba cái, bốn cái. Quẹ chân tượng đất chạy chậm nhất, rơi vào phía sau cùng, đành phải từ Đỗ Phi trong lỗ mũi chui vào. Mấy tức về sau, Đỗ Phi kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, vô số tơ máu trong nháy mắt che kín con người. Thân thể của hắn kéo căng thẳng tắp. Sau đó sau một khắc đột nhiên buông lỏng, lâm vào tĩnh mịch bên trong. Chuyện chỗ này, trở về bẩm báo lỗ công. Từng cái quan sai tượng đất hoặc nâng hoặc bưng tâm, can, tỳ, phế, thận, từ Đỗ Phi trong thân thể nhảy ra ngoài, chui vào bên trong, không thấy từ đó. Mà tại phòng ngủ giường đối diện, cửa tủ quần áo khép hở, khe hở sau, một cái sắc mặt tái nhợt tuấn lãng thiếu niên, cầm trong tay chất gỗ dao găm, hai mắt hoảng sợ. Lỗ công, ngươi cái thằng này chỉ có một ước, lại là cái thứ nhất chạy về tới Duyệt Lai khách sạn, thiên tự nhất hảo gian phòng. Quẹ chân tượng đất trong tay giơ một khối màu đỏ sậm, hình như hạnh nội tạng, tranh công giống như tại nguyên chỗ lanh lợi. Đây là tỳ ngũ tạng bên trong chất lượng nhẹ nhất một khối. Lỗ Đạt dở khóc dở cười, bất quá trong lòng cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ chư vị, còn xin hưởng thực. Dứt lời, năm cái tượng đất lập tức hưng phấn đâm đầu thẳng vào ngũ tạng bên trong. Chỉ là một lát, ngũ tạng tinh khí mất hết, hóa thành bột mịn rơi vào mặt bàn. Mà cái này năm cái tượng đất thì như là uống say, ngã trái ngã phải. Giây lát ở giữa, liền lớn hơn một vòng, từ lúc mới đầu hạt đậu đại biến là trứng gà lớn nhỏ. Nhưng ngay sau đó, tại tượng đất khống chế dưới, lại khôi phục như lúc ban đầu. Năm cái tượng đất hài lòng rời đi. Từ nơi sâu xa, một sợi mắt thường không thấy sắc khí thì dung nhập Lỗ Đạt thể nội. Ngũ quỷ bàn vận thuật chung, hạ đẳng còn chưa thoát ly tà pháp phạm chủ. Mời quỷ thần, nếu không có huyết thực hữu dụng, liền sẽ ra hại người làm phép. Cho nên giết người nhân quả rơi vào Lỗ Đạt trên thân, nhưng huyết thực cùng nhân khí cũng là bị mệt mỏi đất tượng đất hữu dụng. Trừ cái đó ra, thi triển ngũ quỷ bàn vận thuật tiêu hao tinh thần, đồng dạng sẽ điểm vân bộ phận cho những này tượng đất, xem như phàm nhân thi pháp đại giới. Tinh thần có chút thâm hụt, não nhân ẩn ẩn làm đau. Lỗ Đạt lấy ra hồ gỗ, cắt một mảnh nhỏ hồng sâm, ôn nhuận dược tính phong thích, rót vào toàn thân, não nhân đau đớn biến mất dần. Chỉ gặp chỉ là nửa tháng, căn này hồng sâm liền đã tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại móng tay độ dày, xem chừng lại phục dụng hai lần liền sẽ triệt để hao hết. Đỗ Phi cái này độc lang đã trừ, còn lại chính là tại đại quân mở phát, kiếm chỉ dân trước núi, tìm được tiên duyên, mau chóng bước vào luyện khí cảnh giới, mới có thể thu được có sức tự vệ. Lỗ Đạt trong lòng trầm tư. Đương nhiên, có Bạch Nương tử vị này hiển thế tại, Lỗ Đạt càng là mang theo trong người phương viên kính tấp tính mạng ngược lại là không ngại. Chỉ là sẽ có an bám hiểm nghi, làm người khinh thường thôi. Chí quái đồ một bạch xà phụng thân báo ân đồ, tiếp xúc quỷ thần sự tình, hoàn thành một đoạn nhân quả về sau, liền có thể thu hoạch được đối ứng quỷ thần hạch tâm pháp môn, kia độc giác hủy, thanh lương lão nhân đâu. Chỉ là cái này hay, là có đạo hạnh mang theo, luyện liền pháp lực, cũng không dễ trọng. Lỗ Đạt chính suy tư, đột nhiên ý thức được một việc. Chờ chút, Đỗ Phi chết rồi, kia mục kích chi thuật, giả tưởng giận dữ đối tượng, lại nên tìm ai? Kim ô mọc lên ở phương đông, sắp trời tảng sáng. Bản yên tĩnh đô thị phủ đệ, đột nhiên bị một đạo tiếng thét chói tai bừng tỉnh. A, Đỗ lao ra chết. Ha ha, ô ô ô, Đỗ lao ra ngươi chết thật thế thảm. Vương nước nha hoàn phát hiện chết thảm trên giường Đỗ Phi thi thể. Đỗ thị phủ đệ lập tức loạn thành một bầy. Chính thê tiểu thiếp nhóm tranh đoạt lấy gia sản, hạ nhân bọn nha hoàn bí mật mang theo đồ trang sức vụn trộm chạy đi. Quản gia không nói hai lời xông vào thư phòng tìm kiếm lấy có giá trị công văn. Không người chú ý tới, một cái khôi ngô thiếu niên lang lén lén lút lút leo tường nhảy ra ngoài. Mà tại Đỗ phủ bên ngoài, Lưu Cự trên đường nơi hẻo lánh bên trong đứng một đêm, tay lấy đòn đánh, mặt không có chút máu, đáy mắt che kín quyết tuyệt. Giờ phút này đột nhiên nghe được trong phủ kinh tiếng la, lập tức vừa mừng vừa sợ. Liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc từ nơi không xa đầu tường nhảy xuống. Văn Hoàng, Lưu Cự mừng rỡ. Ra. Ông cháu ôm nhau mà khóc, Lưu Cự trong sự kích động, sắc mặt nổi lên không bình thường ửng hồng, đột nhiên che mặt ho khan hai câu, trong tay thấy ẩn hiện vết máu, lại tránh đi Lưu Văn Hoàng. Lưu Cự lập tức lôi kéo Lưu Văn Hoàng đi mau rời đi, tìm tới vắng vẻ không người nơi hẻo lánh, lúc này mới nhịn không được hỏi, "Văn Hoàng, cái gì tình huống?" "Đỗ Phi chết rồi." Lưu Văn Hoàng tay cầm dao găm, mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt, "Đêm qua ta chui vào Đỗ Phi phòng ngủ, đại khái là buổi trưa về sau, giống như thấy được mấy cái kỳ quái tiểu nhân từ lòng đất chui ra, sau đó bưng Đỗ Phi ngũ tạng rời đi." "Tiểu nhân còn nói lấy cái gì lỗ công?" Lưu Văn Hoàng ngẩng đầu, tựa hồ nghĩ tới điều gì, "Ra ra, ta nhớ được lỗ đề hạt, tựa hồ có bắt quỷ thần dị, mà lại tên tiểu nhân này, không phải liền là..." "Ô." Lưu Cự một tay bịt Lưu Văn Hoàng miệng, sắc mặt nghiêm túc, "Đừng nói, đừng nói cho ta. Mặc kệ ngươi thấy cái gì, nghe được cái gì, nhất định phải nát tại trong bụng. Ai cũng không thể lộ ra, bao quát ta, hiểu không?" Chương 18. Phật đường chép kinh ngày thứ 2. Lỗ Đạt ngủ đến mặt trời lên cao thượng cấp, lúc này mới bị đói tỉnh. Không có cách, hôm qua khắp nơi buôn ba không nói, ban đêm còn thuận tiện giết cái người, thật sự là có chút mệt mỏi. Khoan khoái ăn tráng chê một trận về sau, Trần Luân cung kính đưa Lỗ Đạt đến cửa ra vào rời đi. Lỗ Đạt ly khai không lâu. Trần Lý Chi tóc đen cao buộc, lấy ngọc châm cô chi, người mặc một bộ mang theo liếu thụ thêu thủa thanh sam, nhanh chân mà tới. Gặp đây, Trần Luân hai mắt tỏa sáng, "Lý Chi, người thông qua được." "Cha, ta thông qua Liếu Hổ thư viện tuyển chọn, từ hôm nay trở đi cũng là sinh viên. Mọi loại đều hạ phẩm duy có đọc sách cao." Trần Lý Chi niên kỷ hơi lớn, khảo thủ công danh nhiều năm cũng vô tật mà chấm dứt. Năm nay có lẽ là khai thiếu, thế mà nhất cử qua thử. Thành sinh viên, dù là chỉ là cấp thấp nhất tú tài, cũng có thể giảm miễn thuế má, hàng năm hạn ngạch kho gạo lương thực tiền lương, cũng không tiếp tục là bản thân. Hai người hưng phấn ở giữa, Trần Lý Chi đột nhiên nhớ lại cái gì, thấp giọng, "Cha, ta từ trường thi trở về trên đường, đường tắt phố xá sâm bất miệng, nghe nói ở tại Thanh Bình huyện Đỗ Phi đề hạt ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Thế nhưng là Lưu tiến sĩ gây nên a?" Đối với Lưu Cự tao ngộ, Trần Lý Chi cũng có chỗ nghe thấy. Chỉ là Trần Lý lo lắng ảnh hưởng đến hắn khảo thí, chỉ là nói đơn giản hai câu. "Cái gì? Đỗ Phi chết rồi?" Trần Luân cái hốt giống như bị người vung mạnh một côn, đột nhiên trước mắt sững sờ, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới hôm qua, nói với Lô Đạt những lời kia. Cái nào trùng hợp như vậy? Chân trước vừa cầu Lô để hạt hỗ trợ, chân sau người liền chết. Chỉ là, đêm qua Trần Luân mấy lần đi tiểu đêm thêm đèn, đều nhìn thấy Lô Đạt trong phòng có bóng người ngồi một mình, kia tiếng ngáy như sớm, cách lấy cánh cửa sổ đều rõ ràng có thể nghe. Kia lại là người nào gây nên? Hoặc là nói, là quỷ thần. Đương nhiên, Trần Luân tựa hồ minh bạch cái gì, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm, "Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo." "Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Có lẽ là quỷ thần gây nên đi." Lại bái phòng mấy vị cái gọi là tiên gia, phát hiện đều là chút giả danh lừa bịp khách giang hồ về sau, Lô Đạt hướng thành thủ công giải mà đi. Vừa mới tiến thành thủ công giải, Lô Đạt liền phát hiện từng đạo phức tạp cổ quái ánh mắt hướng chính mình nhìn tới. Lô Đạt nhướng mày, "Quắc, mấy ngày không thấy, sái ra trên mặt hẳn là mọc hoa rồi." Đám người cùng nhau thu hồi ánh mắt. Không lâu lắm, liền gặp Thường Văn Trung, Cận Hỏa hai người rục ngựa mà đến, tại công giải trước cửa tung người xuống ngựa, bước chân vội vàng. Thấy một lần Lô Đạt, sắc mặt hai người đều biến, lập tức đem Lô Đạt kéo lại một bên. Thường Văn Trung sắc mặt nghiêm túc, "Lô Minh, thế nhưng là ngươi giết Đỗ Phi." Cận Hỏa một truy đuổi, nói một tiếng màu, "Giết tốt, đã sớm nên giết. Mau theo ta ra khỏi thành, không làm cái này rất cực khổ tử để hạn. Đến thời điểm chiếm núi làm vua, tinh kỳ lật trời, ngươi làm Lỗ đại vương, ta làm Cận nhị gia, chẳng phải sung sướng?" Nhìn xem Cận Hỏa một cái kia sức lực nghĩ ngoặt chính mình nhập bọn biểu lộ, Lỗ Đạt có chút im lặng. "Lỗ Đạt, hôm qua ta nghỉ đêm cửa Tây Duyệt Lai khách sạn, trắng đêm cũng không đi ra ngoài, toàn bộ khách sạn đều là nhân chứng." "Vậy là tốt rồi." Thường Văn Trung nhẹ nhàng thở ra. "Vậy liền đáng tiếc." Cận Hỏa có chút thất vọng. Thường Văn Trung mặt lộ vẻ vẻ nhẹ nhàng, ngược lại tò mò, ngược lại không biết là vị nào cao thủ, thế mà tại không có chút nào miệng vết thương điều kiện tiên quyết, lấy Đỗ Phi ngũ tạng. Tại chỗ nhưng làm khám nghiệm tử thi dọa cho choáng váng, kinh hô nhất định là quỷ thần gây nên. Cận Hỏa cười nhạo một tiếng, ta đi cả đời đường ban đêm, mệt mỏi liền ngủ bài tham ma, đói thì ăn hồ ly thịt, cũng không gặp cái gì quỷ thần. Nếu là thật sự có yêu quỷ tiên nhân xuất hiện ở trước mặt ta, ta đem đôi này song đao ăn. Lỗ Đạt Tiên lặng nhìn xem Cận Hỏa, không nói gì. Đúng rồi, Đơn Đô Giang cùng Hồng Quang Thịt bọn họ đâu? Lỗ Đạt hỏi. Lỗ Đạt vốn là chuẩn bị đem độc giác hủy, Thanh Lương lão nhân phòng thủ mà không chiến, mượn cớ trốn chạy sự tình, đâm đến phía trên đi, dựa thế ép chi. Có câu nói là công môn bên trong tốt tu hành. Lỗ Đạt đương nhiên sẽ không ngốc đến bằng sức một mình đối kháng hai vị luyện khí cảnh tiên gia. Có thể giao người liền giao người, không thể giao người, liền nghĩ biện pháp giao người. Tà đại nhân, Đơn Đô Giang cùng Bao Quát Hồng Quang làm thịt ở bên trong nhiều vị thống nhất quản lý làm, đã tiến về quân doanh, điều tạm binh lực, đoán chừng muốn qua mấy thiên tài hội trở về, thế nào? Thường Văn Trung hơi nghi hoặc một chút. Cái này, Lỗ Đạt ánh mắt trầm xuống, không nghĩ tới cư nhiên như thế không khéo. Khả thi không đợi ta, nếu như chờ đến Đan Hiểu Diệp bọn hắn trở về, món ăn cũng đã lạnh. Kia độc giác hủy, Thanh Lương lão nhân không chừng đã chạy đến cái nào chỗ trong núi hoang trốn tránh. Nghĩ đến cái này, Lỗ Đạt bỗng nhiên quay người. Lỗ Đạt huynh, ngươi đây là hướng đi đâu? Thường Văn Trung hai người hỏi. Đi tìm chủ tướng quân tâm sự, thuận tiện lấy chén rượu hát. Tiểu chủ kinh lược tướng công phủ. Mùi mực bốn phía trong thư phòng, dùng gỗ trinh nam khắc hoa tấm bình phong điểm thành nam bắc hai gian tiểu thất. Bắc bên ngoài, treo viết có đại tướng sinh ra dũng khí hào, eo hành thu thủy nhạn linh đao, gió thổi đà chống sơn hà động, điện thiểm tinh kỳ nhật nguyệt cao tấm biển. Mà tại nam thất bên trong, một vị gầy gò lão giả gần cửa sổ mà đứng, yên lặng chép kinh. Lão giả đã là biết không phải chi niên, kiểm sinh nếp nhăn, hai đầu bạch mi, sợi tóc trắng bạc, hai tay che kín vết chai dày, kia là vô số lần nắm chặt binh khí, rong ruổi chiến trường chứng minh. Trùng sư trung, trùng gia quân đời thứ ba hậu nhân, chính là đại tống danh tướng, trấn thủ biên quan đã có nhiều năm. Chính là có hắn tồn tại, khương hạ các loại man di mới không dám nhập cảnh. Nhưng lúc này, cái này uy trấn biên quan lão tướng quân lại mặt lộ vẻ khó xử chộp lấy trải qua. Bắt đầu còn rất có tính khí, nhưng theo thời gian trôi qua, trống không chép kinh bản còn có một lứa chồng, tựa hồ căn bản liền không có giảm bớt. Hắn không khỏi càng phát ra vội vàng sao động, tay run như gì, chữ viết cũng biến thành vặn mèo như khâu dẫn. 100 lần, hôm nay còn có 100 lần. Chủ sư trung như là điên dại tự lẩm bẩm. Chính chộp lấy trải qua, một tên mặc áo khoác ngoài quản gia tĩnh bước mà đến. Tướng quân, lão phu nhân bên kia bút mực giấy nghiên lại dùng hết. Chủ sư trung trầm mặc hạ, lại kéo hai xe bút mực giấy nghiên đi qua. Đúng, hôm nay làm sao còn không có ăn cơm, đói bụng. Quản gia trầm mặc hạ, lão phu nhân lập xuống mỗi ngày chép kinh vạn lần mục tiêu. Bếp sau đầu bếp cái gì, hiện tại cũng chồng mông lên ghé vào trên khóm hoa chép kinh đây. Hai người cùng nhau lâm vào trầm mặc. Chủ sư trung tướng quân lão mẫu thân đã có 80 mấy tuổi, lão nhân gia không có những yêu thích khác, cái gì nuôi mèo đùa chim ngắm hoa, một mực không có hứng thú. Nàng tin Phật, kinh đường bên trong thờ phụng đủ loại màu sắc hình dạng tượng Phật thần tượng, phàm là gọi ra được tên nhất định có hắn bài vị. Ngày đêm chép kinh, hắn gió đại thịnh, quét sạch toàn bộ loại phủ. Mấy ngày trước đây càng là tẩu hỏa nhập ma, lão phu nhân mỗi ngày hướng chuồng ngựa chạy, muốn để ngựa cũng chép kinh, nói no kiếp trước tạo hạ vô biên sát nghiệt, đời này mới làm trâu làm ngựa. Tức giận đến chủ sư trung, trong đêm lại kéo mấy thất ngựa trở về. Không có cách, từ ô còn trả lại, cừu non còn quỷ đủ. Chủ tướng quân hiếu tâm 10 phần, tự biết cái này lão mẫu thân tuổi trẻ thời điểm ăn quá nhiều khổ. Chủ gia quân nam tử, đời đời anh hùng xuất hiện lớp lớp, kỵ binh kim qua dòng ruổi xung trận. Có thể mỗi vị tướng quân phía sau đều yên lặng chạy mẹ hắn, vợ hắn, con gái hắn tiên huyết. Cho nên chủ sư trung cũng không muốn ủy khuất lão phu nhân. Không phải liền là chép kinh sao? Ta chép, ta thao, chép. Quản gia, tướng quân, Lỗ Đạt cầu kiến nhiều lần, ngài xác định không thấy. Chủ sư trung cười lạnh một tiếng, cái này rồi mới. Văn bên trong viết thế mà muốn mượn ta điều lệnh, đi đổi bắt độc giác hủy tiên gia, Thanh Lương lão nhân. Độc giác hủy chính là vị thủy nghiệp đoàn đặc biệt mời khách hành, hàng năm nộp thuế chiếm cứ vị châu thương thuế 1/10. Thanh Lương lão nhân càng là cùng Liễu Hồ thư viện sân trưởng, Vương Thông Phán, ngựa vấn đạo bọn người tương giao tâm đầu ý hợp. Hắn phát điên vì cái gì? Không thấy không thấy. Quản gia thình lình mở miệng, thế nhưng là, tướng quân. Lỗ Đề Hạt vừa rồi mạnh mẽ xông vào trong phủ, khí thế hung hăng hướng về sau viện kinh đường đi, bao lớn nhỏ bao lấy hình như có kim loại tiếng va chạm. Chủ sư trung nghe vậy, sửng sốt một chút, tiếp theo giận tím mặt, một cước đạp bay quản gia, phản phản. Lỗ Đạt cái thằng này, còn dám bức thoái vị. Phó đồng, nếu là xảy ra chuyện, ta trước trị tội ngươi. Chương 19. Mượn ấn một gian bình thường Phật đường bên trong. Chủ lão phu nhân một thân áo gai dày vải, đồ hộp lạnh nhạt, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, ngay tại niệm tụng kinh văn. Nguyện ta đời sau đến bồ đề lúc, thân như lưu ly, trong ngoài minh triệt, sạch sẽ không chút bẩn. Mà ở trước mặt nàng, toàn bộ Phật đường bên trong, trên vách tường, trước bàn thờ Phật, cột cửa bên trong, nhưng phàm là có thể thả đồ vật địa phương đều bày biện lít nha lít nhít tự vật. Liên liên ngẩng đầu thấy Phật đường đỉnh đều có cỡ nhỏ không trang trí, điêu khắc ngàn Phật vẽ tam thế Phật, ba thân Phật, ngũ phương Phật, hoa nghiêm tam thánh. Chủ đánh một cái tín ngưỡng rộng khắp, tha thứ khẳng khái, cùng hưởng ân huệ. Phu nhân, Lỗ Đề Hạt tại ngoài viện cầu kiến. Một cái nha hoàn đến đây bẩm báo. Niệm kinh âm thanh chậm rãi dừng lại, chủ lão phu nhân mở mắt ra, ánh mắt thiên tĩnh. Ồ, thế nhưng là đạo nhi đã từng thủ hạ sĩ quan, vừa điều nhiệm vị châu không lâu vị kia. Là hắn. Chủ lão phu nhân gật gật đầu, để hắn vào đi. Chủ lão phu nhân thai nghén hai tử, trưởng tử chủng sư đạo, bây giờ tọa trấn duyên an phủ, Ấu Tử chính là chủng sư trung. Lỗ Đạt dù sao tại chủng sư đạo thủ hạ làm mấy năm quan, cũng nên cho mấy phần chút tình mọn. Chỉ là, chủng lão phu nhân đã từng xa xa nhìn qua Lỗ Đạt vài lần, đối với hắn ấn tượng đầu tiên cũng không tính tốt. Chủ yếu là Lỗ Đạt tướng mạo thực sự thô bỉ, một đôi phóng hỏa mắt, mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Thật sự là không phù hợp hiện nay sĩ tử văn nhân theo đuổi áo trắng nhẹ nhàng, phong lang thần giật thẩm mỹ quan. Có câu nói là mỹ tư thái, mặt trí bạch truy cầu nhàn trị đặt ở bất luận cái gì thời đại đều là chung, chỉ là yêu cầu không đồng dạng thôi. Xa xa, một tên hình thể tráng kiện tráng hán nhanh chân mà tới. Người mặc một bộ tam bảo lĩnh tăng y liễu, gai lưng buộc chặt, chân xuyên giày vải. Lỗ Đạt đi đến Phật đường bên ngoài, hai tay túm vất, xoay người đến đầu gối, kết thủ lớn đi lên, lại vỗ tay đến trước ngực, đi một hỏi thăm lễ. Di Đà Phật. Chủng lão phu nhân phúc tuệ song tăng, cắt tường như ý nha. Trang nghiêm thanh âm truyền đến, để cho người ta bỗng nhiên, để cho người ta tưởng lầm là Phật môn chân Phật hàng thế. Cảnh này, này âm thanh, quả thực là chạy chủng lão phu nhân trái tim bên trong đi. Nàng là càng xem càng vui vẻ. Chủng lão phu nhân lập tức mặt lộ vẻ ý cười, lập tức đứng lên, tán thưởng một tiếng, tốt một bộ Phật môn kim cương tượng, Lô Đề Hạt, ngươi cùng ta Phật hữu duyên à. Đâu có, tiểu tử còn muốn thỉnh giáo lão phu nhân Phật lý. Lỗ Đạt khách sáo, ngược lại mở ra trên thân bao khỏa, lấy ra một đôi vết máu loang lổ mảnh che tay, kim loại tính chất mặt ngoài trải rộng vết đao kiếm thương. Vốn đã cắt thành hai khúc, lại bị một túi da chạm đai lưng một mực cố định. Đây là? Chủng lão phu nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đây là tiểu tử năm đó, tại lão chủng tướng quân dưới trướng chống lại Tây Hạ lúc sử dụng, mỗi năm Tây Hạ giả tập, tiểu tử hộ tống tướng quân về doanh, cái này mảnh che tay bị Tây Hạ cung binh bắn trúng, cắt thành hai đoạn. Lão chủng tướng quân liền lấy thắt lưng của hắn, đem nó chốt lại. Sau đó, tiểu tử mới hiểu, cái này đai lưng nguyên lai là lão phu nhân năm đó tự tay là tướng quân làm ra, tiểu tử nào dám hoành đao đái, bây giờ vật về nguyên chủ. Chủng lão phu nhân nghe vậy, trong nháy mắt trong mắt chứa lệ quang, mặt mũi tràn đầy mềm mại chi sắc. Nàng tiếp nhận mảnh che tay, ngón tay vuốt ve qua đai lưng, còn có thể cảm nhận được kia cố hung hiểm thảm liệt chiến sự dư vị. Yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, chủ lão phu nhân nhìn Lỗ Đạt càng phát ra thuận mắt bắt đầu, tốt tốt tốt, hảo hài tử, lão hủ trước đó lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy ngươi rất có nhãn duyên. Cái này mảnh che tay ngươi cất kỹ đi, đạo nhi đã vì ngươi khe hở giáp, ta nào có hủy đi đạo lý. Đang chờ hai người nói chuyện thời điểm, một đạo dồn dập tiếng gào từ ngoài phòng truyền đến. Mẫu thân, ngậm miệng. Chủ lão phu nhân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, vô tình răn dạy lo lắng đuổi tới Phật đường chủng sư trung. Chủng sư trung im lặng, nhìn xem trong phòng Lỗ Đạt hai người tổ tôn tình trường chẳng cảnh, mắt lộ ra vẻ mờ mịt, sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Lỗ Đạt gặp qua loại tướng công. Lỗ Đạt đứng dậy, thi lễ một cái, biểu lộ không giận không vui, rất có vài tia thiền bị, đáy mắt lại lướt qua một tia giảo hoạt. Chủng sư trung ở quan trường sờ soạn lần mò mấy chục năm, cũng là nhân tinh, giờ phút này thấy thế, lập tức liền kịp phản ứng. Lỗ Đạt cái thằng này, làm sao còn hiểu được nói bóng nói gió, hợp ý rồi. Đọc sách hiệu quả, thật sự như thế lớn. Chủng sư trung hí mắt, nhìn xem Lỗ Đạt trong ánh mắt, lướt qua vài tia nguy hiểm chi quang. Lỗ Đạt giống như chưa tỉnh, mà là cùng chủng lão phu nhân nói tới Phật kinh, bản về Phật lý. Sau đó chậm rãi, lại không xem chừng nhắc lên gần đây trải qua. Ồ, nguyên lai ngươi phụng mệnh tìm tiền, thế mà cha được có yêu nhân quấy phá, lợi dụng yêu pháp thu lợi. Chủng lão phu nhân ánh mắt bất thiện nhìn về phía chủng sư trung. Chủng sư trung xấu hổ cười một tiếng, hư hư thực thực, hư hư thực thực, còn chưa vô cùng xác thực. Lỗ Đạt gật gật đầu, cho nên mới muốn cầu chủng tướng quân một tờ điều lệnh, cho ta mượn ít nhân thủ. Chủng lão phu nhân ánh mắt nhìn về phía chủng sư trung. Chủng sư trung bất đắc dĩ gật đầu, tốt ta. Còn muốn mời chủng tướng quân tác phẩm biết đội ấn dùng một lát, tránh lui người không có phận sự, nghiệm minh chính bản thân. Cái gì? Ngươi còn muốn dùng quan ấn? Ừm. Lão thái thái mũi thở hạt động, lao ra một ngụm hơi lạnh. Tốt ta. Sái ra còn muốn đi quân nhu kho một chuyến, lấy đội hỏa thương 50, bánh hỏa dầu 10 tòa, cái khác súng đạn theo cần lấy dùng. Cái gì? Ngươi là đi công thành vẫn là mời tiên? Chủng sư trung giận dữ. Ừm. Lão thái thái lại hừ câu. Cũng được. Ta còn muốn. Ừm. Được được được. Ngươi nghĩ làm gì liền làm gì. Nhưng ta chỉ có một cái yêu cầu. Chủng sư trung có chút đau đầu, thế nhưng mẫu mệnh khó vi phạm, chỉ có thể đem Lỗ Đạt bút chướng này đi lại, ngày khác lại làm thanh toán. Lỗ rồi mới, ngày sau còn dài. Tướng quân mời nói. Lỗ Đạt cười văn nói. Mọi thứ lúc này lấy ổn trọng làm đầu, xem xét thời thế, không thể khinh mạn hai vị tiên gia, cho dù điều tra ra cái gì đổ vật, cũng phải bị thẩm vấn công đường, cắt không được đem sự tình làm lớn chuyện. Chủng sư trung trong ngôn ngữ mang theo gõ chi ý, ý là đem hai vị tiên gia lưu tại trong thành là được, không thể lỗ mãng. Đương nhiên. Lỗ Đạt một lời đáp ứng. Lỗ Đề Hạt, ngươi có thể nợ ta một món nợ ân tình a. Tại chủng sư trung bất tiện trong ánh mắt, Lỗ Đạt lấy ấn hộp cùng điều lệnh, vừa ra thư phòng, đối diện liền gặp được loại phủ quản sự, Phó Đồng. Phó Đồng cười tủm tỉm nhìn xem Lỗ Đạt. Lỗ Đạt ôm quyền, tự nhiên, đa tạ phó quản gia dẫn đường tri ân, sái ra ổn thỏa đi khác. Ha ha, dễ nói dễ nói. Phó Đồng giống như được mức hoa quả hồ ly, trên mặt ý cười càng đậm. Hắn thấy hai bên không người, không khỏi thấp giọng, Lỗ Đề Hạt có biết, kia độc giác hủy đại tiên, thanh lương lão nhân phía sau có nào nhân vật, phân thuộc nào phe phái? Lỗ Đạt ánh mắt lấp lóe, ồ, như thế không biết. Độc Giác Hủy đứng sau lưng vị thủy nghiệp đoàn, hội trưởng Trang Tiết trước kia vốn là bán thuốc lang, từ khi gặp được Độc Giác Hủy về sau, mới bình bộ thanh vân, sáng lập bây giờ vị thủy nghiệp đoàn. Thanh lương lão nhân tín đồ quá ngàn, trong đó tuổi trẻ mỹ mạo người đến cũng hết, cùng Liêu Hồ thư viện sơn trưởng các loại quý nhân, nhiều lần có lui tới. Phó Đồng đáy mắt lướt qua một tia tinh quang, có câu nói là oan gia nên giải không nên kết. Lỗ Đề Hạt nếu là thật sự bắt hai tiền, tìm được mấu chốt chứng cứ. Đến thời điểm vinh hoa phú quý, số làm quan đều tại Lỗ Đề Hạt một ý niệm, mong rằng Lỗ Đề Hạt đến thời điểm không nên quên tại hạ. Lỗ Đạt nghe vậy, đông nhiên xì ngụm nước bọt, há miệng mắng, đi con mẹ nó vinh hoa phú quý số làm quan, trượng phu sinh không ngũ đỉnh ăn, chết tức ngũ đỉnh nấu hai. Nào có thông đồng làm bậy đạo lý. Phó lao đầu ngươi lại để mở, đừng lầm sái ra đại sự. Ngươi cái này không nao thất phu. Nhìn xem Lỗ Đạt bóng lưng rời đi, Phó Đồng sắc mặt lúc sáng lúc tối, tức giận không thôi. Thô bỉ võ phu, thô bỉ võ phu. Chương 20. Tiên thuật có thể địch hỏa lực ư? Nửa đêm, ngoại thành cửa tây, đường đá xanh tại mờ nhạt đèn lồng chiếu rọi, hiện ra nhàn nhạt ánh bạc. Trên đường bóng người cứ ít, tả hữu cửa hàng cũng sớm đóng cửa, một bộ tĩnh mịch cảm giác. Không biết qua bao lâu, cửa tây dưới có hai thân ảnh rón rén chậm rãi tới gần cửa thành. Thanh Lương lão nhân, ngươi thật sự là sắc đảm bao thiên à, đều cái này thời điểm còn đem nhân chủng túi mang ra đây. Độc Giác Hủy Tố y kể mà đến, nghẹn ngào gió thổi lên nàng lọn tóc, lộ ra góc miệng vừa ăn chán chê sau còn chưa lau sạch sẽ vết máu. Thanh Lương lão nhân cười hắc hắc, vỗ vỗ tròn trịa nhân chủng túi, lại là một nhóm đồng nam đồng nữ, ta nhưng phải nắm chặt thời gian, hảo hảo dạy dỗ, đến thời điểm rậm rạp tu trúc, lưu thương cốc thủy, cùng hưởng tiên nhân chi nhạc, há không đẹp quá thay. Độc Giác Hủy cười lạnh, không có nhiều lời. Hai người đợi một lát, thẳng đến thời gian ước định, cũng không chờ đến cự tử đại tiên đến. Còn đang nghi hoặc, đột nhiên nghe được tường thành bên ngoài chuyển đến thanh âm. Mèo Thanh Lương lão nhân bật cười lắc đầu, cái này quất miêu lớn, chạy cũng nhanh, đều đã ra khỏi thành. Độc Giác Hủy gật đầu, đi. Bất quá cẩn thận chút, giờ dần hai khắc, dương thuần đông đi, đạo vận tối nghĩa, chính là ta các loại pháp lực thấp nhất mê thời điểm. Ha ha, đạo hữu quá cẩn thận, đều cái giờ này có thể xảy ra chuyện gì? Thanh Lương lão nhân lại cảm thấy Độc Giác Hủy không lựa lời nói hết chút cắt tường lời nói, không khỏi mắt lộ ra buồn bực sắc, sợ lại nhận nói sớm. Một người một yêu cũng không tu hành thổ độn chi pháp, giờ phút này chỉ có thể leo trèo lấy tường thành mà lên. Thanh Lương lão nhân lấy ra một thì thần túc phù dán tại cổ chân phía trên, chỉ gặp kim quang lóe lên, quần quần tinh khí từ lòng bàn chân bay lên. Hắn nhẹ nhàng chia xuống đất, chính là cao mấy trượng, nhiều lần trở về tại trên tường thành, mấy chục trượng độ cao bất quá 5-6 hơi thở liền đăng đỉnh. Độc Giác Hủy thi quạt nói âm phong, thân thể nhẹ nhàng mà lên, chỉ là tại trên tường thành mượn lực thở dốc mấy lần, liền chăm chú đuổi theo. Gia vị châu thành, cách đó không xa chính là quan đạo phụ cận có hoang ung tùm, tọa lạc lấy chút sườn núi nhỏ. Mà giờ khắc này, tại sườn núi nhỏ về sau, ẩn ẩn có thể thấy được ánh lửa chập chờn, lẻ tẻ dâng lên. Cự tử đại tiên thế nhưng là chơi với lửa. Độc Giác Hủy nghi ngờ nói, a, không phải, là tại dẫn đốt hỏa tuyến. Lỗ Đạt thô trọng thanh âm đột ngột vang lên. Độc Giác Hủy, Thanh Lương lão nhân, không được. Một người một yêu thần sắc lại biến, sau đó còn không tới kịp trốn chạy. Ầm ầm, vô số đạo hỏa xà bỗng nhiên sáng lên, như thiên nữ tán hoa, từ từng tòa sườn núi nhỏ xung quanh bát phương mà đến, trong chốc lát liền báo hòa thức bao trùm một người một yêu vị trí. Các đá vẩy ra, bụi đất tràn ngập, ánh lửa ẩn diện. Siêu, siêu. Trong sương khói, xông ra hai đạo thân ảnh chật vật. Thanh Lương lão nhân quần áo tả tơi, thiếu một lỗ tai, toàn thân trên dưới bốc khói lên, nhân chủng túi càng là không biết bay tới nơi đâu đi. Độc Giác Hủy càng là tố y thì hóa than cốc, mái tóc màu đen đều đốt rủi, trần trụi ra mảng lớn thành than làn da. A a a, cầu quan, chết đi cho ta. Nhìn cách đó không xa, cái kia đạo tản ra nhàn nhạt vận làm quan khôi ngô thân ảnh, một người một yêu đô mau tức điên rồi. Cái gì tình huống? Bị người của triều đình mai phục. Thế nhưng là, hành tung của chúng ta là thế nào tiết lộ? Hẳn là cự tử đại tiên đã nguy rồi độc thủ của bọn họ. Một người một yêu tâm bên trong miên man bất định. Giờ phút này, Lỗ Đạt thấy thế, không sợ chút nào, đưa tay ra hiệu. Vừa mới cầm trong tay đột hỏa thương tướng sĩ ngồi xuống, một loạt cường tráng đại hán đẩy mười tòa thuộc đồng la tủ, hạ thi bốn chân sắt tủ, nhanh chóng đi ra. Nay tủ gọi là mãnh hỏa dầu trong tủ đưa một hỏa bình, dầu nhưng từ hỏa súng bên trong phun ra, sắt na thành lửa diễm, nước không thể diệt, người chúng mấy tức ở giữa liền hóa thành than gốc. Có lẽ là giới này có tu giả tồn tại nguyên nhân, các loại luyện đan phục mùi chi pháp đại hành kỳ đạo, nổ lô bạo phá kinh nghiệm mười phần. Thế mà gián tiếp thôi động súng đạn trên phạm vi lớn phát triển. Cái gì đột hỏa thương lấy cự trúc là ống, bên trong an tử khoa, tầm bắn khoảng chừng ngàn mét xa. Cái này mãnh hỏa dầu bề ngoài càng là rất giống Lô Đạt túc tuệ bên trong hiện đại súng phun lửa, đợt một tí phóng lửa thiêu núi, ngồi tù mục xương cái chủng loại kia. Trừ cái đó ra, còn có cái gì hỏa long xuất thủy long phúc bên trong đượng thần cơ hỏa tiễn số nhánh, thân rồng hạ trước sau các nghiêng chứa hai cái đại hỏa bao được tên, thế mà còn có thể thực hiện cấp 2 thôi động, đả kích cự ly khoảng chừng 10 dặm xa. Chỉ tiếp thể tích quá lớn, không cách nào ẩn tàng, Lô Đạt tại quân nhu trong kho tiết mới thật lâu, hận không thể toàn bộ bưng đi. Lô Đạt huynh, bọn hắn thế nhưng là tiên gia a, như vậy không tốt đâu. Thường Văn Trung đệ lại mãnh hỏa dầu, mắt lộ ra vẻ do dự. Ha ha ha, trực diện đột hỏa thương không chết, nhất định là quỷ thần không thể nghi ngờ, ta nhưng phải tăng lớn hỏa lực. May mà ta tới, hôm nay cận nhị gia ta muốn lấy phàm thí tiên. Cận hỏa hương phấn hô to, không ngừng chú dầu. Lô Đạt mặt không đổi sắc, mấy tức về sau, hét lớn một tiếng. Nã pháo, hô thử. Từng chuỗi hỏa trụ như là thác nước chút xuống mà đến, thiêu đến không khí đều vặn vẹo nóng lên, rơi xuống đất liền hóa thành biển lửa, mặt đất giống như thăng ra một vòng mặt trời, sáng loáng, liền sáng rực. A a, đau nhức đau nhức đau nhức, lòng ta nhanh hóa. Đừng đốt đi, đừng đốt đi, ta đầu hàng. Hai đạo thê thảm tiếng thét chói tai vang lên, vạch phá màn đêm. Chỉ tiếp tường thành sĩ binh cùng cư dân phụ cận, Lỗ Đạt đã sớm sớm thông chi qua, cho nên giờ phút này căn bản không người tới gần. Các loại hỏa diễm dập tắt, Lỗ Đạt dẫn theo đầu cảnh côn tiến lên mấy bước. Liên gặp cái này một người một yêu, đã sớm thiêu đến sắp chết, chỉ còn cuối cùng một hơi. Kia độc giác hủy càng là lộ ra nguyên hình, là thật lớn một cái thủy nưu, thân thể to lớn mà rắn chắc, bao trùm lấy màu xám đậm dày đặc da lông. Chỉ tiếc không số ít vị đều nương chín, giờ phút này tản ra nồng đậm thịt bò mùi thơm. Ngươi chính là người nào, chúng ta nhưng có cửu hận. Tha mạng, tha mạng, ta có ngàn vàng dâng lên. Một người một yêu cầu xin tha thứ, nhưng ấy mắt lại lặng yên lướt qua âm độc chi sắc. Lỗ Đạt cũng không nói lời nào, mang tới khóa sắt, phân biệt đem một người một yêu trói tại hai đầu. Lại mở ra ấn hộ, lấy ra tác phẩm viết bội ấn. Chỉ thấy ấn trên thân, một đạo bàng bạc chính khí bừng tỉnh mà qua. Một người một yêu, như bị sét đánh, bản thai nghén phản kích pháp lực, bị triệt để đánh tan, thể nội một điểm lực khí đều không. Lỗ Đạt đem trương ấn đặt ở khóa sắt phía trên. Cái này khóa sắt lập tức nặng như Thái Sơn, đảm nhiệm một người một yêu dễ dỗ như thế nào, đều không thể khẽ động một phần. Gặp đây, Lỗ Đạt thoáng nhẹ nhàng thở ra. Âm thầm buông xuống một cái khắc trong tay cầm độc khí đạn. Nguyên lai là đầu nhũ yêu a. Cận hỏa hiếu kỳ xung tới. Thường Văn Trung lại tựa hồ như nhận ra hai vị tiên gia lai lịch, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Lỗ Đạt huynh, ngươi làm sao dám động hai vị này? Hồ đồ a. Lỗ Đạt sắc mặt bình tĩnh, không sao, ta có dự định. Sau đó hắn nhìn về phía tường thành phương hướng, mắt lộ ra tinh quang. Vừa rồi hỏa lực anh kích thời điểm, hắn mơ hồ nhìn thấy tường thành giữa không trung chỗ có cái gì thân ảnh rơi xuống xuống dưới, còn kèm theo tiếng gào đau đớn. Thanh âm có chút quen hay. Đi mấy người tìm tới nhân chủ túi, nhìn xem là người nào nhà mất tích hài đồng, mau chóng để bọn hắn trở về nhà. Lỗ Đạt phân phó tướng sĩ vài câu, sắp hiện ra trận hỏa diễm dập tắt, đem một người một yêu bắt giữ nhập giám, hắn tự mình đến thầm sau, liền hướng tường thành mà đi. Một lát sau, Lỗ Đạt cùng Thường Văn Trung, cận hỏa đám người thân ảnh hoàn toàn biến mất. Ánh trăng như nước, gò núi nhỏ phụ cận lại lần nữa xuyên vào trong yên tĩnh. Chỉ có da bị nẻ mặt đất, đốt cháy khét cỏ dại, còn nói nơi đây trước đây không lâu, phát sinh qua một trận vô tình chiến đấu. Thanh âm huyên náo vang lên. Một cái to lớn quất miêu, sợ hãi rụt rè từ đống đất bên trong chui ra. Nghe trong không khí mùi khét, trong đó còn lẫn lộn lấy thịt bò nướng hương vị. Cự tử đại tiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, toàn bộ mèo lông tóc từng chiếc tạt lập. Làm bỏ gian tà theo chính nghĩa tuyến nhân, nó tự nhiên cũng muốn biết rõ hai vị đồng đạo hạ tràng đã sớm lén lút ẩn nút tại đây. Vừa rồi kia hỏa lực rửa sạch chẳng cảnh, toàn bộ xem ở đáy mắt. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Cái này lưỡng cước thú ở đâu là cái mã phu? Rõ ràng xấu chảy mỡ. Ta ăn hắn nhiều cái như vậy làm, hắn sẽ không trả thù ta đi. Nghĩ đến cái này, đại quất tâm tình bực bội, lại sợ lại xoắn xuýt, theo bản năng vùi đầu liếm láp cái đuôi trên lông tóc. Kết quả một liếm, liền lộ ra cái chùy lủi chóp đuôi nhọn, một lớn túm hoàng mao rơi xuống. Có thể thấy rõ ràng phía dưới nó phấn nộn làn da cùng lỗ chân lông. Gặp đây, đại quất hoảng sợ càng hơn. A, ta chọc. Chương 21. Cửu Phương Thần Linh Ngự Lãm Châu Phúc Đức Công hiện tại có chút bối rối, quyết tâm giống như hướng đính kim cầu miếu thổ địa mà đi. Trong đầu, Lỗ Đạt thần sắc lạnh lùng hạ lệnh nã pháo chẳng cảnh, càng là chậm chạp không tiêu tan. Hắn thậm chí sinh ra một loại nào đó bị hỏa lực đánh trúng huyễn đau nhức. Thần tiên biết trăm sự tình, làm sái kim ngai xã thần thổ địa, hắn quản lý một phương đồng thời, cũng nhiễm lên nữa thích nhìn trộm thói quen. Cho nên khi hắn ẩn ẩn phát giác được, Lỗ Đạt tựa hồ thân có tiên duyên, thế mà vô sự tự thông nắm giữ pháp thuật thời điểm, đáy lòng liền sinh ra vô tận hiếu kỳ. Một chút, ta cũng chỉ nhìn một chút. Hôm nay nhìn, ngày mai tuyệt đối không cho phép lại nhìn. Lần sau nhất định. Chỉ là đáng tiếc, Phúc Đức công pháp lực thấp, giống quan gia trọng địa, thư viện trải qua lâu, tu giả động phủ loại hình có đặc biệt khí vận địa phương, hắn không cách nào tới gần. Lại càng không cần phải nói có Bạch Nương tử trấn giữ lỗ trạch. Cho nên hắn cũng không thấy được cái gì đặc biệt, chỉ là mắt thấy Lỗ Đạt thúc đẩy tượng đất, tựa hồ sát hại người nào đó. Nhưng liên quan tới Lỗ Đạt như thế nào thu hoạch được thúc đẩy tượng đất pháp môn, lại hoàn toàn không biết. Nhưng càng là như thế, hắn liền càng kìm nén không được, trong lòng thật giống như có nấp tại cạo, ngứa một chút. Lần này chính là như thế, cũng không phải là Bạch Nương tử sai sự, để hắn đến âm thầm bảo hộ Lỗ Đạt. Thuần túy là hắn nhịn không được, muốn nhìn một chút Lỗ Đạt lại tại làm cho gì. Không nghĩ, doa đến lại phá hết ẩn thân pháp thuật, từ không trung rơi xuống. Trốn trốn trốn. Nhanh nhanh nhanh. Lỗ Đạt giống như phát hiện ta. Không không, sẽ không sẽ không. Phúc Đức công ánh mắt run rẩy, kém chút đem râu mép của mình đều lột sạch, một đường theo gió đột hành, thổi loạn bên đường cây hoẹ cùng xào phơi đồ. Một lát sau, hắn liền trở lại sái kim ngai, một tòa cung phụng tại cuối ngõ hẻm, một gian đơn sơ miếu thờ bên trong. Miếu thờ lấy hai khối tảng đá la bích, một khối là đỉnh, hiện lên lỗi hình, lượn lờ hương hỏa ở trong lò thiêu đốt lên. Phúc Đức công quy về thần tượng. Một cỗ bao khỏa ấm áp cảm giác truyền đến, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hữu kinh vô hiểm, hữu kinh vô hiểm đây này. Chính cảm khái, cũng không lâu lắm, một đạo khôi ngô đại hán từ miếu thổ địa bên ngoài đi qua. Là hắn. Phúc Đức công trong lòng kinh hãi, lại mắt nhìn mũi nhọn, phụ thể thần tượng bên trong giả chết. Có lẽ là khí trời nóng bức, cái này đại hán ở ngoài miếu dưới cây thoáng ngừng chân hóng mát về sau, liền quay người rời đi. Gặp đây, Phúc Đức công đống nhiên nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không có phát hiện ta. Đang nghĩ ngợi, đã thấy kia đại hán lại trở về. Trực tiếp đi vào miếu bên trong, đứng tại thổ địa thần tượng trước. Lỗ Đạt ánh mắt xuyên qua mở mịt hương hỏa, như là hai thanh lợi kiếm, chính giữa thổ địa giống màu men trong đôi mắt. Là ngươi. Phúc Đức công tâm thần đều chấn, thân ảnh lập tức từ thần tượng bên trong lăn ra trên mặt đất, hắn xử lấy lê trượng, kinh hoàng không chừng ngẩng đầu, hô lớn, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng à, lão hủ không phải cố ý. Lỗ Đạt lập tức liền kinh ngạc, thật đúng là ngươi.
Phúc Đức Công.
Cầu xin tha thứ thanh âm im bặt mà dừng, Phúc Đức Công sắc mặt lập tức chuyển thành ô màu xanh, hắn há to miệng, lại phát hiện chính mình không phát ra được nửa điểm thanh âm. Ngươi so thần gian trá, lão hủ ta lại bị lừa. Lỗ Đạt nhìn xem trước mặt cái này râu tóc trắng bệnh, chỉ có chân bàn cao tiểu lão đầu, một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hiếu kỳ nói, ngươi chính là này phương thổ địa. Làm sao chỉ có thổ địa công, không có thổ địa bà a? Giết người lại chu tâm. Phúc Đức Công cười đến so với khóc còn khó coi hơn, tiểu lão nhi miếu thờ đơn sơ, người khác nhìn không lên. Bất quá các nơi thành hoàng đại nhân tại thương nghị, là từng cái miếu thổ địa thêm một thổ địa bà chi vị, nghĩ đến không cần mấy trăm năm, liền có thể phổ biến đi. Tốt gia hỏa, đây không phải là quốc gia phát lão bà. Lỗ Đạt khuôn mặt chấn động, lại hỏi thăm chút thành hoàng âm ti sự tình, sau đó mới hỏi, ngươi lão nhi này, vì sao năm lần bảy lượt nhìn lén sai ra? Lần trước tại Duyệt Lai khách sạn bên trong, cùng mệt mỏi đất tượng đất dạ đàm đêm đó, nóc nhà liền có một người thần bí kêu thảm một tiếng sau lăn xuống. Sau đó Lỗ Đạt cũng điều tra qua, lại không một chút vết tích. Mảnh ngói thường thanh, cũng không dấu chân. Mà lại, Lỗ Đạt nghĩ tới điều gì, ánh mắt lấp lóe hung ý, cười gần nói, vậy ngươi có phải hay không còn chứng kiến cái gì, không nên nhìn đổ vỡ. Đầu cành côn va chạm mặt đất, theo phịch một tiếng, thế mà sâu gần gạch đá vài tấc, đùi mù nổi lên một phía. Lỗ Đạt kia cương mãnh khí huyết hôn tạm quan khí, trong nháy mắt bao phủ Phúc Đức Công, để hắn như đưa trên đống lửa thiêu đốt, toàn thân nói nói. Xong, muốn bị giết người diệt khẩu. Phúc Đức Công sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Lỗ Đề hạt tha mạng. Tiểu lão nhi cũng không phải là cô y à, cái gì uống hoa tiểu, đổi xe vòng ta cũng không thấy à. La tiết tử, à, lệnh phu nhân có lệnh, muốn ta lưu ý sái kim nhai độc tĩnh, vụ trộm phù hộ ngươi. Phúc Đức Công không dám giấu giếm, một năm một mười nói tới. A, nguyên lai là nương tử lo lắng sái ra. Lỗ Đạt trong lòng tức giận giảm xuống, ánh mắt lấp lóe, cũng tuyệt giết người diệt khẩu tâm tư, nhưng trong tay đầu cảnh côn nắm đến cách chít chít rung động, cánh tay trên cơ bắp như rễ cây giả bản cầu và mèo. Lỗ Đạt cười gần nói, có thể sái ra nên như thế nào tin ngươi đâu. Phúc Đức Công sắc mặt trắng bệnh, trong đầu bách chuyển thiên hồi, cuối cùng giống như nhận bệnh, chán nản đứng lên. Còn xin Lỗ Đề hạt thu can đảm cùng khí huyết, không phải tiểu lão nhi thì không ra pháp thuật. Lỗ Đạt nhẹ nhàng gật đầu, nhấc lên đầu cảnh côn lui lại mấy bước. Kia cố như mãnh hổ theo dõi khí thế quét sạch sành sanh, Phúc Đức Công nhẹ nhàng thở ra. Hắn thần thể đột nhiên phát ra ngàn vạn màu vàng kim ánh sáng nhạt, cuối cùng ẩn biến trong xuất sắc. Một điểm yếu ớt như châu tử sự vật, từ trong lồng ngực bay ra, rơi vào Lỗ Đạt trước mặt. Đây là Cửu Phương Thần Linh Ngự Lãng Châu ấn có thiên đình ngọc lệnh, đến vị châu thành hoàng thiết hoàng, có thể giám thị thần linh làm là chỗ. Ghi vào công tích lý lịch, chia làm từ mục hai châu, mẫu châu tại thành hoàng đại nhân nơi đó, tử châu chính là trước mắt vật này. Ngồi đến cuối năm, hai tướng so sánh, đánh giá công tội, nếu có thiếu thốn, nhẹ thì trước kia công tích xóa bỏ, nặng thì gọt đi thần trước. Ta liền đem vật này tạm thả Lỗ Đề hạt nơi này. Lỗ Đạt tiếp nhận Ngự Lãng Châu, thiếu kỳ dò xét, liền gặp lít nha lít nhít vô số cực nhỏ chữ nhỏ tại Ngự Lãng Châu trong ngoài chỉ nổi, đi chép Phúc Đức Công theo hầu, quá khứ lý lịch, mỗi năm tháng nào lập xung cái gì công tích phạm vào cái gì sai. Đã hiểu, cái đồ chơi này chính là thần linh nhậm chức bằng chứng. Cộng thêm 365 độ không góc chết toàn cảnh quay phim hảo hạch. Thế nhân đều đạo thần tiên tốt, lại không biết bên trong thể chế thần tiên cũng có công danh quyền không được. Lỗ Đạt thăm dò tốt vật này, hơi xúc động. Chỉ là, không biết có hay không là Lỗ Đạt tạo giác. Nhưng Ngự Lãng Châu vào tay sát na, trong đầu hắn thiên thư kỳ đảm chí quái đồ ẩn có chỗ động. Bản này đóng chỉ mang tranh minh họa cổ tịch, mặt ngoài lưu chuyển quang trạch bên trong, mang tới điểm điểm ánh vàng. Một cỗ mênh mông thâm thúy, cuối cùng đạo lý ba động đột nhiên chuyển ra. Tựa hồ lại có biến hóa mới. Mà tại một bên khác, lỗ trạch bên trong, bầu không khí có chút ngưng trọng. Nhà chính bên trong, thủ vị ngồi một tên mặt mày chật hẹp, tướng mạo xảo trá trung niên phụ nhân, bên cạnh còn nổi danh áo mỏng thanh niên, hắn một chân giẫm tại trên ghế, chính lại cả lâm lấy trái cây, nước chảy ngang. Phụ nhân nhấp một hớp bạch nương tử bưng tới trà, tiếp theo phi âm thanh tiện tay đem bát trà đặt lên bàn, mang theo thẩm vấn ngữ khí nghiêm nghị nói ngươi là Đạt Nhi thế tử. Vậy nhưng có môi trước chi ngôn, phụ mẫu chi mệnh. Đạt Nhi phụ mẫu phải đi trước, làm hắn nhị cô, ta chính là hắn giải mẫu, ngươi nhưng có hướng ta vấn an qua. Cửa hôn sự này, ta không đồng ý. Chương 22. Người muốn nhi tử không muốn. Bạch nương tử nhìn xem cái này cái gọi là nhị cô, trên mặt ý cười thu liễm mấy phần, thản nhiên nói, có thể ta nghe tướng công nói, nhị cô ngươi năm đó là bản thân tư dụng, cùng một cái không biết lai lịch tiêu sư tối kết châu thai, dứt khoát cùng trong nhà quyết liệt rời nhà trốn đi nhiều năm chưa từng liên hệ. Trước mấy thời gian nghe nói tướng công điều đến vị châu, lúc này mới tìm tới chạy a. Bị đâm trọt chỗ đau, nhị cô ngoài mạnh trong yếu nói vậy. Không nghĩ tới ngươi nhìn hình người dáng người, nhưng là nhanh mồm nhanh miệng bản lộng thị phi đồ vật. Đây là Lỗ gia gia sự, há có ngươi lắm miệng. Ai hiểu lầm hiểu lầm. Nghe hai người tranh luận, kia áo mỏng thanh niên một vòng gấp miệng, cười đùa tí từng đứng lên, giàn xếp. Mẫu thân chớ giận, thầm thầm cũng đừng để ý, chúng ta đều là một người nhà, làm sao đến mức này à? Ánh mắt của hắn dư quang liếc mắt kia rộng rãi biệt lạc, chỉnh tê ốc xá, hồi tưởng lại tự mình ở lùi bại hở nhà ngói, không khỏi ánh mắt hỏa nhiệt. Thầm thầm nguyên quán ra sao chỗ? Có thể chịu được chúng ta vị châu khô giáo khí hậu. Ta vậy ca ca tính cách từ trước đến nay ngay thẳng, thầm thầm có thể ăn đến tiêu. Áo mỏng thanh niên gọi là Vương Thế Thành dựa theo bối phận, xem như Lô Đạt biểu huynh muội, chỉ là tuổi còn nhỏ rất nhiều, mới chừng 14-15 tuổi. Ngoại trừ đọc sách bên ngoài, trộm đạo lừa gạt đoạt mọi thứ tinh thông, là cái nổi danh lưu manh. Làm quê quán không tiếp tục chờ được nữa, lúc này mới mang theo lão mẫu thân đến vị châu tìm nơi nương tựa Lỗ Đạt, dựa vào Lỗ Đạt quan hệ, miễn cưỡng ở ngoài thành huyện trong trấn an chân. Bạch Nương Tử ánh mắt thâm thúy mặc cho cái này Vương Thế Thành cùng chính mình lôi kéo việc nhà, bộ dáng như vậy trở lấy hắn chân tướng phơi bày. Nhìn bầu không khí linh hoạt không sai biệt lắm, Vương Thế Thành đột nhiên bịch một tiếng, trực tiếp quỳ gối Bạch Nương Tử trước mặt, khóc ròng ròng, phanh 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 lấy chán chạm đất, ca ca đã là chạy ba niên kỷ, vẫn còn không có dòng dõi, ngày khác Thẩm Thẩm nếu là độc thân một người, không tránh khỏi bị người chỉ trích, tiểu thành ta nguyện ý sửa họ là lỗ, quản Thẩm Thẩm gọi đường, quản ca ca là cha, cho các ngươi dưỡng lão. Cái này, Bạch Nương Tử ngạc nhiên, không nghĩ tới Vương Thế Thành thế mà chơi một màn như thế. Nghĩ đến là quan phủ chuẩn bị tiêu diệt dân ầm ầm ngựa tin tức, đã huyên náo mọi người đều biết. Vương Thế Thành cái này toàn ra lo lắng lô đạt nếu là chết tại dân núi, di sản của hắn dựa theo Bắc Tống hộ tuyệt tài sản bên trong ghi chép, tại hộ tuyệt tình huống dưới, sẽ quy về quan phủ. Bất quá Bạch Nương Tử xuất hiện, không thể nghi ngờ đánh hai người một trở tay không kịp. Nhưng không sao, chỉ cần Vương Thế Thành nhận làm con thừa tự thành công, luận quyền thừa kế di sản, còn muốn trội hơn Bạch Nương Tử. Nhị cô lập tức cũng kịp phản ứng, cười ha hả nói, đúng vậy à, Bạch cô nương, a cháu dâu, nhà ta Thế Thành trạch tâm nhân hậu, có hai thanh tử lực khí, ngày khác giúp ngươi lo liệu việc nhà, cũng miễn cho một mình ngươi mệt mỏi a. Bạch Nương Tử nghe vậy, buồn bã nói, nhị cô có thể biết rõ, lòng tham không đáy đạo lý. Ngươi, ha ha ha. Đột nhiên, một đạo tiếng cười to từ cửa ra vào truyền đến, liền gặp Lỗ Đạt xách côn mà đến, thân thể khôi ngô đục mở ven đường không khí, bay đến trong viện quế hoa thụ cảnh lá loạn chiến. Lỗ Đạt hai mắt sáng tỏ như sao, nhếch răng cười nói, là ngươi muốn cho Sái Gia làm con trai. Vương Thế Thành trước khi đến, lúc đầu đã làm quá nhiều lần tâm lý xây dựng. Hắn tuy có an tuyệt hậu hiểm nghi, nhưng đặt ở cái niên đại này, nhận làm con thừa tự sự tình vốn cũng không tính hiếm thấy. Dù sao dòng họ từ đường coi trọng nhất, vẫn là huyết mạch cùng đinh quang truyền thừa. Cái người chua xót đặt ở tập thể lợi ích trước mặt, không đáng mỉm cười một cái. Mặc dù Lỗ Gia xuống dốc đến không có mấy người, cũng không có gì tốt truyền thừa. Cho nên Vương Thế Thành tự giác cho dù Lỗ Đạt sinh lòng tức giận, trở ngại trăm ngàn năm qua nho ra nguồn gốc tạo nên giá trị quan, cũng không tiện phát tác, thậm chí không thể không đáp ứng. Đây là đại thế gia thân. Chỉ là làm Vương Thế Thành thật đối mặt Lỗ Đạt, nhất là nhìn thấy cái kia trương mũi thẳng mồm vương sát mặt, vẫn là không nhịn được đấy lòng phạm sợ hãi. Nhưng Vương Thế Thành dù sao cũng là cái lưu manh, giờ phút này nhìn thấy Lỗ Đạt, lúc này tiến lên, không quan tâm lại quỳ ở trước mặt của hắn, hô to một tiếng, cha. Nhị cô Tiếu Dung có chút cứng ngắc, hơi có chút kính sợ nhìn xem Lỗ Đạt. Bạch Nương Tử thân ảnh chậm rãi đi đến Lỗ Đạt bên người, đau lòng dùng tay áo vô vụ trên vai hắn hỏa dược cho tàn. Giờ phút này, thế giới của nàng bên trong không có Vương Thế Thành hai người, chỉ có Lỗ Đạt một người. Tướng công mấy ngày không thấy, tựa hồ gầy gò rất nhiều. Bạch Nương Tử ngữ khí mang theo oán trách. Lỗ Đạt chất phát cười một tiếng, cùng Bạch Nương Tử giả như không người nói vài câu thân mật nói, liền quay đầu nhìn xem Vương Thế Thành, ánh mắt thâm thúy. Cái này không kéo sao? Hôm qua còn sầu mục kích chi thuật, không có giả tưởng giận dữ đối tượng, thi triển ra thiếu đi mấy phân thần ý, giờ phút này liền có mới đối tượng, lại dám ăn Sái Gia tuyệt hậu. Thật sự là con chuột gặm dao phay, một con đường chết bất quá. Giờ phút này, Lỗ Đạt lại gật đầu đáp, cũng tốt, ngươi trở về liền để Hương Chính đem ngươi hộ tịch hồ sơ chuyển đến trong thành, ta cho hộ bộ bên kia lên tiếng kêu gọi là đủ. Chỉ là hy vọng ngươi đừng hối hận. A, Vương Thế Thành một mặt kinh ngạc, tiếp theo là mừng rỡ, tốt tốt tốt, đa tạ ca, cha, đa tạ mẫu thân. Hối hận? Sau cái gì hối hận? Đứa con trai này, ta đương định. Vương Thế Thành hai người sau khi rời đi, Bạch Nương Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lỗ Đạt, tướng công làm sao đến mức này? Lỗ Đạt bật cười, Nương Tử chớ lo, ta tự có tính toán, Sái Gia cũng không phải tùy ý người khác khi dễ quả hờ mềm. Bạch Nương Tử gật gật đầu, chính chuẩn bị là Lỗ Đạt nấu nước tắm rửa, lại nghe được Lỗ Đạt phất tay cự tuyệt nói, không phiền phức Nương Tử, Sái Gia đợi chút nữa muốn đi, giúp Sái Gia chuẩn bị kiện sạch sẽ quần áo là đủ. Bạch Nương Tử nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ mấy phần ủy khuất chi sắc, tướng công nhiều ngày không trở về nhà, một trở về nhà liền sốt ruột muốn đi, thế nhưng là ghét bỏ ta rồi. Lỗ Đạt cười ha ha một tiếng, ủng mỹ nhân vào lòng, xin lỗi nói, Nương Tử nói đến nói gì vậy chứ, chỉ là Sái Gia hôm nay nắm hai cái bảng môn tà đạo. Bạch Nương Tử sau khi nghe xong, mơ hồ minh bạch cái gì, sắc mặt trở nên có chút nghiêm nghị, tướng công là nghĩ mượn danh nghĩa công môn chi tiện, tra hỏi ra bọn hắn tu hành chi pháp. Không sai. Lỗ Đạt thản nhiên thừa nhận. Những này tà đạo làm việc quái đản, xem bách tính làm kiến hôi, đơn giản nên giết. Một cỗ sát khí từ Lỗ Đạt thể nội cấp tốc lan tràn quyết tán, vô hình ở giữa bao phủ cả viện. Nhiệt độ chợt hạ xuống, khí cơ hỗn loạn. Quế hoa thụ hoa hoa tác hưởng, chấn động rất xuống vô số phi lá. Bạch Nương Tử nhìn xem cái này màn, nhất là cảm nhận được Lỗ Đạt viên kia kiên định lòng cầu đạo, lan lộn sát ý vô biên phóng hỏa chi nhãn, thất thần thật lâu. Một lát sau, Lỗ Đạt rời đi. Bạch Nương Tử trở lại sân nhỏ, cầm trong tay cái chổi quét lấy lá rụng. Cuối cùng, nàng tựa hồ đã quyết định cái nào đó quyết tâm. Thôi, tướng công như nghĩ tu hành, vậy liền tu đi, nắm giữ ít ỏi pháp lực có thủ đoạn phòng thân cũng có thể. Như thật có một ngày, an không được tu hành khổ, chịu không được thành tu giới luật, ta tự có thủ đoạn tẩy đi hắn tu vi, một lần nữa trở thành một cái ông nhà giàu. Quét sạch lá rụng, đóng cửa sổ khóa tủ, Bạch Nương Tử một bộ áo trắng đi ra lỗ trạch. Kỳ Liên Sơn bên trong, Côn Luân Chi Hư, Thạch Lao Đạo nơi đó có một vị tiên thảo gọi là Kim Thoa Thạch Hộ, có minh tâm kiến tính, áp chế thức thần, lại tố căn cơ hiệu quả, nghĩ đến đủ để cho tướng công nhập đạo. Nàng nhìn xem xa xa chân trời, kia mây trắng mênh mông ở giữa, một tòa nguy nga sơn mạch ẩn ẩn có thể thấy được, tọa lạc một mảnh kim quang bên trong. Sau một khắc, thân ảnh của nàng liền biến mất không thấy, không người phát hiện. Chỉ có trong viện, một gốc rơi xuống không ít phiến lá quế hoa thụ, cành cây chập chờn, tựa hồ đang vì nàng tiễn biệt. Chương 23. Sái Gia thích ăn nhất thịt bò nội thành, ti lý biệt ngủ. Chật hẹp trong lối đi nhỏ, xứ đèn ngọn lửa tả hữu liếm động, có chút chiếu sáng tấc vuông lớn nhỏ khu vực. Lỗ Đạt nhanh chân đi vào ngục giam, ngửi được trong không khí ẩm ướt mùi hôi thối, còn kèm theo nhàn nhạt mùi máu tanh. Lỗ gia, các ngươi tướng công phụ thượng, mới bắt hai cái tội nhân phạm vào chuyện gì? Làm sao thần thần bí bí? Có đi ngang qua ngục tốt mang theo hiếu kỳ hướng Lỗ Đạt tìm hiểu lấy tin tức. Lỗ Đạt, ồ, đây chính là muốn rơi đầu sự tình, ngươi nhất định phải nghe. A, không dám không dám, cái kia, nhỏ còn có việc, cáo từ trước. Ngục tốt hậm hực cười một tiếng, bước nhanh rời đi. Lỗ Đạt tự biết hai vị kia tiên gia thân phận mẫn cảm, cho nên không khỏi đánh cỏ động rắn, đã sớm phân phó Thường Văn Trung bọn người không muốn đi hở âm thanh. Mà có chủng tướng quân quan ấn mở đường, cái này ti lý viện ngục tự nhiên là vô cùng phối hợp, đem hai vị tiên gia nhốt vào tầng dưới chót nhất tử lao bên trong, có triều đình khí vận chấn áp, chớ nói chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, coi như trúc cơ tu sĩ cũng mọc cánh khó thoát. Đi qua tầng tầng xoay tròn thô lệ cầu thang, Lỗ Đạt thẳng xuống dưới tầng dưới chót nhất. Lỗ Đạt Minh, tới. Hai người này khó chơi, chúng ta tra hỏi rất nhiều, cũng không thổ lộ nữa chứ. Thường Văn Trung, Cận Hỏa hai người nhìn thấy Lỗ Đạt, buông xuống trong tay dính máu bờm ngựa roi. Bờm ngựa roi mặt ngoài có một tầng tinh tế cứng rắn như tơ thép lông tóc, lại ngâm đủ nước, cực giống bờm ngựa, một roi xuống dưới liền để cho người ra chóp thịt bong, cốt đục tách rời. Dù là làm bằng sắt hán tử, cũng không chịu đựng nổi bà roi. Cái nào biết rõ hai vị này tiên gia có chút mạnh miệng, từ tiến vào lao ngục bắt đầu, liền ấn định răng không buông lỏng, khiến cho Thường Văn Trung hai người cũng vô kế khả thi. Lỗ Đạt nhẹ gật đầu, ánh mắt lại nhìn qua Cận Hỏa hung eo, phát hiện hắn từ trước đến nay như hình với bóng song đao không cánh mà bay, mà là dương cung phối kiếm. Thường Văn Trung thấy thế, cười hắc hắc, có ý riêng, lão Cận à, vừa mới về nhà một lần liền gấp thay y phục, làm sao song đao đều đổi không thấy? Ta làm sao nhớ kỹ người nào đó nói qua, nếu là thật sự có tiên gia ở trước mặt, đem song đao ăn. Cận Hỏa nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, Cận Nhị gia ta từ trước đến nay một miếng nước bọt một ngụm đinh, nói là làm. Cho nên, kể từ hôm nay, ta ném đao không cần, học cung kiếm. Thế, vô sỉ lão tặc. Lỗ Đạt hai người chăm miệng một lời. Một lát sau, Lỗ Đạt thần thần bí bí phân phó hai người đi lấy đến tổ ong than, gạch đá, miếng sắt về sau, một mình tiến vào giam giữ độc giác hủy nhà tù. Vách tường là hòn đá lũy thế, có tinh cương hàng rào làm môn, kín không kẽ hở, chỉ có thủ trưởng lớn nhỏ khối lập phương cửa sổ lấy ánh sáng, lờ mờ có thể thấu nhập mấy đạo của sáng. Nhưng giờ phút này cửa sổ cũng bị thép tấm phong bế, cho nên tia sáng lờ mờ. Rách dưới chiếu rơm bên trên, nằm một cái nửa người nửa trâu thân ảnh. Độc giác hủy nhìn người tới, gương mặt tái nhợt hiện hiện mấy phần đoán độc. Lỗ, Lỗ Đạt, ngươi mơ tưởng từ ta trong miệng moi ra cái gì nội dung? Ngươi tốt nhất thả ta, nếu không. Thanh âm rất nặng khàn giọng, càng là xé cổ họng, không còn ngày xưa nhẹ nhàng. Nếu không, ý của ngươi là sẽ có người cứu ngươi? Lỗ Đạt hỏi. Nếu ta thật sự là không cùng chân tiểu yêu, sao dám tại bị châu tu luyện? Những cái kia dối trá nhân loại, sao dám tùy tiện cùng ta hợp tác? Lỗ Đạt có chút hiếu kỳ. Nhìn như vậy đến, độc giác hủy sở dĩ có thể sáng suốt tu hành, thu hoạch được yêu trải qua, tựa hồ có khác kỳ ngộ. Ồ, đó là ai? Phương nào lai lịch? Độc giác hủy nghe vậy, lập tức lại ngậm miệng không nói. Chỉ là nhìn xem Lỗ Đạt giống như nhìn cái người chết. Ai? Lỗ Đạt lắc đầu. Vừa lúc Thường Văn Trung hai người bưng than tổ ong, gạch ngói, miếng sắt các loại đến đây. Lỗ Đạt Minh, ngươi muốn những này đồ vật làm gì? Thường Văn Trung mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Lỗ Đạt cởi mở cười một tiếng, xây gạch thành lò, nhóm lửa than tổ ong, lại đem miếng sắt đặt ngang tại gạch trên lò, lại phun ra hoàng cửu. Tay hắn cầm cạo xương cương đao, tại độc giác hủy hoảng sợ muốn tuyệt trong ánh mắt, một đao cắm vào nàng xương sườn đến bờ mông ở giữa nửa bộ sau vị, vờn quanh hết thảy, chính là một khối tốt nhất, đâm máu tây lạnh bò bít tết rơi vào trong tay. Tiên huyết ở tại Lỗ Đạt trên mặt, hắn đối Thường Văn Trung hai người cười to nói, thành tinh lưu yêu, đây chính là tốt đồ vật à? Sắc lấy ăn nương ăn, châu bắp chân gân chất dày đặc, và mỡ, càng là làm thịt bò kho tương thượng đẳng nguyên liệu. Đến, hai vị huynh đệ cùng một chỗ a. Thường Văn Trung, Cận Hỏa, hai người là tuyệt đối không nghĩ tới, Lỗ Đạt cư nhiên như thế hung mãnh. Thành tinh lưu yêu cũng dám ăn, mà lại là ngay trước mặt nguyên chủ ăn. Dù là Cận Hỏa chính là tội phạm xuất thân, thường thấy huyết tinh chẳng cảnh, giờ phút này cũng không thể ngợi khen một câu Lỗ Đạt, ngươi mới là tội phạm a. Trời sinh làm lục lâm hảo hán người kế tục. Thường Văn Trung mặt lộ vẻ xoắn xuýt, cái này không được tốt đi. Cận Hỏa cũng có chút phạm sợ hãi, sẽ không nhận báo ứng a. Xì xì xì. Bò bít tết tại miếng sắt trên tư tư bốc lên dầu, không có qua một lát, mặt ngoài liền bắt đầu có chút hiện tiêu, tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi thơm. Lỗ Đạt cũng không chê bỏng, trực tiếp nắm lên một khối bò bít tết, một bên ăn, vừa nói, thế nào, chỉ có thể yêu quái ăn người, không thể người ăn yêu quái rồi. Bình thường thịt bò ăn, còn có thể gân cốt cường kiện, ích khí nuôi dạ dày, thành tinh lưu yêu, ăn nói không chừng có thể. Kim thương không ngã, hùng phong vĩnh chú. Còn xin Lỗ Đạt mình, điểm ta một khối. Ít hai hai người nghe vậy, đối Lỗ Đạt như tái sinh phụ mẫu túi người chào, sau đó không chút nào hàm hồ ngồi xuống. Cận Hỏa càng là không biết từ nơi nào chuyển ra một vỏ chân tảng nhiều năm giái rượu. Bổ sung thêm bổ, chính là đại bổ. Cận Hỏa cười hắc hắc. Trong lúc nhất thời, âm trầm khiếp người trong lao ngục. Ba người nâng ly cả chén, ăn tươi mới nhất thịt bò, vui cười giận mắng, được không thoải mái. Quả nhiên, theo ba người phục dụng thịt bò, đều cảm thấy một cỗ khí thế hùng dũng máu lửa du tẩu toàn thân, thẩm thấu nhập toàn thân, có thể rõ ràng phát giác được chính mình khí lực cùng tinh thần đều tốt rất nhiều. Liên liên nước chảy đá mòn võ nghệ, tựa hồ cũng có lĩnh ngộ mới. Mà trong đó, Lỗ Đạt hiệu quả càng thêm rõ ràng, lượng cơm ăn càng lớn, trước đó thi triển mục kích ngũ quỷ bản vận thuật mang tới tinh thần thâm hụt quét sạch sành sanh, huyệt thái dương phình lên, hai mắt nhìn chăm chú liền có tinh quang bắn ra. Đây là toàn thân tinh khí, đạt đến một loại khó mà tưởng tượng cảnh giới bên ngoài hiện. So sánh với võ phu bên trong ngàn người địch thực lực, cũng không kém được bao nhiêu. Mà kia độc giác hủy trơ mắt chính nhìn xem thân thể bộ vị bị cắt xuống, nướng chín, sau đó đưa vào ba người miệng bên trong, bị sống sờ sờ dọa ngất đi qua. Cũng không có một lát nữa, nàng lại bị đau nhức tỉnh, nhìn thấy chính mình châu thận bị lỗ đạt trọn tại mũi lao, sau đó lại bị dọa ngất. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, độc giác hủy rốt cục hỏng mất, nước mũi chảy ngang, ta chiêu, ta chiêu, chỉ cầu để cho ta chết nhanh. Một lát sau, lỗ đạt ba người trước mặt nhiều thật dày một chồng, bị tiên huyết thấm ướt giấy vàng. Trong đó hơn phân nửa đều ghi chép bị thủy nghiệp đoàn bao năm qua trước, cương đoạt, xâm chiếm người khác tài sản chứng cứ phạm tội. Khoảng chừng mấy chục cái cọc, đều là hội trưởng trang thiết, mời độc giác hủy nguyên tục vơ vét của cải, khơi thông người khác tài vận bố trí. Còn lại vài trang, chính là độc giác hủy sở tu tiên yêu trải qua, gọi là nguyên tục lục không cao lắm sâu, nhưng nhân loại không cách nào tu hành, rất nhiều luyện hóa hủy cốt, bái nguyện hóa hình tiền để mấu chốt, nhân loại căn bản là không có cách đạt tới yêu cầu. Chỉ có một chút tu hành cơ sở thường thức, đối đạo vận, đối âm dương nhị khí, ngũ hành luân chuyển lý lẽ cách nhìn, ngược lại là có thể tham khảo bậc hai. Nhưng độc giác hủy theo hầu lai lịch, nàng thế mà thật cắn chết không nói, thẳng đến lô đạt giơ tay chém xuống đầu trâu, cũng là không đề cập tới một chữ. Kỳ quái, vì sao lần này trí quái đồ không phản ứng chút nào, cũng không thu hoạch được pháp thuật gì? Lô đạt hơi nghi hoặc một chút. Giờ phút này, trong đầu thiên thư kỳ đàm trí quái đồ không nhúc đích, tựa hồ cũng không thỏa mãn một loại nào đó điều kiện. Lô đạt trước đó suy đoán, là chỉ cần mình tiếp xúc càng nhiều trí quái yêu tinh, tham dự gộp kết một đoạn nhân quả, liền có thể thu hoạch được pháp thuật. Theo lý thuyết, giết người chu mệnh coi là đại nhân quả. Lỗ Đạt vô luận là trợ giúp Bạch Nương từ độ tiết đoan ngọ, ký kết nhân quả, vẫn là giải quyết mệnh mọi đất tượng đất khách trọ phân tranh, đều kéo không lên án mạng, theo lý thuyết chỉ có thể coi là nhỏ nhân quả. Nhưng bây giờ trí quái đồ phản ứng, tựa hồ xác minh lấy Lỗ Đạt loại này đoán sai lầm. Trừ khi độc giác hủy bản thân liên lụy vào một trận càng lớn nhân quả bên trong liên đới, tính mạng của nó cũng không thể coi là cái gì. Hoặc là nói, đơn giản lấy hắn tính mạng, kết nghiệp báo dễ dàng, đến thiện quả rất khó. Lỗ Đạt ánh mắt lấp lóe, có chút hiểu được. Ăn uống no đủ, hắn quay đầu tiến vào giam giữ Thanh Lương lão nhân nhà tù. Lao tặc, Sái Giang nghe nói, ngươi cũng mạnh miệng không muốn nhiều lời. Chương 24. Tham huyền ngươi đối độc giác hủy làm cái gì? Chỉ là nửa ngày đi qua, bản phúc hậu chân thành Thanh Lương lão nhân, đông nhiên gầy gò rất nhiều. Nghe trong không khí mê người mùi thịt, Thanh Lương lão nhân trên tâm lý có chút buồn nôn, nhưng trên sinh lý lại đàng hoàng phát ra như sấm sét phần bụng nhúc nhích âm thanh. Giờ phút này hắn dựa vào tại góc tường, nhìn xem Lỗ Đạt, hoảng sợ đan sen. Lỗ Đạt lộ ra cởi mở tiểu dung, nhưng rơi vào Thanh Lương lão nhân trong mắt, lại so hung thần ác sát còn kinh khủng hơn. A, không có làm cái gì, chỉ là ở trước mặt nàng, đem nàng ăn hết thôi. Mặc dù sớm đã đoán được, nhưng giờ phút này đạt được xác minh, Thanh Lương lão nhân lập tức vẫn là lộ ra thọ tử hồ bi thương xót, tối tụng vãng sinh chú. Nam mô A Di Đà Bà dạ. Run hắn giả run đêm hắn. A Di lợi đều bà tỷ. A Di lợi run. Lỗ Đạt nhìn xem hắn, chậm rãi ngồi xổm người xuống, bình tĩnh nói, nghe nói ngươi tu vô thượng hoan hỷ phận, vui không xong vận, thiện thải bổ chi đạo, vậy ngươi nói, ta đoạn mất thân thể của ngươi dễ, rót vào truyền âm bí dược, để ngươi trở thành thái giám, lại ném vào yên hoa hẻm bên trong. Thanh Lương lão nhân thanh âm im bặt mà dừng, sững sờ ngẩng đầu nhìn xem Lỗ Đạt. Ta nghe nói không ít ông nhà giàu liền thích ngươi loại này, làn da trơn nhẵn, nhục cảm mập mạp, càng mang theo Phật môn thánh khiết chi ý, khinh nhờn bắt đầu. Ma đầu, ma đầu, ngươi là ma đầu. Thanh Lương lão nhân hô hấp dồn dập, cái cằm bờ môi nhịn không được run, giống như nhìn thấy cái gì cực độ hoảng sợ đồ vật, hướng về sau xê dịch, co quắp tại góc tường. Lỗ Đạt chậm rãi đứng lên, nhìn xem Thanh Lương lão nhân bộ dáng này, thản nhiên nói, nghĩ đến, hiện tại ngươi sẽ không lại mạnh miệng. Trong ngọn đèn, Lỗ Đạt bóng lưng kéo vươn dài dài, đem Thanh Lương lão nhân triệt để thôn vệ đi vào. Từng sợi khí lưu gợi lên đen đuốc, giống như kinh động đến nào đó tôn ma đầu, kia đen như mực bóng lưng trong nháy mắt vặn bẹo múa bắt đầu. Sau lưng, Thường Văn Trung, Cận Hỏa hai người nhìn xem cái này màn, không khỏi dùng mình bắt đầu, một cỗ khí lạnh từ xương sống gốc rễ dâng lên thẳng lên đỉnh đầu, giống như có từng cái người chết tay tại sở. Lỗ Đạt Minh, càng như thế hung tàn. Sau nửa canh giờ, Lỗ Đạt ngồi tại vết máu loang lổ bàn gỗ trước, nhìn xem trước mặt tam âm chắc thanh trùng ma thổ nạp pháp Thanh Lương lão nhân xuất thân từ Ngũ Đại Sơn pháp tướng duy biết tông pháp mạch, theo lý thuyết, sở tu chi pháp chính là chính pháp chân giải mới là, đem vạn tượng hơi trăm pháp, nói rõ hưu tỉnh thể sát tinh thần chi tướng hình. Đáng tiếc Thanh Lương lão nhân cầu công cận lợi, có khác kỳ ngộ, thu được bản này thổ nạp pháp, thế mà từ đó tìm hiểu ra phương pháp song tu. Theo Thanh Lương lão nhân nói, tam âm chắc thanh trùng ma thổ nạp pháp chính là mấy trăm năm trước, một vị không có danh tiếng gì tà đạo tu sĩ sáng tạo, chỉ có thể tu hành đến chút cơ kỳ. Tam âm, lấy từ âm dương lý luận bên trong tam âm tam dương. Tố Vấn Thiên Nguyên Kỷ đại luận bên trong nói, âm dương chi khí đều có bao nhiêu, đồn rằng tam âm tam dương. Quyết âm, thiếu âm, thái âm, thiếu dương, dương minh, thái dương. Cho nên này thổ nạp pháp, loại bỏ tam dương, chỉ tu tam âm, đủ để chứng minh nó tà môn. Tu phương pháp này người, thái âm là trụ cột, một thân tinh khí cùng thổ nạp chi linh khí, ưu tiên từ thủ thái âm phế kinh nhập, đường tắt thượng trung hạ ba khu đan điền, lại từ quyết âm túc quyết âm can kinh ra. Phải biết, cơ thể người có ba đan điền, chia làm thượng trung hạ, theo thứ tự là mi tâm nghe hoàn huyệt, giữa hai vũ huyệt thiên trùng, cái rốn hướng xuống ba tấc vị trí. Nói như vậy, nhất là những cái kiệt nhưng phải trường sinh chính pháp chân giải, đều là ưu tiên tu hành hạ đan điền, làm hàng phục thức thần, hiểu ra nguyên thần về sau, liền dùng nguyên thần tại hạ đan điền bên trong bốc cháy. Như là lửa tại hạ,
nước ở trên đốt ra một thanh mở mịt pháp lực, xông vào trung đan điển, lại vào thượng đan điển, xông mở nê hoàn huyệt, âm thần mới lấy xuất hiếu. Có thể tam âm chất thanh trùng ma thổ nạp pháp lại phương pháp trái ngược, là từ thượng đan điển lên âm hỏa chất trầm hồn trọng, sẽ ảnh hưởng người thần trí, cũng sẽ theo âm hỏa lắng động, bản năng trong chiều, hạ đan điển mà đi, cuối cùng âm thần từ hạ đan điển ra. Loại phương thức này xuất khiếu âm thần, tự mang một cấu nghịch chuyển tự nhiên ma ý, khuyết điểm là không phù hợp hạ trung thượng theo thứ tự tiến dần tự nhiên lý lẽ, tu hành trên đường kiếp nạn rất nhiều, rất dễ tẩu hỏa nhập ma, ma càng thêm ma. Ưu điểm liền là tu hành tốc độ tinh tiến dũng mãnh, một khi thượng đan điển bốc cháy, dù là không đi tu hành trong non, cũng sẽ liên tục không ngừng sinh ra pháp lực. Nhưng pháp lực liên tục không ngừng, như cảnh giới mệnh ngoài, chậm chạp chưa từng phá vỡ bình cảnh, tự nhiên sẽ đem chính mình sống sờ sờ. Nó bạo, cho nên mới nói, bằng môn tả đạo tu hành không dễ. 10 cái tu hành, 8 cái chết bất đắc kỳ tử, một cái bị nó bạo, còn có một cái điên lên rồi. Trong lao ngục, mùi máu tươi tràn ngập. Thanh Lương lão nhân lấy máu viết sách, đã đến khí tức thời khắc hấp hối. Hắn nhìn xem Lỗ Đạt kia mỗi chữ mỗi câu nghiên cứu thổ nạp pháp thân ảnh, đột nhiên khí huyết dâng lên, mặt mày tỏa sáng, tinh thần phấn chấn rất nhiều, điên cuồng cười to, ha 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 ha, ngươi là nghĩ tu hành, nghĩ tu luyện bần tăng chủng ma thổ nạp pháp. Ha ha ha. Trộm nói không sư, có cánh không bay, há có thể đúng phương pháp. Lỗ Đạt ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn Thanh Lương lão nhân một chút. Trộm nói không sư, có cánh không bay, nói đúng là ánh sáng trộm được đạo thuật, mà chưa bái sư trưởng, dù cho có cánh, cũng không thể bay lượn. Cùng pháp thuật khác biệt, công pháp càng bổ trợ hơn hệ thống, cũng mang ý nghĩa càng thêm dễ dàng bị sư môn đạo thống, tạo nên ra sông hộ thành. Các loại chân truyền một câu, hô hấp quan tưởng kiếu môn, ký hiệu văn tự ẩn hình chỉ hướng. Thậm chí người đều có dị, đặc biệt công pháp nhập môn, nhất định phải có sư trưởng tự mình xuất thủ, nhập ra tùy tục trải bước gân mạch huyết thiếu, tiếp dẫn nhập môn. Cho nên đây cũng là Bạch Tố Trinh, cho dù là ngàn năm xà tinh, cũng không dám tùy tiện tiếp dẫn Lỗ Đạt tu hành nguyên nhân. Đúng phương pháp dễ, tu pháp khó. Đối mặt Thanh Lương lão nhân đùa cợt, Lỗ Đạt lặng im không nói. Mà tại trong đầu của hắn, theo Cửu Phương Thần Linh Ngự Lãm Châu sau khi tới tay nhiễm lên ánh vàng trí quái đồ, tỏa hào quang rực rỡ. Từ nơi sâu xa, Lỗ Đạt ngày xưa tiếp xúc qua toàn bộ pháp thuật, pháp môn hiện hiện trong lòng. Mục kích ngũ quỷ bản vận thuật đạo hỏa tam âm chất thanh trùng ma thổ nạp pháp trong đó, hai cái trước từ trí quái đồ đăng báo ghi chép pháp thuật tương đối rõ ràng, đạo lý minh bạch, đã mất quá nhiều cần thăng ngộ địa phương. Chỉ có hai người sau, còn mông lung không rõ, như trong xương xem núi, chỉ gặp một góc. Giờ phút này, Lỗ Đạt tuân theo trong lòng bản năng, nguyên thần chỉ dẫn, khống chế trí quái đồ trên kia sợi ánh vàng, hướng tam âm chất thanh trùng ma thổ nạp pháp mà đi. Đàn một hương hỏa ẩn ẩn tại chóp mũi lờ lờ, trong thoáng chốc, Lỗ Đạt tựa hồ thấy được phúc đức công mấy chục năm qua, thủ sái kim ngai cư dân cung phụng thỉnh nguyện chẳng cảnh. Mà những này chẳng cảnh tất cả đều vặn bẹo hòa tan, hóa thành một sợi hương hỏa, tụ hợp vào thổ nạp pháp bên trong. Lập tức, một cỗ cảm giác huyền diệu xông lên đầu. Hắn chính là Phật môn trước một tiểu sa di, nhóm lửa gánh nước đốn tuổi hơn 10 năm, ngày nào xem sơn hải kinh động thiên địa cảm giác, vô tận mùi thơm ngát bốn phía, chân mở 32 phẩm hoa sen. Trong khoảnh khắc, liền nhập xá lợi kim đan cảnh giới. Phật môn kinh động, thiên hạ rung động, tôn xưng hắn là thiên đại tuệ tổ. Mà không biết qua bao nhiêu năm, Phật môn nội bộ gà nhà bối mặt đá nhau, Đông thổ Thiền Tông sơ tổ Đạt Ma tổ sư chỉ dạy tây về bị gian nhân làm hại, lại có Vũ Đế diệt Phật, vạn gia chùa miếu đều giao trong lửa. Tại cái này Phật môn bấp bênh thời khắc, hắn lại đi chân trần thản dưới thân núi, phản ra Phật giáo, vào đạo môn. Không muốn tìm đường sống cùng dư thú, nguyện chư hiền thánh hỗ trợ ta, thật tốt chi thảo cùng thần đan, ta ngoại đan lực tu nội đan, muốn an chúng sinh lời đầu tiên an. Sau đó, hắn liền trở thành Phật môn trong miệng lớn nhất. Mà hắn chỗ tu hành chi pháp, liền gọi là Tam Âm Chất Thanh Trùng Ma Thổ Nạp Pháp. Chương 25. Đoạt tiên thảo giờ phút này, Lỗ Đạt tựa hồ thành hắn ngày qua ngày năm qua năm tu hành thổ nạp pháp. Vạn trượng đỉnh núi, mây mù mới lên, hắn đón tiên điệu bên trong luồng thứ nhất linh khí, thổ nạp tu hành. Dương trúc lâu cát, xanh biết yếu ớt, hắn đọc qua tiền nhân cổ tịch, sửa cũ thành mới, nghịch chuyển thánh hiền mà nói, lập nên âm hỏa thiêu thân trên lửa dưới nước ra âm thần chi pháp. Phật môn trong địa, vàng son lộng lẫy, hắn quỳ ở Phật tổ trước mặt, dùng hương đến bên trong dầu tháp, trên người mình chậm rãi hình xăm, văn hạ ngàn hát. Chỉ tiếc, đủ loại trải qua, vẹn vẹn tại hắn lập nên thổ nạp pháp luyện khí giai đoạn, liền im bặt mà dừng. Trong đầu, tựa hồ đi qua trăm ngàn năm. Mà tại trong lao ngục, Lỗ Đạt chỉ là thất thần một hơi. Thời gian tiêu chuẩn, ở đây mơ hồ, áp xúc tại một tuyến, lại cuối cùng tận về Lỗ Đạt. Cùng lúc đó, Lỗ Đạt chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, chu vi vô số khí lưu vây quanh hắn xoay tròn, nguyên thần, thức thần đạt thành một loại nào đó cân bằng. Trong con ngươi của hắn, đột nhiên tinh quang bạt trượng, cơ hồ muốn bốc cháy lên. Chỉ kém một cái ngọn lửa, liền sẽ giấy lên âm hỏa, từ trên cao đi xuống, thiêu đến cái âm thần xuất hiếu, bản thân thông đấu. Âm hỏa hiển hóa, lâm môn một cước. Bản tại chiếu rơm thượng đẳng chết mát mẹ đạo nhân, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, cả người sững sờ sủi lơ trên mặt đất, biểu lộ ngốc trệ, giống như nhìn thấy cái gì thế gian khó khăn nhất tin đồ vật. Không khúc cung cây mà thêm rực rỡ giới thiên, lầm bậy. Hắn bị đả kích lớn, tự lẩm bẩm, cuối cùng ngồi xếp bằng phu giả mà chết. Câu nói sau cùng kia, lại không biết nói là chính hắn, vẫn là Lỗ Đạt. Kỳ Liên Sơn, núi này từ xưa đến nay liền đồn đại là thần tiên chỗ, có côn luân chi khư xưng hảo, cao nhị thiên nhận, kéo dài không biết hắn xa. Sơn thần càng chính là Bạch Đế thiếu hạo. Giờ phút này, lồng lộng cổ sơn mạch, mây trắng biển cả bên trong, một đầu dài đến trăm trượng thân ảnh màu trắng, uốn lượn tại trong núi lớn, như ngọc giống như hà, tự nhiên hợp nhất, tô điểm tại thiên địa đạo vận bên trong. Bạch Nương tử vừa tiến vào Kỳ Liên Sơn, liền khôi phục hình dáng. Đối với nàng mà nói,
thân người càng nhiều là thuận tiện tại nhân thế bên trong hành tẩu, đi thể nghiệm hồng trần cuộn cuộn. Nhưng thật luận thực lực hoàn toàn giải phóng, còn phải là hiện ra chân thân. Mà lại, Kỳ Liên Sơn người ở hiếm mật, trải rộng các lộ tinh quái, thần linh, vốn là dị loại nghỉ lại đạo tràng. Hiển hóa yêu thân, tiết lộ khí tức, ngược lại sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Bạch Sa một đường du tẩu, khí tức tràn ngập, thường thường sẽ chỉ giật mình lui có đạo hạnh, bắt đầu tu hành yêu quái. Ngược lại là chút tỉnh tỉnh mê mê hoáng heo giá độc, mảy may chưa phát giác, đối nàng trải qua nhìn như không thấy, chỉ coi nàng là đầu sẽ đi sông, là một tòa biết gì động núi. Không biết qua bao lâu, mặt trăng lên mặt trời lặn, đầy trời sao trời. Cây cối tươi tốt núi rừng bên trong. Đột nhiên nhiều phiến vườn đỉnh rất cao, thủy tạ ban công. Bạch Sa tại thể viên ngoại dừng lại, cuốn lên thân rắn, ngẩng đầu khẽ nói, "Thạch đạo nhân ở đâu?" Tại hạ Bạch Tố Trinh, đến đây bái phỏng. Trăng sáng như nước thấm ban công, biết được nguyên là cố nhân đến. Nguyên lai Bạch tiên tử ở trước mặt. Một trận tiếng cười khẽ truyền đến. Liền gặp trong vườn ngô đồng thụ bên trên, có một lão ông, lăng nhánh mà ngồi. Trắng dây leo mũ, một bộ áo đay, làn da ám trầm lại có không hiểu đường vân lưu chuyển trên đó. Lão ông buồn bã nói, "Tiên tử không tại Ly Sơn tu hành, mà đối đãi ngưng anh cơ hội, làm sao đến ta Kỳ Liên Sơn tới?" Bạch Sa xanh biết đồng mắt phản chiếu ra Thạch đạo nhân thân ảnh, tại hạ đã xuống núi nhiều ngày. Hôm nay đến đây, là muốn hỏi một chút đạo hữu, năm đó nói tới tha mạng tri ân, phải chăng còn hữu hiệu? "Đương nhiên." Thạch đạo nhân một lời đáp ứng nói. Thạch đạo nhân bản thể chính là Kỳ Liên Sơn bên trong một bộ thất khiếu dị thạch, chợt có một vô danh đạo nhân tại Kỳ Liên Sơn bên trong xây nhà mà ở, thu thập địa sát thiên cương luyện chế đan dược, vô ý đổ lò luyện đan. Còn chưa hòa tan kim thoa thạch hoặc các loại tiên thảo, liền bị dị thạch hút vào, mở thần trí. Đạo nhân kia có cảm giác đây là thiên ý, nhân duyên tế hội. Liên vi dị thạch tụng kinh truyền đạo mấy chục năm, truyền xuống pháp môn. Thạch đạo nhân vì vậy mà đắc đạo. Mà tại mấy trăm năm trước, Bạch Tố Trinh đồng môn sư muội phiền Lê Hoa nắm giữ ân soái Tây Trinh, đường tắt Kỳ Liên Sơn, tại chân núi xây dựng cơ sở tạm thời. Cái này Thạch đạo nhân thụ hảo hữu mời, liền thi pháp khó xử phiền Lê Hoa, ban đêm đột nhiên cuồng phong gào thét, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, đuổi màu vàng tràn ngập, mắt không thể thấy, dòng dã trà sát 7 ngày 7 đêm. Phiền Lê Hoa liền trở về sơn môn bị bình, mời sư tỷ tương trợ. Bạch Tố Trinh đáp ứng lời mời xuống núi, thiết kế bắt sống Thạch đạo nhân. Nhưng đọc hắn muốn là thụ ác nhân mê hoặc, lại thêm chi đồng là tu hành khác biệt, rất không dễ dàng, không đành lòng giết tính mạng của hắn. Liền lưu hắn một mạng, chạy về Kỳ Liên Sơn, lệnh cưỡng chế 500 năm không được xuống núi. Giờ phút này nghe được Thạch đạo nhân một lời đáp ứng, Bạch Sa thần sắc dừng một chút đạo, tại hạ lần này đến đây, là muốn cầu một gốc kim thoa thạch hộp. Thạch đạo nhân nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng ngắc, hắn tựa hồ cảm thấy nhánh cây có chút xấu xí, vô ý thức xê dịch cái mông, chậm chạp chưa từng trả lời. Tái nhợt trăng tròn treo cao, tiến tĩnh trong núi sâu, đột nhiên chim thú hù dọa. Bạch Sa mắt lộ ra bất thiện chi sắc, nô ra đầu rắn, thản nhiên nói, đạo hữu chậm chạp không nói, thế nhưng là không muốn. Thạch đạo nhân ngoài cười nhưng trong không cười, nói, tiên tử lại là không biết, tại hạ ngày hôm trước có chỗ linh ngộ, ngộ được một đạo. Ồ. Bạch Sa hơi kinh ngạc, nói, không thể xem thường lĩnh ngộ. Việc quan hệ bản thân sở cầu, chính là tu hành căn bản, đạo lý chi ký thác. Chỉ có lĩnh ngộ nói tu sĩ, mới có hy vọng thống hóa cương lưu, kim đan pha anh, có thể xưng chân quân. Bạch Tố Trinh không nghĩ tới, trăm năm không thấy, cái này Thạch đạo nhân thế mà cố gắng tiến lên một bước, đến ngộ đạo biên giới. Thạch đạo nhân không nói, chỉ là phất tay chấn động, trong không khí hiện ra hồng quang, ngưng tụ thành một nhóm chữ. Sa cân đại đạo xe cân. Bạch Tố Trinh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng liền lập tức kịp phản ứng, mắt thả tinh quang. Chạm. Tại hạ cái này Sa cân đại đạo quá bá đạo, lúc này còn không dám tùy tiện tổ hợp quý nhất, chính là muốn mượn kia cuối cùng một gốc kim thoa thạch hộp nhiều mở một khiếu thứ tám khiếu, đem chạm chữ để vào trong đó. Thạch đạo nhân nhìn xem viên ngoại Bạch Sa đạo, đây là tại hạ thành đạo cơ hội, có thể nào dứt bỏ? Trừ khi. Thạch đạo nhân thanh âm đột nhiên biến lớn, ánh mắt hỏa nhiệt tẩn hàm một sợi vẻ tham lam, trừng trừng nhìn xem Bạch Sa, trừ khi tiên tử nguyện ý dùng ngươi trí âm chi khí trao đổi. Nếu là được Bạch Tố Trinh ngàn năm trí âm chi khí, Thạch đạo nhân có lòng tin, trong khoảnh khắc liền có thể phá vỡ mà vào nguyên anh cảnh giới. Bạch Tố Trinh nghe vậy, vảy màu trắng khép mở, ma sát mặt đất phát ra kim thạch thanh âm. Thời khắc này nàng vô cùng lạnh lùng, to lớn thân thể triệt để đột ngột từ mặt đất mọc lên, vắt ngang trăng tròn phía dưới, giống như muốn đem tiên địa thôn vệ. Bạch Sa cười cười, muốn chết. Ầm ầm, dải lụa màu trắng ánh sáng như bạc trượng, trong chốc lát núi giao địa chấn, vô biên tấm lụa phô thiên cái địa, che đậy ánh trăng, hai họa trăm dặm chi cảnh. Các bụi bên trong, có Thạch đạo nhân kinh sợ không thôi tiếng mắng chửi, có hai đạo kim quang từ hắn đáy mắt bắn ra, giống như thực chất muốn xông ra dải lụa màu trắng. Nhưng mịt mở tấm lụa một quyển, liền đem kim quang đánh rớt. A! Thạch đạo nhân kêu lên một tiếng đau đớn, hiện hóa nguyên hình, lại là một khối đầu người lớn nhỏ đỏ thạch, tảng đá mặt ngoài còn sinh trưởng lấy một gốc kim thoa thạch hộp. Toàn thân như hà, bộ rễ rậm rạp, nhánh như châm cài sừng hiệu, giống như sẽ hô hấp phun ra nuốt vào vân quang. Chỉ tiếc, cái này gốc kim thoa thạch hộp cũng không hoàn chỉnh, giống như bị sắt thuốc đao chia cắt qua, một bộ phận càng là chỉ lưu chất lỏng chi chất, có luyện đan không có kết quả sau đốt cháy khét vết tích. Thạch đạo nhân không ngờ tới Bạch Tố Trinh một lời không hợp liền sinh tử đối mặt, mà lại pháp lực thâm hậu như hải, xem ra lĩnh ngộ nói so với hắn còn muốn thâm hậu mấy phần, không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi. Mối thù hôm nay ngày khác tất báo. Nói xong, Thạch đạo nhân tự chém một đao, dọc theo kim thoa thạch hộp bộ rễ cắt lấy một tầng da đá, đem nó ném hướng chân trời. Sau đó phốc thử thổi phồng bột đá bay ra, nó liền hóa thành đột quang, hướng tương phản phương hướng mà đi. Bạch Tố Trinh nô ra đuôi rắn, nhẹ nhàng cuốn lấy kim thoa thạch hộp. Một lần thủ, tại chỗ nơi nào còn có Thạch đạo nhân thân ảnh.